Chương 94, Giao Hiếu. Mộ Dung Tử Mục không thể nghi ngờ phá vỡ nguyên bản vẫn tính hài hòa bầu không khí. Lục Nhân Giáp hướng về phía trước bước ra một bước, cười lạnh nói, chúng ta lý giải bằng hữu là lẫn nhau, mà không phải chỉ vì ngươi lần lượt đao. Lục Nhân Giáp mà nói để Mộ Dung Tử Mục cảm giác 10 phần nghẹn hỏa, trước mắt cái tên mập mạp này lại nhiều lần đối với hắn nói năng lô mãng, hắn đã từ lâu đến chịu được biên giới. Tốt. Tính tại hạ lỡ lời. Kết giao bằng hữu tựa như cưới vợ, muốn cũng là môn đăng hộ đối. Đã nghĩ cùng chúng ta Mộ Dung phủ kết giao bằng hữu, vậy liền để tại hạ thăm dò một cái, các ngươi đến tột cùng có hay không tư cách này. Mộ Dung Tử Mục dứt lời, liền đứng dậy, hướng về Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đi tới. Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, nói ra, không biết vị bằng hữu này nghĩ muốn làm sao thăm dò. Mộ Dung Thánh ngồi ở phía sau, lớn tiếng cười nói, ha ha. Kiếm phủ chủ ngươi bỏ qua cho. Ta cái này nghĩa tử bình thường cũng không biết trời cao đất rộng, đối với người nào đều là như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay vừa vặn có cơ hội này, kiếm phủ chủ ngươi liền thay ta giáo huấn một cái này không hiểu chuyện ngoan đồ. Không cần lưu cho ta mặt mũi, tàn nhẫn mà giáo huấn tên tiểu tử thúi này. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Mộ Dung Thánh ý đồ đã trải qua hết sức rõ ràng, cái kia chính là muốn thử dò xét một cái này Kiếm Tinh Vũ đến tột cùng có bao nhiêu trọng lượng. Có phải hay không như truyền nói như vậy lợi hại? Dù sao cho đến bây giờ, hết thảy đều vẫn chỉ là ăn nói xuông, nói cho cùng, vẫn là muốn có thực lực chân chính mới được. Ngay khi Mộ Dung Tử Mục nhanh muốn đến Kiếm Tinh Vũ bên cạnh lúc, Lục Nhân Giáp rôi ra cánh tay che lại Mộ Dung Tử Mục đường đi, cười hì hì hướng về phía Mộ Dung Thánh nói ra, binh đối binh, tướng đối với tướng. Vừa nhưng cái này người là ngươi Mộ Dung gia chủ thủ hạ, vậy hắn còn chưa đủ tư cách để chúng ta phủ chủ xuất thủ, ta nhìn liền từ ta thay ngươi giáo dục một chút thủ hạ đi. Lục Nhân Giáp mà nói nghe vào mặc dù tựa hồ là tại cùng Mộ Dung Thánh thương lượng, nhưng cánh tay lại là như sắt thép không nhúc đích, không có một chút do dự ý tứ. Hừ, cũng tốt, liền để ta lĩnh giáo một phen hoàng kim đao khách thủ đoạn. Nhìn xem có phải hay không như truyền nói như vậy lợi hại. Mộ Dung Tử Mục lạnh nhạt hướng về phía Lục Nhân Giáp nói ra. Lục Nhân Giáp đối với Mộ Dung Tử Mục khiêu khích tựa hồ cũng không thèm để ý, cười hắc hắc, hướng về phía sau lưng Kiếm Tinh Vũ dương lên đầu, ra hiệu Kiếm Tinh Vũ lui lại một chút. Hắc hắc, tiểu tử, ta phải trước tiên dặn dò ngươi hai câu, một hồi cảm giác không được sớm làm nhận thua, đừng gắng gượng. Đại gia ta đao cũng không nhận bằng hữu không bằng hữu, không cẩn thận lại tháo trên người người cái gì linh kiện ta nhưng là xin lỗi. Hừ. Hoàng kim đao khách, ta nhìn ngươi còn là tự cầu phúc đi. Mộ Dung Tử Mục vừa dứt lời, thân hình chính là lóe lên, tiếp lấy xuất thủ như điện, trực tiếp điểm hướng Lục Nhân Giáp muốn trên huyệt. Vụt. Một tiếng vang nhỏ, đám người chỉ gặp kim quang lóe lên, ngay sau đó Mộ Dung Tử Mục công kích Lục Nhân Giáp tay cùng Lục Nhân Giáp thân thể tầm đó sinh sinh cắt tiến vào một vệt kim quang. Ầm. 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 Liên tiếp vài tiếng kim loại va chạm tiếng âm vang lên, Mộ Dung Tử Mục ngón tay toàn bộ điểm vào hoàng kim đao trên thân đao. Du Long điểm huyệt thủ. Mộ Dung Tử Mục hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình vừa vào, ngón tay dùng sức, từng đạo mạnh mẽ nội lực xuyên thấu qua ngón tay đánh ra, to lớn lực đạo đem dơ đao Lục Nhân Giáp đều làm cho lui về sau một bước. Hảo tiểu tử, có điểm công phu. Lục Nhân Giáp cười lớn nói, nhận trong tay hoàng kim đao một chuyện, nguyên bản ngăn cản ở trước ngực thân đao ngang đi qua, trực tiếp quét về phía trước mặt Mộ Dung Tử Mục. Mộ Dung Tử Mục chú ý tới lăng lệ lưỡi đao, hiện tại cũng là cả kinh, hắn cũng không muốn vì điểm mấy cái Lục Nhân Giáp mà bị cái này hoàng kim đao bổ vào bụng. Mộ Dung Tử Mục thân hình nhanh lùi lại. Lục Nhân Giáp nhân cơ hội đuổi kịp, dưới chân liên tục điểm, thân hình bay vọt hướng về Mộ Dung Tử Mục trên đầu bay đi, trong tay hoàng kim đao cũng là tại không trung cấp tốc vung vẩy tụ lực, đang truy đuổi bên trên Mộ Dung Tử Mục đồng thời, Lục Nhân Giáp giữ tợn cười một tiếng, trong tay hoàng kim đao đột nhiên run lên. Tiếp lấy từ trên trời giáng xuống, lưới đao thẳng đến Mộ Dung Tử Mục đỉnh đầu, rất có đem cái này Mộ Dung Tử Mục từ trung gian một bổ hai nửa xu thế. Tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, Mộ Dung Tử Mục như thế nào cũng không nghĩ ra cái tên mập mạp này vậy mà lại có tốc độ nhanh như vậy cùng linh như vậy mẫn dáng người. Hiện tại cũng là trong tim giật mình, hai đầu gối đồng thời một khúc, thân thể lập tức thấp xuống dưới, mà hai tay cùng lúc quay ra, một trái một phải quay về chỗ đối diện bổ tới hoàng kim đao. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Tử Mục hai tay nặng nề mà đập vào hoàng kim đao bên trên, cũng gắt gao kẹp lấy hoàng kim đao, ý đồ dừng lại hoàng kim đao hướng phía dưới xu thế. Chỉ tiếc, trên thân đao truyền đến lực lượng khổng lồ căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại, cũng chỉ có thể thoáng hóa giải một chút hoàng kim đao trầm xuống tốc độ mà thôi. Cứ như vậy, Lục Nhân Giáp ở trên, mà Mộ Dung Tử Mục tại hạ, hơn nữa còn là không ngừng hướng phía dưới áp đi. Mộ Dung Tử Mục hai chân ẩm, một tiếng hoàn toàn quỳ gối trên sàn nhà. mà đầu cũng một mực hướng sau trốn tránh, y đổ tránh né lưỡi đao. Hai tay bởi vì dùng sức quá mạnh đã kinh biến đến mức có chút run rẩy lên. Thời khắc này hoàng kim đao lưỡi đao trực tiếp áp đến Mộ Dung Tử Mộc trên cổ, chỉ cần Mộ Dung Tử Mộc có chút buông lỏng, một đao xuống đến, Mộ Dung Tử Mộc đầu liền xem như hoàn toàn dọn nhà. Lục Nhân Giác mập mạp trên mặt mang một tia nụ cười dữ tợn, mà Mộ Dung Tử Mộc giờ phút này trên người đã sớm bị mồ hôi chỗ thấm thấu, hoàng kim đao chậm rãi hướng phía dưới, đủ để chứng minh giữa hai cái này lực lượng so đấu đã trải qua một phân cao thấp. Vúng. Lục Nhân Giác đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay hoàng kim đao lập tức chầm xuống phía dưới. Mà Mộ Dung Tử Mộc bị động tác này làm không kịp làm ra phòng ngự, hoàng kim đao từ trong tay chóc ra mà ra, trực tiếp chém hướng cổ của mình. Mộ Dung Tử Mộc con mắt trừng cực tròn, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. A! Theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to, Mộ Dung Tuyết kìm lòng không được dùng tay che mắt. Lục thiếu hiệp chấm đã. Lục huynh chấm đã. Mộ Dung Thánh cùng Kiếm Tinh Vũ âm thanh đồng thời vang lên, bọn hắn đều sợ Lục Nhân Giáp thật cứ như vậy một đao kết liễu Mộ Dung Tử Mộc. Yên tĩnh, an tĩnh dị thường. Mộ Dung Tử Mộc giờ phút này giống như đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, mà cái kia thanh sắc bén hoàng kim đao đang vững vàng rơi vào trên cổ của mình, trên lưới đao truyền đến cảm giác lạnh như băng để trái tim của hắn không khỏi co quắp một trận. Hắc hắc, hiện tại ngươi nói chúng ta có không có tư cách. Lục Nhân Giáp trêu tức nói. Hắn cái kia một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, giống như căn bản không thèm để ý dưới đao của mình đang có một cái mạng ở vào sinh tử một đường. Mộ Dung Thánh trong mắt hơi híp. Vừa rồi Lục Nhân Giáp xuất thủ mau lẹ cùng biểu hiện ra lực lượng, để hắn đều có một tia vô lực chống lại cảm giác, nếu như đổi thành hắn tới cùng Mộ Dung Tử Mộc giao thủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc chiến cuộc. Tốt! Hoàng Kim Đao Khách, danh bất hư truyền. Cái này ta coi như là mở con mắt. Ha ha! Mộ Dung Thánh không phải người ngu, Hoàng Kim Đao Khách công phu đã trải qua như thế đến, cũng đủ để suy đoán ra Kiếm Tinh Vũ cũng tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào, nói không chừng, càng lớn Lục Nhân Giáp một bậc cũng không nhất định. Bởi vậy, Mộ Dung Thánh cũng không nhắc lại để Kiếm Tinh Vũ xuất thủ chuyện, chẳng qua là cười nói, ta Mộ Dung Phủ mặc dù không phải cái gì giang hồ đại phái, nhưng tự hỏi cũng là trọng tình trọng nghĩa, làm việc quang minh lỗi lạc. Năm đó Lạc Diệp Cốc dẫn đầu vây quét Kiếm Vũ lâu sự tình, chúng ta chính là nhận vì chuyện này không cùng giang hồ quy củ, làm trái đạo nghĩa giang hồ mà không có tham dự. Cho nên, ta Giang Nam Mộ Dung tuy nói không dám cùng Lạc Diệp Cốc trực tiếp khiêu chiến, nhưng cũng không dám cầu cùng bọn hắn một chút cách làm. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Nói ra, ác giả ác báo. Rất nhiều chuyện, chẳng qua là thời điểm chưa tới mà thôi. Mộ Dung Thánh cười nói, Mộ Dung Phủ sừng sững Giang Nam những năm này, chúng ta không dễ dàng đắc tội bất luận kẻ nào. Năm đó là như thế này, bây giờ cũng là như thế này, ngươi ẩn kiếm phủ cùng Lạc Diệp Cốc phân tranh, ta Mộ Dung Phủ sẽ không dễ dàng tham dự. Hy vọng ngươi minh bạch. Kiếm Tinh Vũ chắp tay, cười nói, Mộ Dung gia chủ xin yên tâm, ân là ân, oán là oán. Chuyện giang hồ, giang hồ. Ta sẽ không đem những này nói nhập là một. Mộ Dung Thánh nhẹ gật đầu, kế mà nói rằng, bất quá ta Mộ Dung Phủ yêu thích kết giao các lộ giang hồ bằng hữu, cái gọi là nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Chúng ta đương nhiên cũng phải vì chính mình lưu thêm mấy cái đường, không chuẩn ngày nào đó chính là bước đến không đường có thể đi, cũng tốt có cái nhờ vả. Cho nên, ta Giang Nam Mộ Dung rất có ý kết giao ẩn kiếm phủ người bạn này, mà ta Mộ Dung Thánh càng cố tình nguyện kết giao kiếm phủ chủ ngươi cái này bạn vong niên. Không biết kiếm phủ chủ ý như thế nào. Lục Nhân Giáp nghe nói như thế, cười hắc hắc, tiếp đó đem hoàng kim đao thu nhập trong vỏ, chính mình dạo bước đi đến một bên ngồi xuống. Kiếm Tinh Vũ tiếu đáp, kiếm nào đó tự nhiên tình nguyện kết giao. Ngày hôm nay Mộ Dung Phủ đối ta tri ân tình, tại hạ suốt đời khó quên. Ha ha, tốt tốt tốt. Tới a, đem đồ vật mang lên. Mộ Dung Thánh cười to nói. Kỳ thật hắn đã sớm làm tốt đưa ra ngọc phấn cao chuẩn bị. Từ giang hồ đồn đại đến xem. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp bọn hắn phong cách làm việc liền là nhận định chuyện thì nhất định phải làm được, nếu không tất nhiên không sẽ bỏ qua. Kiếm Tinh Vũ liền Lạc Diệp Cốc cũng dám một mình đi xông vào một lần, huống chi chính mình cái này nho nhỏ Mộ Dung Phủ. Đã sớm tối bọn hắn đều phải lấy được tay, vậy dứt khoát không bằng chủ động kết giao, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so cá chết lưới rách nhiều cái cựu ra tới tốt lắm chút. Đây cũng là Mộ Dung Thánh lương thiện tâm cơ, sau khi cân nhắc hơn thiệt quyết định. Huống chi, đối với Lạc Diệp Cốc. Từ khi 11 năm trước Mộ Dung Hiểu Nguyệt tại Dụng Lá khách sạn bị Diệp Trọng Vũ nhục về sau, hai nhà quan hệ cũng là một mực bình bình đạm đạm, không nháo lật đã trải qua không tệ, hiện tại trên cơ bản là không có lui tới. Kiếm Tinh Vũ hiển nhiên cũng là thức thời người, kết giao Mộ Dung Phủ đối với hắn cũng là rất nhiều chỗ tốt, cái này cũng có lợi chuyện, hắn đương nhiên vui cái nước chảy thành sông. Mộ Dung Phủ hạ nhân từ sau đường mang sang một cái bình ngọc nhỏ, đưa đến Kiếm Tinh Vũ trước mặt. Kiếm Phủ chủ, a không phải. Phải gọi Kiếm huynh đệ. ha ha. Nơi này là hai lạng ngọc phân cao, một lạng cần làm ngươi đi cứu người, mặt khác một lạng, toàn bộ làm như là ta Mộ Dung Thánh đưa quả ra mắt. Kiếm Tinh Vũ vội vàng cầm lấy bình ngọc, giao cho một bên Thường Xuân Tử. Thường Xuân Tử mở ra bình ngọc về sau, một cỗ nồng đậm một hương chi khí phiêu tán mà ra. Thường Xuân Tử ánh mắt hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào bình ngọc, tiếp đó hưng phấn thần sắc kích động lộ rõ trên mặt, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ dùng sức gật đầu một cái. Kiếm Tinh Vũ cũng là hiểu ý cười một tiếng, tiếp lấy hướng về phía Mộ Dung Thánh chắp tay nói, Mộ Dung gia chủ lần này ân tình, Tinh Vũ sẽ làm ghi nhớ trong lòng. Ngày khác có cơ hội, chắc chắn lấy báo đại ân. Mộ Dung Thánh khoát tay áo, tựa hồ không để ý chút nào nói ra, đây không đáng gì ân tình, chút chuyện nhỏ này Kiếm huynh đệ ngươi liền đừng nhắc lại. Mộ Dung Thánh mặc dù mặt ngoài không có cái gì biểu thị, thế nhưng là nội tâm lại là đau lòng vô cùng, dù sao đây chính là thực sự ngọc phấn cao a, một giọt đều giá trị vạn lượng hoàng kim không chỉ đồ vật, bây giờ lại một hơi đưa ra hai lạng, có thể nào không đau. Chỉ là nghĩ đến lâu dài hơn lợi ích, Mộ Dung Thánh cũng là thoáng hòa hoãn một chút. Có thể kết giao Kiếm huynh đệ cùng Lục huynh đệ bằng hữu như vậy, thật sự là Mộ Dung phủ đại hạnh. Ha ha. Người tới, hậu đường chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay chúng ta muốn không say không nghỉ. Lục Nhân Giáp uống một ngụm trà, nghe xong Mộ Dung Thánh, cười hì hì nói, ngươi gọi ta Lục huynh đệ, tốt. Vậy chúng ta liền là một đời nhi người, tiểu tử kia, sau đó thấy ta nhớ được gọi thúc phụ à. Ha ha. Nói xong, Lục Nhân Giáp còn cố ý nhìn một cái một mặt xanh xám Mộ Dung Tử Mục. Kỳ thật Mộ Dung Tử Mục tuổi tác còn muốn so Lục Nhân Giáp lớn hơn một chút, không nghĩ tới hôm nay phản bị người chiếm tiện nghi. Lục huynh. Kiếm Tinh Vũ vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Mà Mộ Dung Thánh lại là cười ha ha vài tiếng, không tiếp tục trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Từ hôm nay trở đi, Mộ Dung Phủ cùng Ẩn Kiếm Phủ liền coi như làm bằng hữu, đây cũng là Ẩn Kiếm Phủ thành lập tới nay kết giao cái thứ nhất giang hồ thế lực. Mặc dù liền hiện nay mà nói, Mộ Dung Phủ còn không cho ủng trợ giúp Ẩn Kiếm Phủ cái gì, nhưng sau này theo lấy Ẩn Kiếm Phủ lớn mạnh, song phương cơ hội hợp tác tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Cùng ngày, Kiếm Tinh Vũ ba người ngay khi Mộ Dung Phủ uống một cái say mềm, mà Mộ Dung Thánh còn tại trên yến hội đưa ra nghĩ đem tiểu nữ nhi Mộ Dung Tuyết gả cho Kiếm Tinh Vũ. Chỉ có điều bị Kiếm Tinh Vũ lấy tuổi tác chênh lệch quá rất là từ cự tuyệt. Đối với loại này cự tuyệt, thế nhưng là để Mộ Dung Tuyết trong tim một hồi khó chịu. Mặc dù Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không đồng ý cùng Kiếm Tinh Vũ thật cùng một chỗ, thế nhưng là bị người cự tuyệt còn nếu như Mộ Dung Tuyết viên kia kiêu ngạo tâm cảm thấy một tia không vui. Đồng dạng cảm thấy không vui còn có Mộ Dung Tử Mục. Còn hắn đối Mộ Dung Tuyết cảm giác tại cái này Mộ Dung phủ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Dung Thánh người gia chủ này nhìn không ra. Về phần là thật nhìn không ra, còn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, vậy liền không được biết rồi. 12. Chương 95, Quan ngoại. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Kiếm Tinh Vũ ba người liền đến đây hướng Mộ Dung Thánh chào từ biệt. Nghe được ba người muốn nhanh như vậy rời đi, Mộ Dung Thánh cũng là hơi cảm giác một vẻ kinh ngạc. Kiếm huynh đệ, vì sao như vậy đi vội vã a? Mới đến thành Tô Châu hai ngày mà thôi. Nhiều ở vài ngày, cũng tốt để ta nhiều hết tận tình địa chủ hữu nghị a. Mộ Dung gia chủ ý tốt chúng ta tâm lĩnh, chẳng qua là huynh đệ gặp nạn, hiện tại càng là tính mệnh nguy cơ sớm tối, chúng ta thật sự là không dám trì hoãn. Còn nhiều thời gian, chờ chuyện giải quyết, chúng ta tất nhiên lại tới bái phỏng. Ha ha! Cái kia một lời đã định. Ta liền không lại lưu thêm các ngươi trên đường cẩn thận. Kiếm Tinh Vũ ba người hướng về phía Mộ Dung Thánh thi lễ nói đường về sau, liền ra thành Tô Châu. Dịch trạm. Lục Nhân Giáp lấy trở về xe ngựa, mà Kiếm Tinh Vũ đang lật xem Thường Xuân Tử cho hắn một tấm bản đồ. Tinh Vũ, chúng ta là đi trước Côn Lôn Sơn tìm Vong Ưu Cỏ, còn là đi trước phía Bắc Trường Thành Đại Mạc tìm Cựu Tình Xà. Kiếm Tinh Vũ dùng tay khoa tay lấy địa đồ, tựa hồ tại đo lường tính toán khoảng cách. Chúng ta tiếp tục hướng Tây Bắc đi. Đi phía Bắc Trường Thành, đi trước tìm Cựu Tình Xà, sau đó lại xuôi nam trở lại Côn Lôn Sơn, như thế chúng ta từ Côn Lôn Sơn ra tới liền có thể trực tiếp về Vạn Dược Cốc. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, có thể, phía Bắc Trường Thành. Ta nhớ được cái kia mạch một giống như liền là phía Bắc Trường Thành Vân Tuyết Thành cao thủ A. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, mạch một, Thác Bạt Khâu cùng Ngựa Râu Mép ba người đích thật là phía Bắc Trường Thành Vân Tuyết Thành cao thủ, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn nên thụ mệnh tại Diệp Thành tay, Diệp Thành một ngày không diệt trừ chúng ta, hắn liền một ngày muốn dùng ba người này. Cho nên bọn hắn nên tại Lạc Diệp Cốc bên trong, nhất thời nửa khắc không hồi được Vân Tuyết Thành. Chúng ta chuyến này, không cần phải lo lắng đụng tới bọn hắn. Lục Nhân Giáp gãi đầu một cái, cười nói, ta cũng không phải sợ gặp gỡ bọn hắn, ta là muốn cùng hắn chúng ta chính mình đi Đại Mạc bên trong tìm cái đồ chơi này, không bằng trực tiếp đi Vân Tuyết Thành dùng nhiều tiền mua lại. Vân Tuyết Thành có bán sao? Kiếm Tinh Vũ lần này nhưng hứng thú, nếu như Cựu Tình Xà mật rắn Vân Tuyết Thành có bán, chuyện kia nhưng là đơn giản nhiều. Từ khi bọn hắn thành lập Ẩn Kiếm phủ, cũng cùng Chu Vạn Trần kết minh về sau, đường không có, thế nhưng là trên người ngân lượng lại là nhiều đếm không hết. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói, phàm là loại vật này, khẳng định là có bán. Theo ta được biết, Vân Tuyết Thành có cái giao dịch tràng, là thành chủ chính mình làm, tại giao dịch kia trong tràng, phía Bắc Trường Thành kỳ chân dị bảo gần như đều có thể tìm tới, chỉ có điều cái này giao dịch có dùng chính là kim ngân, có lại là lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật. Rất nhiều người căn bản cũng không thiếu tiền, bọn hắn chẳng qua là muốn dùng một cái bảo bối đổi lấy một cái đối với mình hữu dụng hơn bảo bối, đây chính là lấy vật đổi vật. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, chúng ta một đường hướng về Vân Tuyết Thành mà đi, nếu như Đại Mạc bên trong tìm không được, vậy chúng ta trực tiếp đi Vân Tuyết Thành thử thời vận. Được rồi. Lục Nhân Giáp hưng phấn quát to một tiếng, tiếp lấy tung người nhảy lên xe ngựa, dương lên roi ngựa, hướng về Tây Bắc nhét đi ra ngoài. Đoạn đường này đi ước chừng nửa tháng. Đến quan khẩu thành trấn, Lục Nhân Giáp đem xe ngựa bán đi, bởi vì xuất quan liền là Đại Mạc, ngựa ở trong sa mạc thế nhưng là nửa bước khó đi, trừ phi là phía Bắc Trường Thành Tây vực đặc thù ngựa loại. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đem xe ngựa xử lý xong, tiếp lấy mua ba cái lạc đà cưỡi xuất quan. Kiếm Tinh Vũ vì không làm cho phiền phức, đem chính mình ba người ăn mặc thành bình thường khách thương bộ dạng, bởi vì Đại Mạc bên trong lui tới quang đội rất nhiều, bởi vậy chính mình như thế ăn mặc cũng là phù hợp bản xứ đặc sắc. Xuất quan miệng, chính là mênh mông bát ngát sa mạc, chỉ có trong sa mạc cách mỗi hơn 10 dặm xuất hiện từng cái bị gió ăn mòn không còn hình dáng bia đá, tiêu chí lấy thông hướng phía Bắc Trường Thành bất đồng thành trấn con đường. Những bia đá này liền là đưa đến chỉ đường tác dụng, nếu như ngươi một mực hướng về một phương hướng đi hồi lâu còn không thấy một cái bia đá, vậy đã nói rõ ngươi đã trải qua lạc đường, nếu như trong vòng 2 ngày không tìm được bia đá chỉ đường, cái kia kết cục cũng chỉ có một, chết ở trong sa mạc. Lúc này là xuân bên trong mùa, kỳ thật không tính nóng bức, thế nhưng là Đại Mạc bên trong chính ngọ, như trước để cho người mồ hôi chạy không ngừng, đến buổi tối nhưng lại là để cho người đông đến run lẩy bẩy. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, làm cho người tặc lưỡi. Nếu như Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp không phải võ công cao thủ, mà Thường Xuân Tử cũng không phải là đại phu, ba người này như thế cứng đầu cứng cổ đi tiến vào sa mạc, không chết mới là lạ. Đi không biết mấy ngày, bởi vì mấy người cảm nhận được mênh mông bát ngát đáng sợ, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng chính là bởi vì như thế, bọn hắn từ đầu đến cuối có thể kịp thời điều chỉnh lộ tuyến, tìm tới bia đá chỉ đường. Từ đó không đến mức lạc đường. Buổi tối, Kiếm Tinh Vũ đem ba cái lạc đà vây thành một cái khu tam giác, đem mang tới củi lửa châm, giấy lên một đống lửa, lấy ra một chút kèm theo hướng bánh cùng thịt khô, phân cho Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử. Mấy ngày nay, gần như bọn hắn mỗi bữa cơm đều là như thế giải quyết. Mẹ! Cái này Đại Mạc đến buổi tối như thế nào như thế lạnh? Lục Nhân Giáp vừa ăn thịt khô, một bên đem thân thể hướng về đống lửa xê dịch. Kiếm Tinh Vũ cười nói, người đều nói mập mạp không sợ lạnh, ngươi cái tên mập mạp này vì sao như thế sợ lạnh à? Lục Nhân Giáp thở hổn hển một tiếng, không nói gì, tiếp tục sưởi ấm, ăn đồ vật, thỉnh thoảng còn cầm rượu lên túi mảnh rót mấy cái. Thường Xuân Tử mặc chính là giày nhất, trời vừa tối, Kiếm Tinh Vũ bọn hắn mang áo khoác tất cả đều cho Thường Xuân Tử trùm lên. Bởi vì Thường Xuân Tử gần như không biết võ công, thân thể gáy mỏng, bởi vậy cũng là trong ba người càng không nén nổi giày vò một cái. Thường Xuân Tử hà hơi, cười nói, Kiếm Thiếu Hiệp, nghe nói ngươi là tại Tái Bắc kéo một cái lớn lên, nhìn ngươi thế nào đối cái này Đại Mạc bên trong hoàn cảnh cũng không phải rất quen thuộc à. Kiếm Tinh Vũ liếm liếm có chút môi khô khốc, cười nói, Tái Bắc kéo một cái nhiều nhất chỉ có thể coi là làm đất hoang, cũng không là đúng nghĩa sa mạc, cái này đầy trời cắt vàng, hơi một tí còn cuồng phong quấy phá Đại Mạc ta lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Nghe được Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, Tinh Vũ, ngươi nói cái này Đại Mạc bên trong ban ngày liền cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy, đến buổi tối lại loáng thoáng có thể nhìn thấy xa xa mấy cái đèn đuốc, đây là có chuyện gì? Những cái kia có lẽ là cái khác thương đội đi. Ban ngày tất cả mọi người đang đổi đường, trong sa mạc địa thế lại là liên tục, tạo một trận gió, địa thế lại là một biến, bởi vậy lẫn nhau nhìn không thấy cũng rất bình thường. Đến buổi tối, đống lửa tại trong màn đêm hết sức dễ thấy, cho nên có thể nhìn thấy cũng không kỳ quái. Tối thiểu nhất, chúng ta biết rõ cái này Đại Mạc bên trong không chỉ có ba người chúng ta người là được rồi. Lục Nhân Giáp đứng lên, hướng về phía nơi xa gào vài tiếng, chờ âm thanh rơi xuống. Vài tiếng sói tru liền từ đằng xa truyền đến, dọa đến Lục Nhân Giáp vội vàng ngồi xuống. Thường Xuân Tử càng là dọa biến sắc, vội vàng nói, Lục Thiếu Hiệp, ngươi nhanh đừng tê ơ. Ngươi còn muốn chiêu sói hay sao? Kỳ thật tại bọn hắn tiến vào sa mạc đêm đầu tiên, Lục Nhân Giáp liền từng hướng về phương xa đống lửa kêu to qua, chẳng qua là cái này đống lửa chi chỉ nhìn không xa, kỳ thật cách nhau rất xa, thế là đường thương đội không có nghe được lục nhân giáp tiếng giống, nhưng lại đưa tới một nhóm nhỏ sa mạc sói hoang, có chừng như vậy tầm 10 con. Về sau bị lục nhân giáp một đao một cái giải quyết. Việc này về sau, lục nhân giáp liền không dám tùy tiện tại ban đêm gầm rú, sợ lần sau đưa tới không phải mười mấy con, mà là mấy chục con thậm chí trên trăm con, vậy thì phiền toái. Nhìn thấy Thường Xuân Tử sắc mặt dọa đến trắng bệnh, lục nhân giáp cười hắc hắc, nói ra, nhìn đem ngươi dọa đến. Ta đây là đang hô hoán những cái kia thương đội, nhìn xem có cái gì ăn ngon trao đổi một cái. Kiếm Tinh Vũ nắm lên một miếng thịt làm hướng lục nhân giáp ném đi, trong miệng nói ra, nơi này là đại mạc, có thể có ăn cái gì. Mang ra đều không khác mấy. Lục nhân giáp một cái tiếp được thịt khô, đang muốn nói chuyện, trong lúc vô tình liếc về phía Thường Xuân Tử ánh mắt sững sờ, tiếp lấy một vẻ vui mừng hiện ra tới. Ai nói không có? Hắc hắc. Nhìn thấy lục nhân giáp bộ dạng, Kiếm Tinh Vũ cũng là hiếu kỳ hướng lấy Thường Xuân Tử nhìn, chỉ gặp một cái cánh tay kích thước trường xà đang từ từ theo Thường Xuân Tử bên hông leo lên trên đi. Thường Xuân Tử cũng là sững sờ, tiếp lấy nhìn về phía mình bên hông, lại nhìn thấy một đôi gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt ti hí của mình, cùng một trương hơi mở ra lộ ra răng động, không ngừng phun đỏ tươi lưỡi đầu rắn. A. Xuyệt. Thường Xuân Tử vô ý thức muốn kêu lên, lại bị Kiếm Tinh Vũ cho kịp thời đánh gãy. Thường huynh, đừng núp đích. Ta tới giúp ngươi đem nó lấy đi. Lục nhân giáp nghe xong vội vàng nhỏ giọng nói ra, Tinh Vũ, ngươi đừng núp đích. Ta tới, đây chính là mỹ vị, chớ kinh động nó. Ta nói Thường huynh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng động đậy nửa phần A. Nói xong, lục nhân giáp hơi hơi chuyển nhích người, một mặt tham lam biểu lộ, từ từ tới gần Thường Xuân Tử, mà tay phải đã trải qua không tự giác đặt ở hoàng kim đao trôi đao bên trên. Thường huynh, tuyệt đối đừng động một điểm. Con rắn kia bây giờ tại bụng của ngươi cái kia, ngươi khẽ động, ta sợ ta đao hoạch lệnh, lại đem mệnh căn của ngươi cho ngươi cắt đứt xuống tới sẽ không tốt. Hắc hắc. Kiếm Tinh Vũ nhìn thấy Thường Xuân Tử sắc mặt đã trải qua sợ hãi đến hơi trắng bệnh, cau mày nói ra, lục huynh, đừng nghịch nữa. Động thủ. Lục nhân giáp khỏe miệng càng nhếch càng lớn, trong mắt vẻ tham lam cũng là càng nồng đậm. Vụt. Một tiếng vang nhỏ vạch phá bầu trời đêm, tiếp lấy Thường Xuân Tử chỉ cảm thấy trước mắt mình kim quang lóe lên. Nơi bụng bị thứ gì nhẹ nhàng đụng một cái, tiếp xuống liền cảm giác trên người mình đột nhiên chậm nhẹ, lại nhìn con rắn kia, đã bị lục nhân giáp một đao tước mất đầu, thân rắn tử vặn vẹo lên trượt rơi xuống đất. Lục nhân giáp đem hoàng kim đao bỗng nhiên hướng về phía trước cắm xuống, thân đao vừa vặn cắt nhập cái kia thân rắn bên trong, thân rắn lần nữa vặn mấy cái, liền không có động tĩnh. Hô! Thường Xuân Tử lúc này mới thở dài ra một hơi, sắc mặt cũng bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Lục nhân giáp một cái chọn qua thân rắn. Đem thân rắn băm thành vài đoạn, lại dùng một cái mảnh đầu gỗ đem mấy đoạn này xuyên lên, tiếp đó nghênh ngang đặt ở trên lửa nướng lên. Kiếm Tinh Vũ lúc này mới mỉm cười, hướng về phía lục nhân giáp nói ra, ngươi cái tên mập mạp này thật sự là tham ăn không muốn sống. Lục nhân giáp nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Thường Xuân Tử nói ra, Thường huynh, ta nói là gan của ngươi cũng quá nhỏ đi. Bất quá không việc gì, đợi lát nữa ta kiểm tra tốt thì rắn, cho ngươi bổ một chút. Hắc hắc. Thường Xuân Tử miễn cưỡng nở nụ cười. Tiếp lấy nhấc mắt nhìn một cái đầu rắn, lại nhìn kỹ một chút thân rắn, vội vàng từ trong bao quần áo lục ra một bao dược liệu, hướng về phía lục nhân giáp ném tới. Cái này rắn có độc, thịt rắn cũng không sạch sẽ, ngươi đem cái này bao thuốc vẩy lên đi, liền có thể yên tâm ăn. Lục nhân giáp ồ một tiếng, liền đem thuốc bột vẩy vào rắn trên thịt, còn phát ra xì xì âm thanh, một cỗ mùi thơm thấu ra tới. Đây là cái gì gia vị, phối lên thịt rắn thơm như vậy? Lục nhân giáp cười hỏi. Kiếm Tinh Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, còn tốt có Thường huynh, nếu không đêm nay ngươi liền chết tại cái này tham ăn phía dưới. Hắc hắc. Lục nhân giáp vừa cười, một bên đem kiểm tra tốt thịt rắn phân cho Kiếm Tinh Vũ cùng Thường Xuân Tử ăn, mấy ngày nay ăn tất cả đều là thịt khô, khó được có như thế một cái mỹ vị, ba người cũng là qua một cái miệng nghiện. Buổi tối, Kiếm Tinh Vũ ba người rúc vào lạc đà trên người, mơ màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau rạng sáng, trời còn chưa sáng, lục nhân giáp xoay người lên, đi tới một bên đi tiểu tiện. Thuận tiện xong. Thỏa đáng hắn mơ mơ màng màng buộc lên đai lưng thời điểm, một đạo luồng gió mát thổi qua khuôn mặt của hắn. Vốn là lục nhân giáp không có để ý, chuẩn bị đi trở về lại ngủ một hồi. Nhưng là làm trận này gió muốn thổi qua đi thời điểm, lục nhân giáp nhập nhèm con mắt đột nhiên vừa mở, lập tức toàn bộ thân thể run lên, đầu cấp tốc quay hướng phong thổi qua tới địa phương. Nơi đó là hoàn toàn mông lung bóng tối, cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng là lục nhân giáp lại là một chút buồn ngủ cũng bị mất, khóe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái. Bởi vì hắn rõ ràng từ vừa rồi trận kia nhẹ trong gió, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt huyết tinh chi khí. 12. Chương 96, Đại Mạc. Lục nhân giáp đi đến Kiếm Tinh Vũ bên cạnh, dùng nhẹ tay khẽ đẩy đẩy Kiếm Tinh Vũ. Ân. Kiếm Tinh Vũ xoa hai mắt, nghi hoặc nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Làm hắn nhìn thấy Lục Nhân Giáp một mặt nghiêm túc thời điểm, cũng là sững sờ, buồn ngủ cấp tốc lui xuống. Lục huynh. Xuyệt. Tinh Vũ, ngươi nhìn bên kia. Theo Lục Nhân Giáp ngón tay phương hướng, Kiếm Tinh Vũ đem đầu nhìn về phía phương xa, nơi đó trừ bóng tối bên ngoài liền không có cái khác. Không đúng. Kiếm Tinh Vũ nguyên bản nghi ngờ thần sắc dừng lại, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên, nơi đó không chỉ là bóng tối, còn có một đám người bóng ở trong bóng tối lắc lư. Chẳng qua là nếu không nhìn kỹ là không nhìn ra, còn tưởng rằng là huyễn ảnh. Đó là cái gì? Kiếm Tinh Vũ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lục Nhân Giáp dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, cười lạnh nói, ta không biết, nhưng ta vừa rồi trong không khí rõ ràng ngửi thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Huyết tinh chi khí? Thường Xuân Tử không biết lúc nào tỉnh lại, trùng hợp nghe được Lục Nhân Giáp. Cái gì huyết tinh chi khí? Kiếm Tinh Vũ đứng dậy, cả sửa lại một chút quần áo, hoạt động một chút quyền cước, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong miệng chậm rãi nói ra, giết người sau truyền ra khí tức, liền là huyết tinh chi khí. Cái gì? Giết người? Ai giết người? Thường Xuân Tử hoảng sợ nói. Lục Nhân Giáp vặn vẹo hốn éo cổ của mình, cái cổ tầm đó phát ra một hồi cạc cạc âm thanh. Cười lạnh nói, ai giết người, chúng ta rất nhanh liền biết rõ. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đã trải qua hướng chúng ta tới bên này. Nghe nói như thế, Thường Xuân Tử giật mình, vô ý thức nhìn về phía đống kia còn hơi hơi hiện ra ánh sáng màu đỏ đống lửa. Lẽ nào là đại mạc sói ưng? Thường Xuân Tử mà nói đưa tới Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp hiếu kỳ. Kiếm Tinh Vũ mở miệng hỏi, cái gì là đại mạc sói ưng? Thường Xuân Tử khó khăn nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nói, đại mạc sói ưng, kỳ thật liền là đại mạc bên trong đạo phỉ, chuyên môn cướp giết đại mạc bên trong thương đội. Bọn hắn từ hai người dẫn đầu, mang theo mười mấy cái thủ hạ, hai người kia một cái gọi là thương sói, một cái gọi là lực ưng. Đội của bọn họ gọi là đại mạc sói ưng, ngụ ý bọn hắn có lấy sói hung ác cùng ưng đồng dạng sắc bén. Ta tại mua lạc đà thời điểm, nghe được thương gia nói qua, hắn còn dặn dò chúng ta ngàn vạn cẩn thận, gặp gỡ đại mạc sói ưng, bình thường đều là tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên tại đại mạc đi thương đội bình thường đều là số người đông đảo, còn mời bên trên rất nhiều cao thủ làm vì hộ vệ. Bất quá dù cho như thế, còn là nhiều lần truyền ra thương đội bị giết hại tin tức. Hiện tại thương đội cũng chỉ có thể tự cầu phúc, đừng gặp gỡ bọn hắn liền tốt. Bây giờ, nhìn điệu bộ này, tựa hồ chúng ta như thế không khéo, gặp gỡ cái này đại mạc sói ưng. Nghe xong Thường Xuân Tử, Lục Nhân Giáp nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta làm cái gì ghê gớm đồ vật đây, không phải là một đám mâu tặc sao? Không sao không sao, đại gia ta sẽ chờ ở đây lấy bọn hắn, vừa vặn mấy ngày nay không có cơ hội động thủ. Ta hoàng kim đao nhưng đều có chút gì xét. Ha ha. Lục Nhân Giáp mà nói cũng không để Kiếm Tinh Vũ cảm thấy nhẹ nhõm. Kiếm Tinh Vũ cho rằng, cái này đại mạc diều hâu có thể ngang dọc quan ngoại nhiều năm như vậy, thế nào lại là một đám bình thường mâu tặc đâu. Đúng rồi, Thường huynh, lẽ nào đại mạc sói ưng tại quan ngoại như thế hoành hành, Vân Tuyết Thành liền không có làm ra cử động gì sao? Theo đạo lý, tại địa bàn của bọn hắn, hẳn là sẽ không cho phép những người này sinh sự a. Thường Xuân Tử cười khổ một tiếng. Từ xưa quan phỉ một nhà, nghe nói cái này đại mạc sói ưng hàng năm đều cho Vân Tuyết Thành thành chủ tiến cống tài bảo vô số, để cầu một năm bình an vô sự. Chỉ cần đại mạc sói ưng không làm quá phận, chẳng qua là ngẫu nhiên cướp giết một phen, cũng là sẽ không ảnh hưởng Vân Tuyết Thành bình thường trật tự. Cái kia Vân Tuyết Thành dĩ nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mẹ! Lao tử liền biết cái kia Vân Tuyết Thành bên trong không có vật gì tốt. Lục Nhân Giáp hử lạnh nói. Đang nói, chỉ gặp nơi xa cắt vàng cuộn cuộn. Tiếp lấy phô thiên cái điệu tiếng vó ngựa vang lên, nương theo lấy mã nhi gào rít, một đám thổ phỉ tùy tiện chu lên. Khí thế là còn có thể, điển hình thổ phỉ. Lục Nhân Giáp bình luận. Kiếm Tinh Vũ cười không nói, con mắt như trước nhìn chằm chằm nhanh chóng tới gần đại mạc sói ưng. Giờ phút này chân trời đã trải qua nổi lên màu trắng bạc. Chỉ trong chốc lát, 5-60 người liền rục ngựa đến Kiếm Tinh Vũ ba người trước mặt, đang gào gọi cùng gầm loạn bên trong đem Kiếm Tinh Vũ ba người bao bọc vây quanh. Tại một chút đạo phỉ liền lập tức còn treo từng khỏa đẫm máu đầu người, nói ít cũng có 3-40 viên. Còn có một chút đạo phỉ liền lập tức tắc thì vững vàng buộc chặt lấy động một cái cũng không thể động nữ nhân. Những nữ nhân này phần lớn đều là trong thương đội nữ tử, bị bắt sau khi trở về, hạ tràng tất nhiên là cực kỳ thê thảm. Đại mạc cô lang, chiếm trước kim ngân tài bảo, gian dâm thương đội nữ tử, về phần thương đội nam nhân, tắc thì toàn bộ giết cũng chém xuống đầu, bọn hắn dùng cái này tới khoe khoang chính mình chiến công. Như thế đạo phỉ, tội ác tại trời. Thiên lý bất dung. Lục Nhân Giáp một cái mông tựa ở lạc đà bên trên, khiếp mắt nhìn xem những người này, mà Kiếm Tinh Vũ tắc thì chạm ở trong đó không nhúc nhích, ánh mắt bên trong một vẻ tức giận ẩn ẩn nhốn nháo. Về phần Thường Xuân Tử, như trước rúc vào một bên, có chút hoảng sợ nhìn xem đám người này. Trong đám người, một cái đại hán rục ngựa hướng về phía trước, cái đại hán dài cao lớn uy mãnh, thân cao đã ở hơn 2 mét, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, một cái kim cô đội ở trên đầu, ghim chặt hắn thật dài tóc ăn, trên người bọc lấy một cái da dê lớn áo, cầm trong tay một cái cỡ lớn liêm đao làm vũ khí, liêm đao lưới đao bên trên giờ phút này đang hiện ra hàn quang lạnh lẽo, đại hán ngồi trên lưng ngựa, khá có uy nghiêm. Uy! Làm sao lại ba người, các ngươi cái này những người khác đâu? Đại hán âm thanh giống như trùng lớn, dị thường hùng hậu vang dội. Kiếm Tinh Vũ nhìn một cái đại hán, lạnh giọng nói ra, chúng ta đây chỉ có ba người, không biết rằng các ngươi là ai. Ua! Ha ha, hôm nay dĩ nhiên đụng tới cái không nhận biết chúng ta người. Đại hán trào phúng nói một câu, dẫn tới chung quanh đạo phỉ một hồi cười vang. Tiếp lấy đại hán giọng nói một biến, nghiêm nghị quát, không nhận biết chúng ta, con mẹ nó ngươi cũng dám ở quan ngoại đi. Không nhận biết các ngươi, lão tử làm sao lại mẹ hắn không thể tại quan ngoại đi lại. Không phải Kiếm Tinh Vũ trả lời, một bên lục nhân giáp lười biếng mà ngang ngược âm thanh liền chuyển tới. Thời khắc này lục nhân giáp như trước nửa tựa ở lạc đà trên người, con mắt hơi hơi nheo lại, cười lạnh nhìn xem chung quanh đạo phỉ. Cái kia đại hán sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này lại có cái so với mình còn ngang tàng chủ. Ngươi là ai? Đại hán mặc dù ngang ngược nhưng cũng không phải người ngu, nhìn những người trước mắt này không hề sợ hãi bộ dạng, nếu như không phải giả vờ liền nhất định là có chút tư bản, cho nên vẫn là trước tiên thăm dò tính hỏi một câu. Lục nhân giáp đứng thẳng người, đi đến Kiếm Tinh Vũ bên cạnh, cười nhìn lấy đại hán, nói ra, lão tử hỏi trước ngươi, ngươi là cái kia soi à? Còn là con ưng kia à? Đại hán nhướng mày, đang muốn đứng dậy nổi giận, bên cạnh hắn một cái vóc người cao gầy người trung niên dùng tay chế trụ đại hán bả vai. Người trung niên này gầy gò cao cao, trên mặt không có một tia thịt mỡ, giống như một cỗ thây khô đồng dạng, hai mắt cực kỳ lớn, hốc mắt cực sâu, cao ngất mũi ưng bên dưới, một trương nhỏ có chút quá mức miệng hiện ra đặc biệt quái dị. Người này một thân hồ trang phục, đầu đội đỉnh đầu màu trắng lớn mũ mềm gần như đem hắn nửa gương mặt cho che cả lên. Trung niên thanh âm của người giống như kim loại ma sát phát ra tới âm thanh, chói tai để cho người nghe liền khó chịu dị thường. Đại mạc sói ưng, hắn là thương sói, ta là liệp ưng. Cao gầy người trung niên bất âm bất dương nói, nhìn không ra ngựa khí của hắn là mừng còn là nộ. Kiếm Tinh Vũ từ từ hé mồm nói, chúng ta bất quá là nghĩ đi Vân Tuyết Thành làm ăn thương nhân, liền cùng các ngươi trên lưng ngựa bắt cóc những người kia đồng dạng. Nói đến đây, Kiếm Tinh Vũ rõ ràng nhìn thấy những cái kia bị bắt cóc nữ nhân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận. Nhưng lại bởi vì bị trói, không thể làm gì. Những này, càng để Kiếm Tinh Vũ cảm thấy tức giận. Nghe xong những người này là thương nhân, thương sói lông mày thoáng cái dựng đứng lên. Quát lớn, chuyện gì? Đại mạc sói ưng, giết người cướp của. Hiện tại ngươi biết chúng ta tìm các ngươi chuyện gì? Lục nhân giáp đột nhiên cười, cười đến mức dị thường vui vẻ, thế cho nên toàn bộ giữa thiên địa đều vang vọng lên hắn sang sảng tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Thương sói quát hỏi. Lục nhân giáp từ từ ngưng cười rung, tay phải lơ đãng phóng tới hoàng kim đào trôi bên trên. Ta cười các ngươi cũng thật là hiểu chuyện. Biết rõ đại gia ta tiền bạc bây giờ có điểm nhanh, dĩ nhiên chủ động đem đồ vật đưa đến trước mặt ta. Đã như vậy, cái kia đại gia ta liền bất đắc dĩ thu cất đi. Vụt. Kim quang lóe lên, hoàng kim đao ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, lục nhân giáp bay lên trời, một cái lắc mình liền tung người nhảy đến thương sói trước mặt, một đao chém ra, thẳng đến thương đầu sói. Thương sói cũng là dọa đến giật mình, hắn vạn không nghĩ tới trước mắt mập mạp này dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Hiện tại cũng là giơ lên liêm đao, nghĩ mạnh mẽ kháng trụ lục nhân giáp cái này một đao. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Hoàng kim đao nặng nề mà rơi vào thương sói ngang nâng liêm đao dài trôi bên trên. Thương sói chỉ cảm thấy chính mình giống như chịu đến Thái Sơn áp đỉnh, thân thể cấp tốc chìm xuống phía dưới đi. Mà thương thân sói xuống mã nhi, lại bởi vì chịu không được cái này áp lực cực lớn, mà hai chân khẽ cong, lại quỳ gối trong sa mạc. Một bên liệp ưng thấy thế, đưa tay từ bên hông hất lên, một cái roi sắt liền trực tiếp quăng về phía lục nhân giáp đầu, cái kia roi sắt phần cuối lại là một cái ba cạnh đầu đao. Đinh! Một tiếng vang nhỏ. Chỉ gặp cái kia roi sắt tại đem muốn đạt tới lục nhân giáp thời điểm, đống nhiên dừng lại, tiếp lấy hướng về phản phương hướng bay đi. Một giây sau, Kiếm Tinh Vũ cầm trong tay Hàn Vũ kiếm xuất hiện ở Liệp Ưng trước mặt, vừa rồi hiển nhiên là hắn xuất thủ mở ra Liệp Ưng đánh lén. Lên a, giết bọn hắn. Trung quanh đạo phỉ một tràng tốt lên, tiếp lấy liền hướng về phía Kiếm Tinh Vũ ba người tụ lại mà tới. Kiếm Tinh Vũ rơi chân một điểm, một chân đem Liệp Ưng đầu ngựa đạp tiên, Liệp Ưng thân thể không ổn định, đi theo ngựa hướng nghiêng về một phía đi. Đón lấy, Kiếm Tinh Vũ một cái lắc mình, liền xuất hiện ở Thường Xuân Tử bên người, một tay kéo qua Thường Xuân Tử, trong đám người lóe quay xê dịch. kiếm tinh vũ trong tay Hàn Vũ kiếm càng không ngừng vung vẩy, những nơi đi qua, đùi ngựa đều là bị cắt đứt, đạo phỉ nhao nhao xuống ngựa. Lục huynh, thay thiên hành rằng. Kiếm tinh vũ hét lớn một tiếng. Lục nhân giáp giữ tợn cười một tiếng, nhận trong tay hoàng kim đao ngang hất lên, một vệt kim quang vung ra, chỉ bằng lăng lệ kình khí liền đem nó chung quanh một đám đạo phỉ cho chặn ngang chặt đứt, tử thương một mảnh. Kiếm tinh vũ lôi kéo Thường Xuân Tử tung người một cái, nhảy ra vòng chiến, tại không trung mấy cái cướp thân, liền đem Thường Xuân Tử phóng tới khoảng cách vòng chiến ngoài trăm thước một chỗ tảng đá bên trên. Sau đó một cái lộn mèo, thân hình liền hướng về phía vòng chiến bắn tới. Những này cũng không quá đáng là tại trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Trong vòng chiến, Lục Nhân Giáp cùng Thương Sói chiến thành một đoàn, Thương Sói tại trải qua vừa bắt đầu trở tay không kịp về sau, dù cho điều chỉnh trạng thái, giờ phút này cũng là càng đánh càng thuận tay, cùng Lục Nhân Giáp đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, cũng là không thể nhanh như vậy liền thua trận. Liệp Ưng nhìn thấy xa xa kiếm tinh vũ, da mặt cũng là co rúm một phen, tiếp lấy đưa tay chỉ hướng nổ bắn ra mà đến kiếm tinh vũ, trong miệng quát to, giết cái kia người. Kiếm tinh vũ nhìn xem Liệp Ưng cử động, trong mắt hàn quang lóe lên. Giết người cướp của, đáng chết. Gian dâm cướp bóc đáng chết. Không biết hối cải, hại vô số người, các ngươi càng đáng chết hơn. Đã các ngươi toàn bộ đều đáng chết, cái kia ta hôm nay liền thay những cái kia người vô tội, đưa các ngươi xuống địa ngục. Dứt lời, kiếm tinh vũ hai mắt từ từ biến đến đỏ bừng, một cỗ nồng đậm sát ý trong nháy mắt phun ra ngoài. 12. Chương 97, thiện có. Thủ hạ mười mấy cái đạo phỉ liền giống giận nâng đao hướng về phía kiếm tinh vũ chạy đi. Mà Liệp Ưng tắc thì đứng ở phía sau, khiếp mắt nhìn xem chiến cuộc. Kiếm tinh vũ thấy được xông về phía mình đám người, thế là tại đám người 10 mét bên ngoài liền người nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhận lấy cổ tay khẽ đảo, đem Hàn Vũ kiếm vung tại bên người, Hàn Vũ kiếm mũi kiếm vừa vặn điểm đến sa mạc tầng ngoài. Kiếm tinh vũ thân hình đột nhiên khẽ động, tiếp lấy liền nhấc theo kiếm hướng về phía xông về phía mình đám người nhanh chóng lao đi. Hàn Vũ kiếm trên mặt cắt vạch ra một cái dây nhỏ, mang theo một hồi cắt vàng. Thời gian trong nháy mắt, kiếm tinh vũ liền tiếp cận đám người, trong tay Hàn Vũ kiếm trái phải chém giết vung dậy, một đường đi một đường giết, không có một tia dây dưa dài dòng. Người chung quanh lại không một người có thể ngăn cản hắn nửa phần. Kiếm tinh vũ những nơi đi qua, đạo phỉ đều là thân bên trong một kiếm, có rất nhiều một kiếm đứt cổ, có thì là bị cắt ra cái bụng, ruột nội tạng chảy đầy đất, từng cái đổ vào vàng trong cắt dần dần bị gió cắt vùi lấp. Kiếm vũ u minh đuổi. Kiếm tinh vũ hét lớn một tiếng, dưới chân một điểm, thân thể bay lên không, hướng về vọt tới đám người lăng không đá vào. Phàm là kể đến kiếm tinh vũ công kích người không có một cái nào có thể lại đứng lên, một đám người cứ như vậy bị kiếm tinh vũ từng cái đá về tới Liệp Ưng trước mặt. Kiếm tinh vũ tại không trung một cái xoay người, hai tay đột nhiên cào vào mặt đất, nắm lên hai cái cắt vàng, tiếp lấy thân thể lăng không nhi lên, tại vọt lên ba trượng về sau, hai tay cùng lúc vung ra. Những hạt cắt này như cuồng phong mưa như chút nước vẩy hướng đám người phía dưới. Vô ảnh tơ bông tay. Cái gọi là cao thủ chân chính hái hoa phi lá đều có thể đả thương người, huống chi cái này hạt cát. Làm những hạt cắt này đánh tới mỗi người thời điểm, bị đánh người quần áo đều trực tiếp phá vỡ một cái lỗ nhỏ, vô số viên vụn cắt cứ như vậy trực tiếp đánh vào những người này trong cơ thể. Ngay tại chỗ thất khiếu chảy máu mà chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những động tác này kiếm tinh vũ một mạch mà thành, thời gian trong nháy mắt. Mấy chục tên đạo phỉ một tên cũng không để lại. Làm kiếm tinh vũ vung xong hạt cắt người nhẹ nhàng rơi xuống đất thời điểm, thân thể vừa vặn đến Liệp Ưng trước mặt. Liệp Ưng thời khắc này ánh mắt bên trong đã trải qua nổi lên thật sâu sợ sệt, cái gì là xem mạng người như cỏ rác, đây mới thật sự là giết người như ngóe, giết người không chớp mắt. Ác giả ác báo. Đại mạc sói ưng, không nghĩ tới các ngươi sẽ có hôm nay a. Kiếm tinh vũ lạnh giọng nói ra. Giờ phút này đại mạc sói ưng chỉ còn dư lại Thương Sói cùng Liệp Ưng. Mà Thương Sói cũng tại cùng Lục Nhân Giáp chiến đấu bên trong càng đánh càng sợ, từ từ rơi hạ phòng, Lục Nhân Giáp thì là kêu to thông khoái. Kiếm tinh vũ trong tay Hàn Vũ kiếm đột nhiên một phen, tiếp lấy một chân đá lên cắt vàng vô số, quét về phía liền lập tức Liệp Ưng vội vàng vung ra roi sát. Làm roi sát muốn đạt tới kiếm tinh vũ trên đầu lúc, kiếm tinh vũ cũng không có né tránh, Liệp Ưng trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Roi sát nặng nề mà đánh tới hướng kiếm tinh vũ đầu, thế nhưng là óc văng khắp nơi tràng cảnh nhưng lại không phát sinh. Liệp Ưng lập tức cảm thấy dùng cả mình từ đáy lòng bay lên. Hôm nay ta liền thay các ngươi hại chết những cái kia vong hồn, siêu độ các ngươi. Băng lãnh âm thanh từ Liệp Ưng phía sau vang lên, thanh âm này giống như tử thần kêu gọi. Liệp Ưng thậm chí còn đến không kịp quay đầu. Đầy trời mưa kiếm. Tiếp lấy chỉ gặp trên bầu trời, vô số màu đen kiếm ảnh như cuồng phong mưa như chút nước bắn về phía Liệp Ưng. Bây giờ kiếm tinh vũ nội lực tu vi đã đến 8 tầng càn khôn chi cảnh, đầy trời mưa kiếm cũng đã đến đã đại thành. Đây là kiếm tinh vũ lần thứ nhất sử dụng uy lực lớn nhất đầy trời mưa kiếm. 999 kiếm tại một cái chớp mắt đâm ra. Phốc phốc phốc. Lợi kiếm đâm rách thân thể âm thanh giống như pháo trúc nhanh chóng vang lên, Hàn Vũ kiếm mũi kiếm chỗi chỉ càng là liên miên bất tuyệt, mà lại nhìn liền lập tức liệt ưng. Trung quanh thân thể tràn ra vô số huyết hoa, hai mắt dậy đến cực kỳ lớn, mà sinh mệnh khí tức cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người biến mất. Bành. Hàn Vũ kiếm cuối cùng một kiếm mảnh đâm thủng Liệp Ưng đầu, đem hắn cái kia sung huyết đầu một kiếm xương bạo. Thời khắc này Liệp Ưng đã hoàn toàn không có hình người, trên lưng ngựa từng giờ từng phút hướng hạ lưu, một bãi lại một bãi thịt nát. Kiếm Tinh Vũ nheo mắt lại, nhìn xem chính mình chiến quả, tiếp đó lắc đầu bất đắc dĩ. Kỳ thật Liệp Ưng công phu so thương sói cao hơn một bậc, chỉ tiếc hắn chọn sai đối thủ. Một hồi cuồng phong thổi qua, đem trên lưng ngựa thịt nát xen lẫn nát xương nổi lên, mang hướng phương xa. Thời gian trong nháy mắt, trên lưng ngựa liền chỉ còn dư lại một vũng máu, trên mặt đất còn có đỉnh đầu lây dính đỏ tươi vết máu màu trắng mũ mềm, đang theo gió lan lộn. Vụt! Một tiếng vang nhỏ, Lục Nhân giáp một cái tiến vào thân, hoàng kim đao rắn rắn chắc chắc đâm vào thương sói trong ngực. Thương sói trước khi chết còn chừng lấy một đôi sợ hãi con mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lần này thuận tay cướp giết cử động dĩ nhiên mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Lục Nhân giáp lộ ra nụ cười gằn, lạnh giọng nói ra, ra tới lan lộn. Sớm tối là phải trả. Muốn trách, liền trách ngươi lần này chọn sai đối tượng. Phốc thử. Lục Nhân giáp đông nhiên rút ra hoàng kim đao, một đạo máu luyện tràn ra bảy thước có dư. Phù phù. Một tiếng, thương sói thi thể liền ầm vang ngã trên mặt đất. Lục Nhân giáp dùng tay háo xoa xoa hoàng kim đao bên trên vết máu. Tiếp đó hướng về phía Kiếm Tinh Vũ lộ ra một cái cười to khuôn mặt. Trước tiên đem những nữ nhân này thả đi. Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói. Lục Nhân giáp cùng Kiếm Tinh Vũ từng cái đi cho những này bị buộc lại nữ nhân mở trói. Hết thảy bảy nữ nhân, bọn hắn phân biệt tới từ bất đồng ba cái thương đội. Những nữ nhân này vừa rồi chính mắt thấy Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân giáp sát phạt một màn. Bởi vậy làm Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân giáp hướng về các nàng đi tới thời điểm, hoảng sợ của bọn hắn vẻ càng thêm nồng đậm. Một mực đến Kiếm Tinh Vũ giúp các nàng đem sợi dây cắt đứt về sau, mới chậm rãi kịp phản ứng. Mở trói về sau, cái này bảy nữ nhân cùng nhau quỳ xuống trước Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân giáp trước mặt. Nhất thời gian càng là kích động nói không ra lời. Thường Xuân Tử giờ phút này cũng chậm chậm từ trên đá lớn trượt xuống đến, hướng về bên này chạy tới, chạy đến Kiếm Tinh Vũ trước mặt thời điểm, một mặt vội vàng vẻ. Kiếm thiếu hiệp, Lục thiếu hiệp, các ngươi không có sao chứ? Lục Nhân giáp đem hoàng kim đao thu lại, cười ha hả nói ra, mấy cái mâu tặc mà thôi, chúng ta có thể có chuyện gì? Nghe nói như thế, Thường Xuân Tử mới thở dài một hơi, tiếp lấy lại nhìn về phía trước mặt cái này bảy nữ nhân. Những người này đoán chừng là nhận lấy vượt quá giới hạn kinh hãi, vừa vặn, Thường huynh ngươi tại cái này, cho các nàng nhìn xem có nặng lắm không? Kiếm Tinh Vũ vừa cười vừa nói, trong lời nói đối với mấy cái này bi thảm nữ nhân đồng cảm lộ rõ trên mặt. Thường Xuân Tử nhẹ gật đầu, tiếp đó lần lượt từng cái nhìn về phía những nữ nhân này. Những nữ nhân này tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất cũng là 25-26, càng nhỏ chỉ có 16-17 tuổi. Các nàng đều không có việc gì, chỉ là nhận kinh hãi mà thôi, chờ tu dưỡng một cái liền không sao. Nghe được Thường Xuân Tử, Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía những nữ nhân này, há miệng nói ra, ta biết bọn hắn hại thân nhân của các ngươi hoặc là bằng hữu, nhưng người chết không có thể sống lại. Ta hy nhìn các ngươi có thể bớt đau buồn đi. Các ngươi đều biết đường về nhà sao? Bảy nữ nhân nhìn nhau. Tiếp lấy một cái tuổi tại trường 20 tuổi nữ tử nói ra, công tử, chúng ta đều là đi theo chồng hoặc là trưởng bối ra tới, bây giờ bọn hắn đã trải qua không có, chúng ta thì như thế nào có thể đi ra cái này đại mạc, còn cầu công tử người tốt làm đến cùng, chỉ muốn giúp chúng ta trở lại quan nội, chúng ta liền có thể riêng phần mình trở về. Nữ nhân này lời nói tựa hồ đưa tới hắn dư 6 người cộng mình, nhao nhao gật đầu. Dù sao, các nàng mới vừa trải qua một tràng đại nạn, hiện tại để bọn hắn bảy nữ tử đơn độc đi tại cái này đại mạc bên trong, Kiếm Tinh Vũ cũng sẽ không yên tâm. Như thế để Kiếm Tinh Vũ phạm vào khó, hắn quay đầu nhìn một chút Lục Nhân Giáp, chỉ gặp Lục Nhân Giáp nhanh chóng đem đầu chuyển hướng nơi khác, giả bộ không nhìn thấy. Cái này, ta đích xác rất muốn đưa các ngươi, thế nhưng là chúng ta muốn đi Vân Tuyết Thành, mua vài món đồ, trên đường đi mang theo các ngươi cũng không tiện. Phải làm sao mới ở đây? Thỏa đáng Kiếm Tinh Vũ lung túng thời điểm, một cái niên kỷ nhỏ bé nữ tử nhút nhát hỏi, không biết rằng ngài muốn mua gì. Lục Nhân giáp miệng rộng một phát, nói ra, chúng ta nghĩ đi mua đại mạc cửu tỉnh sa mật rắn, ngươi nghe nói qua sao? Nguyên bản đây là Lục Nhân giáp thuận miệng nói vui đùa, không nghĩ, tiểu cô nương này dĩ nhiên hướng về vừa rồi thương lang kỵ đến con ngựa kia cái kia chạy đi, làm chạy đến ngựa khi đó, thương sói thi thể đang trừng trong mắt ngược lại ở một bên, tiểu cô nương bị dọa đến sững sờ. Kiếm Tinh Vũ cao mày nhìn xem tất cả những thứ này, Lục Nhân Giáp cũng là khá có tò mò nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ. Chỉ gặp tiểu cô nương kia cố lấy dũng khí, từng bước bỏ qua cho thương sói thi thể, tiếp đó đi đến cái kia thất đã chết bên cạnh ngựa một bên, ngồi xổm người xuống đi, tựa hồ tại thân ngựa bên trên lục lọi cái gì. Một lát, tiểu cô nương này liền cầm lấy một bao quần áo chạy trở về. Đứng ở Kiếm Tinh Vũ trước mặt, tiểu cô nương đưa tay đem bao quần áo đưa cho Kiếm Tinh Vũ. Đây là cái gì? Kiếm Tinh Vũ tò mò hỏi. Cái này liền là một cái chết cựu tình xà. Cái gì? Lần này Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp hoàn toàn kinh ngạc, cái này vô xảo bất thành thư, đây cũng quá đúng dịp đi, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Thường Xuân Tử bước nhanh đi hướng tiến đến, đem bao quần áo cầm tới, mở ra sau khi, một cái cánh tay kích thước toàn thân đen kịt rắn chết đang bản ở trong đó. Cái này, đây thật là đại mạc cựu tình xà. Nghe được Thường Xuân Tử tiếng kinh hô, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp vội vàng vây lại, nhìn về phía đầu này khiếp người cựu tình xà. Các ngươi nhìn. Nói xong, Thường Xuân Tử còn đem đại mạc cựu tình xà bản cùng một chỗ thân thể từ từ mở ra, tại đầu rắn hướng phía dưới bảy tấc chỗ, dọc sắp hàng lớn chừng ngón cái bảy cái trắng vòng, trắng trong vòng là một điểm đen, xa xa nhìn qua, liền như là con mắt đồng dạng. Đại mạc cựu tình xà cũng không phải là thật sự có 9 con mắt, mà là bởi vì tại hắn đầu rắn phía dưới sắp hàng 7 cái tương tự con mắt hoa văn, làm con rắn này tại duỗi lấy cái cổ bỏ lúc, xa xa nhìn qua tựa như có 9 con mắt đồng dạng, cho nên lấy tên đại mạc cựu tình xà. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem con rắn này có chút nói không ra lời. Cái này đại mạc cựu tình xà không phải 10 phần khó kiếm sao? Như thế nào người sẽ có? Tiểu cô nương khiếp đảm nói, cái này không là của ta, mà là lao ra nhà chúng ta phái người đến mua. Hắn lần này cố ý từ Vân Tuyết Thành bỏ ra số tiền lớn mua đầu này hoàn chỉnh đại mạc cựu tình xà, vốn là muốn đưa đến Tử Kim Sơn trang giao dịch hội lớn kiếm một khoản, chỉ tiếc, nửa đường gặp được đám này cường đạo. Nói xong, tiểu cô nương còn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái chết ở một bên đám này cường đạo. Ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lục Nhân Giáp ha ha cười nói. Thường Xuân Tử chậm rãi nghiên cứu con rắn này, nét mặt hưng phấn càng ngày càng đậm. Nàng nói là sự thật, con rắn này hoàn toàn chính xác hoàn chỉnh, còn không có bị người xé ra qua đây. Kiếm Tinh Vũ lông mày nhíu lại, nói ra, nói cách khác. Nói cách khác chúng ta không cần lại đi Vân Tuyết Thành, có thể đi thẳng về. Lục Nhân Giáp hưng phấn đem lời đoạt mất. Những ngày này tại cái này người không ra người quỷ không ra quỷ địa phương, ta nhưng nán lại đủ. Chúng ta nhanh đi về đi. Thường Xuân Tử cũng là kích động gật gật đầu, cảm khái nói, chúng ta cái này cử chỉ vô tâm, lại đổi lấy bực này chỗ tốt, cái này tính là gì? Kiếm Tinh Vũ nâng lên khỏe miệng, nhìn về phía cái kia chết đi bọn cường đạo, chậm rãi há miệng nói ra, thiện ác điểm cuối cùng cũng có báo, chỉ tranh tới sớm cùng tới chậm. Hoàng Hà còn có trong trẻo ngày, há có thể người không may vật lúc. Lục Nhân Giáp đầu to nhoáng một cái, vừa cười vừa nói, Tinh Vũ cái kia ta nghe không hiểu, ta chỉ biết là, bọn hắn cái này gọi ác giả ác báo. Chúng ta cái này gọi thay thiên hành nói, thiện hữu thiện báo. Ha ha. Nghe được Lục Nhân Giáp, Kiếm Tinh Vũ cùng Thường Xuân Tử cũng cười theo. Kiếm Tinh Vũ nhìn thấy tiểu cô nương kia cũng là bị Lục Nhân Giáp làm cho tức cười, chẳng qua là cái này trong tươi cười tựa hồ lại có như vậy một tia khó tả cay đắng. Kiếm Tinh Vũ nhíu mày, đối với tiểu cô nương này cũng là từ từ tò mò. 12. Chương 98, Nhu Thuận. Kiếm Tinh Vũ nhìn một chút trước mắt cái này ước chừng 16-17 tuổi tiểu cô nương, vừa cười vừa nói, đừng sợ. Ngươi gọi cái gì? Nhà các ngươi láo ra là ai a? Hắn vì sao lại phái ngươi một cái tiểu cô nương đi theo đến loại địa phương này? Kiếm Tinh Vũ kỳ thật cũng không quá đáng mới 19 tuổi, so cô nương này cùng lắm thì 2 tuổi, nhưng về mặt tâm trí lại là muốn thành thục nàng nhiều lắm. Tiểu cô nương này nhìn kỹ, lại là cái 10 phần mỹ nhân thôi, mày liễu, hạnh hạch mắt to, cao rất khéo léo mũi, phối lên một trương miệng anh đào nhỏ. Trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này đã bị lạnh giá đông có một chút phát xanh. Tóc xanh 3000, giờ phút này đang lộn xộn tán lạc tại trên bờ vai, mặc dù mặc lấy thật dày đông vải trang phục, nhưng kinh người dáng người như trước linh lung tinh tế, xuyên thấu qua thật dày quần áo đều có thể nhìn thấy lông đốm. Còn có bị kinh sợ, một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng, làm cho lòng người sinh thương yêu. Tiểu cô nương mở mắt to nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, làm hắn nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ nụ cười hiền hòa về sau, mới chậm rãi há miệng nói ra, hồi bẩm công tử, ta gọi Tả Nhi. Đây là Lao Gia cho ban cho tên, ta là Kim Đỉnh Sơn Trang Nha Hoàn, lần này bị Lao Gia phái tới. Phái tới. Nói đến đây, Tả Nhi nước mắt như giọt nước rơi vào khay ngọc, trượt xuống. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, không nén nổi hết sức buồn rầu, đối với cái này loại tình huống, hắn nhưng là càng không am hiểu. Người trước tiên đừng khóc, phái tới cái gì? Kiếm Tinh Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhìn xem Tả Nhi khóc không thành tiếng bộ dạng, Lục Nhân Giáp cười lạnh một tiếng. Không cần phải nói ta cũng biết, nhìn nàng bộ kia mỹ nhân thôi, khẳng định là phái tới lấy vật đổi vật. Chẳng qua là không biết rằng nguyên nhân gì, thế nhưng không dùng nàng đổi, còn mang nàng trở lại. Kiếm Tinh Vũ liền là kẻ ngu cũng có thể minh bạch Lục Nhân Giáp ý tứ của những lời này. Nói trắng ra là, Tả Nhi là dùng tới đưa cho người ta làm độc chiếm, mục đích đúng là đầu này hoàn chỉnh cựu tình xà. Dùng mỹ nhân làm điều kiện trao đổi, có lẽ tại Trung Nguyên cũng không lưu hành, thế nhưng là tại cửa này nơi khác khu, lại là đặc biệt lưu hành. Bởi vì bản xứ nữ nhân bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân lớn đều dáng dấp hết sức khó coi xấu xí, cho nên phía Bắc trưởng thành nam nhân đặc biệt yêu thích bên trong nguyên nữ tử. Đối với những nam nhân này tới nói, bên trong nguyên nữ tử da mịn thịt mềm, là tuyệt hảo vưu vật. Dùng để phát tiết thú tính là không còn gì tốt hơn. Kiếm Tinh Vũ lại nhìn một cái khóc thành nước mắt người Tả Nhi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp đó quay đầu hướng về phía Lục Nhân Giáp nói ra, cái này cựu tình xà, chúng ta liền thay vàng sách bằng phẳng nhận. Cái kia nhất định muốn nhận lấy a. Chẳng lẽ còn để chúng ta trả lại cho hắn hay sao? Lục Nhân Giáp miệng rộng một phát, lớn tiếng nói. Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, tiếp đó nhìn về phía cái này bảy tên nữ tử, cao giọng nói ra, các vị, chúng ta bây giờ liền đem các ngươi đưa về quan nội, đến bên trong nguyên, các ngươi liền riêng phần mình đi về nhà đi. Ta chỗ này có một chút ngân lượng, các ngươi phân một cái, làm bất cứ tình huống nào. Kiếm Tinh Vũ sau khi nói xong, liền cảm giác ống tay áo của mình bị người kéo, quay đầu vừa vặn trông thấy Thường Xuân Tử đang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Kiếm Tinh Vũ tò mò theo Thường Xuân Tử ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Tả Nhi nước nở quỳ rạp xuống Kiếm Tinh Vũ trước mặt. Công tử, xin ngươi thu lưu ta đi. Nếu như ta một người về Kim Đỉnh Sơn Trang, bọn hắn sẽ đánh chết của ta. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, hỏi, bọn hắn vì sao lại đánh chết ngươi? Cũng bởi vì ta một người sống sót trở về, lấy lao ra tính cách, nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Lần này ta chi không có bị bọn hắn giao cho những cái kia Vân Tuyết Thành người. Chính là bởi vì lần này phụ trách giao dịch quản gia một mực đối ta mưu đồ làm loạn. Hắn vẫn muốn cưới ta làm thiếp, lúc này mới không có đem ta đưa ra ngoài. Quản gia nghĩ vừa về tới bên trong nguyên liền đem ta mang về chính hắn nhà giam lại, đối lao ra vậy liền nói đem ta đưa đến Vân Tuyết Thành. Bây giờ, Lục Nhân Giáp sau khi nghe được, chẹp chẹp một cái đầu lưỡi, nói ra, bây giờ, quản gia chết rồi, đồ vật cũng mất, ngươi muốn một người trở về, ngươi gia chủ tử tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha ngươi, làm không tốt sẽ còn đem tất cả những thứ này trách nhiệm đều tính tại trên đầu ngươi. Nghe được Lục Nhân Giáp, Tả Nhi càng thêm thương tâm khóc lên. Kiếm Tinh Vũ cắn môi, suy tính đối sách, Tả Nhi đột nhiên ngẩng đầu nói ra, công tử, ngươi là người tốt. Tả Nhi nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, hầu hạ ngươi cả đời. Chỉ cầu công tử đừng đem Tả Nhi lại đưa trở về. Lục Nhân Giáp lắc đầu to, hướng về phía phương xa hô, mạng A. Có như thế một cái hiểu chuyện mỹ nhân ở bên người, ta nhìn Tiêu công tử đến rồi ngươi bàn giao thế nào. Kiếm Tinh Vũ một chân đá hướng Lục Nhân Giáp, chẳng qua là bị Lục Nhân Giáp cho vọt tới, miệng bên trong còn thỉnh thoảng cười xấu xa. Thường Xuân Tử nói ra, Kiếm thiếu hiệp, cô nương này cũng là sống không dễ, ta nhìn ngươi liền cứu nàng một cứu đi. Kiếm Tinh Vũ than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tả Nhi, mở miệng nói ra, ta không muốn ngươi hầu hạ ta chỉ muốn nói cho ngươi, đi theo chúng ta có lẽ ngươi sẽ ăn đói mặc rách, ngươi có thể tiếp nhận. Tả Nhi không sợ. Ân. Vậy ngươi trước hết theo ta về Lạc Dương đi, ta nghĩ cũng chỉ có Chu Vạn Trần cái kia có thể rất tốt dàn xếp ngươi. Nghe được Kiếm Tinh Vũ nói như vậy, Tả Nhi thoáng cái nín khóc mỉm cười, cảm kích nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, còn vội vàng đứng lên, đi lấy đặt ở lạc đà bên cạnh bên trên bao quần áo, nghiễm nhiên một bộ tiểu nha hoàn diễn xuất. Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử thấy thế, đi bước lên phía trước đem đồ vật cướp đi qua, Lục Nhân Giáp cười ha hả nói ra, ta gọi Lục Nhân Giáp, công tử nhà ngươi huynh đệ tốt. Tả Nhi khéo léo hạ thấp người thi lễ nói, Lục công tử, sau này nếu như ngươi có cái gì việc vặt muốn làm, tỉ như giặt quần áo, nấu cơm loại hình, cứ việc phân phó Tả Nhi liền tốt. Lục Nhân Giáp hài lòng gật gật đầu, lớn tiếng hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nói ra, thật tốt một cô nương, Tinh Vũ, lần này chúng ta có hay không phúc đi. Có cái dám, mập mạp ta cảnh cáo ngươi, đừng dùng gọi nàng là một chút nha hoàn chuyện. Nàng không phải nha hoàn của chúng ta. Lục Nhân Giáp dắt lạc đà, hướng về phương Nam đi đến, vừa đi còn bên cạnh lớn tiếng nói, không phải nha hoàn. Lẽ nào là phu nhân? Ha ha. Kiếm Tinh Vũ một tiếng giận mắng liền đuổi theo, Thường Xuân Tử thấy thế lắc đầu bất đắc dĩ, hướng về phía Tả Nhi nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời, còn đưa tay chào hỏi một cái còn lại chính là cái kia sáu tên nữ tử. Tả Nhi gật đầu cười, tiếp đó một đường chạy chậm, hướng Kiếm Tinh Vũ đuổi theo. Cái kia dáng vẻ hạnh phúc tựa như lần thứ nhất có cảm giác ở nhà. Nhìn thấy Tả Nhi bộ dáng như vậy, phía trước cùng lục nhân giáp đùa giỡn Kiếm Tinh Vũ trong tim không hiểu chua chua. Thế gian này, đáng quá nhiều người. Có lẽ bọn hắn nghĩ chẳng qua là một cái đơn giản kết cục mà thôi. Nghĩ xong, Kiếm Tinh Vũ liền cười chờ đợi, chờ Tả Nhi chạy tới sau đó, Kiếm Tinh Vũ để Lạc Đà ngồi xuống, không phải do Tả Nhi liên tục từ chối, như trước kiên trì để Tả Nhi cưới lên Lạc Đà. Lục nhân giác mặc dù yêu thích vui đùa, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng hắn, đối cái này số khổ nha đầu cũng là có một tia thương hại cùng yêu thích. Cùng Kiếm Tinh Vũ đồng dạng, loại này yêu thích không phải giữa nam nữ yêu thích, mà càng giống là anh trai đối em gái yêu thích. Thật tình không biết, tại Kiếm Tinh Vũ phía sau, mặt khác sáu tên nữ tử trong mắt đều lóe qua một tia vẻ hâm mộ, chính các nàng sao lại không phải số khổ người đâu. Chỉ là bởi vì chính mình không có lấy ra thứ gì dùng để báo đáp Kiếm Tinh Vũ, bởi vậy thực sự không tốt lại nói cái gì mà thôi. Chỉ tiếc, thiên hạ lớn, hắn Kiếm Tinh Vũ có thể giúp lại có mấy cái. Cứ như vậy, tại trải qua mấy ngày đại mạc hành trình về sau, Kiếm Tinh Vũ bọn hắn về tới quan nội, vừa vào đóng, Kiếm Tinh Vũ đem trên người mang theo một chút ngân lượng phân cho cái kia sáu tên nữ tử, để các nàng nhao nhao đi về nhà. Về phần Tả Nhi, tắc thì như trước đi theo Kiếm Tinh Vũ bọn hắn cùng một chỗ xuôi nam. Nguyên bản Kiếm Tinh Vũ kế hoạch chính là từ phía Bắc Trường Thành trở về, liền trực tiếp đi Côn Lôn Sơn, nhưng hiện tại xem ra, hắn lại không được đem Tả Nhi an bài trước thỏa đáng, bởi vậy, Kiếm Tinh Vũ quyết định đường vòng Lạc Dương Thành, đem Tả Nhi dàn xếp sau lại đi Côn Lôn Sơn. Trên đường đi, Thường Xuân Tử một mực tại cùng Tả Nhi nói chuyện phiếm, hắn phát hiện Tả Nhi không chỉ nhu thuận hiểu chuyện, càng là lương thiện học tập. Tả Nhi nhìn mấy lần Thường Xuân Tử tùy thân mang sách thuốc, vậy mà liền ra dáng cùng Thường Xuân Tử lĩnh giáo lên y thuật, điểm ấy ngược lại để Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cảm thấy giật mình. Trên xe ngựa, Kiếm Tinh Vũ đang tính toán Tả Nhi dàn xếp. Lục huynh, ngươi nói là đem Tả Nhi lưu tại Ẩn Kiếm phủ tốt đâu? Vẫn là đem Tả Nhi giao cho Chu Vạn Trần chiếu cố tốt chút. Đối mặt Kiếm Tinh Vũ nghi vấn, Lục Nhân Giáp có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, ta đây nhưng khó mà nói. Ẩn Kiếm trong phủ một đám mãng phu, để Tả Nhi một người tại một nhóm trong nam nhân sinh hoạt, luôn cảm thấy không quá phù hợp. Hoành Tam lại là cái thần kinh thô, rất nhiều chuyện làm không có như vậy mạnh. Đến Vu Chu Vạn Trần, đem Tả Nhi phóng tới hắn vậy cũng không phải không được, chẳng qua là cái kia dù sao không là nhà của chúng ta, mạo muội đem một cô nương đưa qua, có phải hay không tốt lắm. Kiếm Tinh Vũ tán đồng gật gật đầu. Nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp đem Tả Nhi giao cho Chu Vạn Trần, bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không thuận tiện như vậy. Thường Xuân Tử nghĩ, đột nhiên nói ra, không bằng để Tả Nhi đi Vạn Dược Cốc, đi theo sư phụ sư mẫu học tập y thuật, đối nàng cũng rất có chỗ tốt. Đúng a? Lục Nhân Giáp vô đầu một cái, lớn tiếng nói, nha đầu này đối y thuật như thế có thiên phú, không học vậy liền quá thua lỗ. Đúng không Thường huynh? Thường Xuân Tử gật đầu cười. Kiếm Tinh Vũ nhìn một cái Tả Nhi, có chút bận tâm nói ra, vậy ngươi nói Dược Thánh tiền bối sẽ thu lưu nàng sao? Cái này Kiếm thiếu hiệp ngươi có thể yên tâm, sư phụ mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại rất yêu thích thật lòng cầu học người, sư mẫu càng là trạch tâm nhân hậu, đối với chúng ta những đệ tử này tốt ghê gớm. Huống chi, Vạn Dược Cốc bên trong nam nữ đệ tử đều có, đến lúc đó có nhiều như vậy sư huynh sư tỷ chiếu cố nàng, ngươi còn lo lắng cái gì? Kiếm Tinh Vũ cười cười, nhìn về phía Tả Nhi, Tả Nhi, ngươi nghĩ sao? Tả Nhi nhu thuận cười cười, nói ra, chỉ cần có thể không cho công tử thêm phiền phức, Tả Nhi liền toàn bộ nghe công tử. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ đối Thường Xuân Tử ôm quyền, nói ra, cái kia Thường huynh, liền nhờ ngươi thư một phong cho Dược Thánh tiền bối, liền nói Tả Nhi là tại hạ em gái, cầu hắn thu vì đệ tử. Chúng ta một hồi đến Lạc Dương, ta liền phái người đem Tả Nhi trực tiếp đưa đến Vạn Dược Cốc. Kiếm thiếu hiệp chuyện này, ta này liền viết thư cho sư phụ. Dứt lời, Thường Xuân Tử cao hứng mở ra bút mực, tại cái này loạn trà loạn choạng mà trên xe ngựa viết lên thư tới. Lục Nhân Giáp nhìn một cái cao hứng dị thường Thường Xuân Tử, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nhếch miệng, giống như tự nhủ nói ra, xem ra Thường huynh ngươi thật cao hứng a. Kia là? A, không phải, ta là vì có như thế một cái hảo sư muội cao hứng. Thế sư cha cao hứng. Thường Xuân Tử cái này lời nói không có mạch lạc trả lời làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi cười ha ha. Mà Tả Nhi trong tươi cười, một đôi linh động mắt to lại là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Kiếm Tinh Vũ. 12. Chương 99, nóng nảy. Kiếm Tinh Vũ một đoàn người từ nhập quan về sau, một mực ra roi thúc ngựa gấp rút lên đường, bởi vì đường xá xa xôi, cho nên bọn hắn dùng gần một tháng mới đến Lạc Dương Thành. Lạc Dương Thành, Ẩn Kiếm Phủ, Vạn Kiếm Đường. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp, Thường Xuân Tử cùng Tả Nhi đang ngồi cùng một chỗ uống trà, mấy cái hạ nhân cẩn thận hầu hạ, Hoành Tam đứng tại đường bên trong, mà Hoành Đại cùng Hoành Nhị đi giúp Chu Lão gia quản lý một chút cửa hàng đi. Từ khi Ẩn Kiếm Phủ cùng Chu Phủ kết minh về sau, Chu phủ chỗ có sinh ý đều từ Ẩn Kiếm phủ chính mình đốc thúc, vận chuyển thương phẩm hoặc là quản lý cửa hàng công tác cũng là từ Ẩn Kiếm phủ trực tiếp ra người phụ trách, mà Chu Vạn Trần địa vị bây giờ, càng giống là Ẩn Kiếm phủ tài chính đại quản gia. Điểm này, Chu Vạn Trần cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao, tài bất quá là ngoại vật, mà có thực lực mới thật sự là vương đạo. Chu Vạn Trần là thuộc về có tài nhưng không có người có thực lực, hắn nhất định muốn dựa vào tại một cái giang hồ thế lực tới bảo vệ mình, làm ăn mới có thể vô hạn làm lớn đi xuống, nếu không kết quả tất nhiên là cũng bị người ách sát. Đây chính là giang hồ, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nghĩ trên giang hồ ra mặt, vậy sẽ phải tuân theo trên giang hồ pháp tắc sinh tồn, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Giờ phút này Hoành Tam đang một mặt kích động nói xong mấy ngày này Ẩn Kiếm phủ chuyện. Phủ chủ, Lục gia, các ngươi nhưng không biết, chúng ta Ẩn Kiếm phủ hiện tại tuyệt đối là thế hệ này số một số hai thế lực, liền liền vậy trước kia một mực gây chuyện khuynh thành các, bây giờ đều biến thành thành thật thật. Chúng ta Ẩn Kiếm phủ người, hiện tại thế nhưng là mở mày mở mặt. Ồ, đây là vì cái gì? Kiếm Tinh Vũ đặt chén trà xuống, cười hỏi. Còn không hoàn toàn là bởi vì phủ chủ ngươi đọc xong Lạc Diệp Cốc chuyện. Bây giờ chuyện này trên giang hồ thế nhưng là truyền ra, mặc dù Lạc Diệp Cốc đối với cái này ngậm miệng không nói, thế nhưng là chuyện lớn như vậy, lại làm sao có thể giấu giếm được đi đâu. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nói ra, Tinh Vũ, màn đêm buông xuống người nhiều như vậy, tiết lộ phong thanh là không thể tránh được, như thế cũng tốt, sau đó cùng Lạc Diệp Cốc liền đẩy ra làm. Diệp Thành tâm cơ sâu như vậy, lại như thế mang thủ, ngươi lần trước có thể toàn thân trở lui, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ trên giang hồ đều biết chúng ta cùng Lạc Diệp Cốc có ân oán, cũng có thể nhờ vào đó thay ta Ẩn Kiếm phủ lập uy. Lục Nhân Giáp đang nói, Phong Vũ Lôi Điện bốn trưởng chuyện liền bước nhanh đến, sau khi đi vào bốn người toàn bộ hướng về phía Kiếm Tinh Vũ hạ thấp người thi lễ, tham kiến phủ chủ. Kiếm Tinh Vũ tùy ý khoát tay áo, cười nói, ta không có ở đây mấy ngày nay, bốn vị vất vả. Phong trưởng sự vội vàng đáp lại nói, nên. Phủ chủ sau khi đi, chúng ta liền tỉ mỉ từ trong phủ cùng trong thành Lạc Dương chọn lựa 100 cái tinh anh, cái này 100 cái tinh anh đều có chút võ công nội tình, mặc dù không coi là cao thủ, nhưng cũng là không tệ. Chúng ta bốn người liền toàn lực bồi dưỡng cái này 100 người, bây giờ mấy tháng trôi qua, cái này 100 người cũng là tiến bộ nhanh chóng, cũng dần dần có thể vì ta Ẩn Kiếm phủ làm một ít chuyện. Ồ! Nghe xong lời này, Kiếm Tinh Vũ thoáng cái hứng thú. Tại hắn trước khi đi, liền từng phân phó Phong Vũ Lôi Điện bốn người bồi dưỡng Ẩn Kiếm phủ đệ tử. Ẩn Kiếm phủ hiện tại lớn nhất thiếu hụt liền là nội tình quá mỏng, một khi cùng chân chính thế lực lớn phát sinh mâu thuẫn, trừ Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp những cao thủ này, cái khác bất quá chẳng qua là một cái bài trí mà thôi, nhất định một con đường chết, đây cũng không phải là Kiếm Tinh Vũ muốn. Cái kia mấy ngày này bốn vị liền cẩn thận bồi dưỡng cái này 100 tên đệ tử kiến thức cơ bản, nhất định phải đem nội tình đánh tốt, các loại binh khí quyền cước bên trên công phu bốn vị liền nhiều chuyển thụ một chút, đợi ta làm xong trong tay chuyện về sau, thuận tiện tốt tới xử lý một chút trong phủ chuyện. Phải. Phủ chủ. Phong Vũ Lôi Điện bốn người gật đầu đáp, tiếp đó liền thối lui đến một bên. Kiếm Tinh Vũ đối Hoành Tam nói ra, Hoành Tam, Ẩn Kiếm phủ phát triển, ngươi có mạc đại công lao. Trong lòng ta biết rõ. Hoành Tam vì Ẩn Kiếm phủ làm việc, bây giờ có thể sống giống người mẫu, tất cả đều là phủ chủ cùng Lục gia ơn chi ngộ. Hiện tại liền là để ta vì Ẩn Kiếm phủ lên núi lao, xuống biển lửa, ta cũng tuyệt không nháy một cái mắt. Hắc hắc. Hảo tiểu tử, bây giờ không phải là ngươi giơ đao chém ta thời điểm. Lục Nhân Giáp hài hước nói ra. Hoành Tam ngu ngơ cười một tiếng, nói ra, khi đó không biết sống chết, cảm thấy mình có cánh tay sức lực liền ghê gớm, bây giờ suy nghĩ một chút, còn muốn đa tạ Lục gia lúc ấy ân không giết. Tạ phủ chủ đi. Năm đó lấy tính cách của ta, ngươi nhất định muốn đầu dọn nhà, là phủ chủ cứu ngươi. Nghe được Lục Nhân Giáp, Hoành Tam vội vàng xưng phải, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ lại là cúi đầu. Mà Kiếm Tinh Vũ tắc thì có thâm ý khác nhìn thoáng qua Lục Nhân Giáp, mà Lục Nhân Giáp thì là cười hắc hắc. Ẩn Kiếm phủ dù sao cũng là cái tổ chức liền muốn có quy củ, không quản Lục Nhân Giáp bí mật cùng Kiếm Tinh Vũ tốt đến mức nào, nhưng tại hạ nhân trước mặt, ai là chủ, ai là buộc, nhưng nhất định phải quy củ rõ ràng. Lục Nhân Giáp mặc dù tùy tiện, vừa ý nghĩ lại là mười phần tỉ mỉ, hắn biết rõ ở thời điểm này nhất định phải làm cho người bên dưới cảm kích Ẩn Kiếm phủ chủ nhân chân chính, mà không phải hắn cái này trưởng lão. Đối với điểm ấy, Kiếm Tinh Vũ trong tim hiển nhiên rõ ràng, vì vậy đối với Lục Nhân Giáp người huynh đệ này cũng là nhìn đến càng nặng. Thường Xuân Tử cùng Tả Nhi có chút giật mình nhìn xem tất cả những thứ này, bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhìn qua tuổi quá trẻ Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, vậy mà lại là một phương cường thế chủ nhân. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, hướng về phía Hoành Tam nói ra, Hoành Tam, ta dạy cho ngươi những cái kia đao pháp, ngươi luyện đến đâu rồi? Tại Lục Nhân Giáp lúc rời đi, liền từng chỉ điểm qua Hoành Tam võ công, mà Hoành Tam bởi vì có thể được đến Hoàng Kim Đao Khách cái này nhóm cao thủ chỉ điểm cũng là hưng phấn không thôi, luyện lên võ công tới càng thêm ra sức. Bẩm Lục gia, coi như là có chút tiến bộ. Ha ha, còn thật khiêm nhường, hảo hảo luyện công, đừng đến lúc đó toàn bộ ẩn kiếm phủ mấy công phu của ngươi kém cỏi nhất, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi đá đi ra cửa. Lục Nhân Giáp cái này trêu tức tựa như đe dọa, để Hoành Tam gấp bận bịu gật đầu nói phải. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem Hoành Tam, lại nhìn một chút Phong Vũ Lôi Điện bốn trường chuyện, nói ra, hiện tại ta nói với các ngươi điểm chính sự. Phủ chủ, có cần hay không ta đi mời Chu lão gia tới? Hoành Tam hỏi. Không cần. Kiếm Tinh Vũ khoát tay áo, ta tại ẩn kiếm phủ dừng lại thời gian không nhiều, nói xong chúng ta muốn đi. Cho nên cũng không cần kinh động Chu lão gia. Nghe nói như thế, Hoành Tam cùng Phong Vũ Lôi Điện bốn người đều là sững sờ, bọn hắn thật không nghĩ đến Kiếm Tinh Vũ thật vất vả trở về một chuyến, dĩ nhiên lại lập tức muốn đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ là đều không có ý định tại ẩn kiếm trong phủ qua một đêm. Ta cùng Lạc Diệp Cốc chuyện chắc hẳn các ngươi cũng đều biết. Không sai, ta cùng Diệp Thành hoàn toàn chính xác có ân oán, hơn nữa là không chết không thôi đại thủ. T. Lời này vừa nói ra, Hoành Tam cùng Phong Vũ Lôi Điện bốn người tất cả giật mình. Ẩn kiếm phủ từ thành lập tới nay, chính là gây thù hằn không ít, đầu tiên là Khuynh Thành Các, sau là Phi Hoàng Bảo, hiện tại lại thêm một cái Lạc Diệp Cốc. Đối với những thế lực này, chúng ta tránh cũng không thể tránh, là ta Kiếm Tinh Vũ nhất định phải đối mặt, cũng là ẩn kiếm phủ nhất định phải đối mặt. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ nhìn một cái Phong Vũ Lôi Điện bốn người, có thâm ý khác mà hỏi thăm, cái kia thượng quan mộ hiện tại như thế nào? Phong trưởng lão thân thể run lên, vội vàng đáp lại nói, bẩm phụ chủ, thượng quan mộ từ lần trước bị Lục trưởng lão giam lại về sau, hiện đang một mực đều nhốt tại ẩn kiếm phủ trong địa lao. Bất quá bây giờ hắn, đã kinh biến đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong không có một chút tình cảm nói, đây chính là hắn báo ứng. Phong Vũ Lôi Điện bốn người run lên trong lòng, đường ngầm Kiếm Tinh Vũ quả nhiên là thật ác độc thủ đoạn, nhất là đối đãi địch nhân lại sẽ là lánh khóc như vậy vô tình, còn tốt lúc ấy chính mình bốn người lựa chọn quy thuận, nếu không hạ chẳng nhất định so thượng quan mộ chẳng tốt đẹp gì. Lục Nhân Giáp hừ lạnh một câu, nói ra, ta nhìn không bằng trực tiếp để ta một đao kết liêu hắn, lưu trong tay cũng là tai họa. Kiếm Tinh Vũ lắc đầu, tiếp tục nói, Phi Hoàng Bảo bên kia nhưng có động tĩnh. Hoành Tam trở lại, tạm thời chưa có động tĩnh. Giống như Phi Hoàng Bảo đối Phong Vũ Lôi Điện bốn trưởng chuyện cùng thượng quan mộ chuyện căn bản cũng không để bụng đồng dạng. Nay liên kỳ quái. Đối mặt Kiếm Tinh Vũ nghi hoặc, Phong trưởng sự háng giọng một cái, nói ra, phụ chủ, ta hiểu rõ thượng quan Hùng Vũ người này, hắn tuyệt không phải cam tâm thua thiệt người, người này tham lam thành tính, chỉ có thể chạm người khác tiện nghi, không cho phép người khác lấy chính mình nửa điểm chỗ tốt. Ta nghĩ hắn chi như vậy trầm tĩnh, sợ là tại ấp ủ cái gì âm mưu lớn đi. Phong trưởng sự mà nói để Kiếm Tinh Vũ trong mắt hơi híp, lời này không phải không có lý. Hắn không động, chúng ta cũng không cần thiết đi trước kiếm chuyện. Tạm thời nhìn hắn muốn làm cái gì. Phi Hoàng Bảo, Khuynh Thành Các cùng Lạc Diệp Cốc vốn là cá mẹ một lứa, ta nghĩ bọn hắn nhất định lại thông đồng đến cùng đi. Mưu đồ âm mưu gì muốn hại ta ẩn kiếm phủ. Lục Nhân Giáp không hề lo lắng uống một hớp nước trà, nói ra, như thế vừa vặn. Chờ bọn hắn gom lại cùng một chỗ về sau. Lão tử đem bọn hắn một tổ bưng. Tiết kiệm chúng ta lần lượt từng cái tìm. Kiếm Tinh Vũ cười cười, hướng về phía mọi người nói, vô luận như thế nào, các ngươi tại Lạc Dương Thành đều muốn chú ý cẩn thận, tùy thời chú ý bọn hắn gió thổi cỏ lay. Trừ cái này ba nhà bên ngoài, các ngươi còn muốn nhìn chằm chằm một cái. Không biết là ai? Hoành Tam hỏi. Đại Minh Phủ. Phong Vũ Lôi Điện bốn người khỏe miệng không khỏi một hồi co rúm, quả nhiên là như thế. Bọn hắn đã sớm biết Kiếm Tinh Vũ nhất định cùng năm đó Kiếm Vũ lâu có quan hệ gì, bây giờ vừa nhìn, cái này kết thù mấy nhà đều là đã từng vây quét Kiếm Vũ lâu chủ yếu người tham dự, kia liền càng có thể chứng nhận điểm này. Bọn hắn hiện dưới đáy lòng có một tia lo lắng, cái kia ngay tại lúc này ẩn kiếm phủ có thể hay không đi Kiếm Vũ lâu đường xưa. Liên liên năm đó đã trải qua trên giang hồ hết sức quan trọng Kiếm Vũ lâu đều bị huyết tẩy, huống chi bây giờ cái này nhỏ nhỏ ẩn kiếm phủ đâu. Hiện tại bọn hắn chi chỗ không động. Nguyên nhân bất quá là nghị trực tiếp diệt trừ Kiếm Tinh Vũ, từ đó để ẩn kiếm phủ tự động tan rã. Dù sao, hiện tại ẩn kiếm phủ còn thiếu rất nhiều tư cách để cái này mấy nhà liên thủ lại vây quét, nếu thật là như thế, hôm đó sau trên giang hồ thanh danh của bọn hắn nhưng là hoàn toàn quét sơn. Vạn sự cẩn thận, tổng không có sai. Phải. Phủ chủ. Kiếm Tinh Vũ hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn thấy đang ngồi ở chỗ đó uống trà Tả Nhi, mỉm cười. Kiếm Tinh Vũ thu hồi tâm thần. Hướng về phía Hoành Tam nói ra, Hoành Tam, vị này là Tả Nhi cô nương. ngươi lập tức tìm chiếc xe đưa Tả Nhi cô nương đi Vạn Dược Cốc, trên đường không thể có một chút sơ suất. Hoành Tam nhìn một cái Tả Nhi hướng về phía hắn mỉm cười, Hoành Tam vội vàng không người. Hắn biết rõ, phàm là xuất hiện ở Kiếm Tinh Vũ nữ nhân bên cạnh, cái kia đều là tuyệt đối không thể lãnh đạo. Phủ chủ yên tâm, ta tự mình dẫn người hộ tống Tả Nhi cô nương đi tới Vạn Dược Cốc. Ta dùng đầu đảm bảo, Tả Nhi cô nương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ thất nào. Kiếm Tinh Vũ hài lòng gật gật đầu, tiếp đó từ trong ngực đem Thường Xuân Tử Thư lấy ra, giao cho Hoành Tam, phân phó nói, nhìn thấy Vạn Dược Cốc dược thánh, đem này thư giao cho hắn nhìn, nhớ lấy, không muốn thất lễ. Phải. Phủ chủ. Phân phó xong những việc này, Kiếm Tinh Vũ lại đối Tả Nhi dặn dò một phen, liền một khắc càng không ngừng mang theo Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử đi. Chuyến này trở về, Kiếm Tinh Vũ liền Chu Vạn Trần đều không gặp, trước sau hết thể tại Ẩn Kiếm Phủ dừng lại thời gian bất quá một canh giờ. Cái này Lôi Lệ Phong hành tác phong ngược lại là khá cấp tính cách của hắn, cũng làm cho Ẩn Kiếm Phủ người cảm thấy tặc lưỡi. Bởi vì tại Kiếm Tinh Vũ trong tim, từ đầu đến cuối có một việc tại thúc giục hắn, cái kia chính là Vô Danh còn đang chờ hắn trở về cứu mạng. Bây giờ ra tới tính toán cũng là 3 tháng có thừa, trì hoãn thời gian cũng xác thực không ngắn. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, Thường Xuân Tử ba người vừa ra Lạc Dương Thành, liền ngựa không dừng vó chạy về phía Côn Lôn Sơn, bọn hắn muốn đi tìm cuối cùng này một cái bảo vật. Đỉnh Côn Lôn Tử Xuyên Ngọc Cảnh, Vong Ưu Cỏ. 12. Chương 100, Côn Lôn Chi. Đỉnh Côn Lôn, nơi này đã từng là Kiếm Vô Song nhất chiến thành danh địa phương, năm đó Kiếm Vô Song chính là bây giờ Kiếm Tinh Vũ cái tuổi này. Chỉ tiếc, vật đuổi sao rời, nơi này từ lâu là vật là người không phải. Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử ba người từ Lạc Dương Thành sau khi đi ra, một đường hướng về Tây Nam tiến lên, rốt cuộc tại nửa tháng sau đạt tới Côn Lôn dưới chân. Côn Lôn Sơn liên miên gần nghìn dặm, cao không thể chạm, phía dưới là núi non trùng điệp, buồn bực thanh thanh, tại hướng trên bởi vì khí hậu trở nên lạnh nguyên nhân, thành một mảnh gió thu quét lá vàng cảnh tượng, tầng cao nhất đã là không có nhập trong mây xanh, bất quá mơ hồ tầm đó có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang, trầm tích tại ngọn núi bên trên. Lục Nhân Giáp ngước đầu nhìn lên lấy cao ngất như mây sơn mạch to lớn, không khỏi cảm thán nói, nơi này tên là Côn Lôn, vẫn đúng là xứng đáng nó danh tự này. Quả nhiên bá khí. Thiên khai mây hiện lưu ly bích, mặt trời lặn hà rõ ràng mã não đỏ. Thường Xuân Tử cảm thán nói. Kiếm Tinh Vũ cũng ngước nhìn cái này tòa cự đại dãy núi, nhất thời gian, lại là có chút nghẹn ngào, bởi vì ở chỗ này hắn nghĩ tới đã từng Kiếm Vô Song. Cái kia tên nổi như cồn võ học kỳ tài. Liên là ở chỗ này, đâm liền giang hồ bài vị thứ hai, thứ ba, thứ bốn ba đại cao thủ mà không bị thua tích. Các ngươi nhưng biết nơi này đã từng thế nhưng là Kiếm Vũ lâu lâu chủ Kiếm Vô Song thành danh đất. Thường Xuân Tử đột nhiên nói ra, ánh mắt bên trong còn lộ ra nồng đậm sùng bái chi tình. Nghe được Thường Xuân Tử, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp hơi sững sờ, tiếp lấy liền nhìn nhau cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Kiếm Vô Song là một cái chuyên kỳ. Hán, còn không phải Thường Xuân Tử cảm thán, Kiếm Tinh Vũ liền đánh gãy Thường Xuân Tử mà nói, người mất như vậy, chúng ta còn có chuyện quan trọng, còn là nhanh lên đi đi. Thường Xuân Tử sững sờ. Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ như vậy không có có lễ phép cứng nhắc đánh gãy người khác, bất quá khi hắn nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ một bộ vẻ mặt nghiêm túc lúc, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể từ từ gật gật đầu. Cái này Tử Xuyên Ngọc Cảnh tại đỉnh Côn Lôn Sơn tại ngàn mét cao về sau, liền chia ra làm 5 cái đỉnh núi, theo thứ tự là đỉnh Côn Lôn, Vân Hoa Ngọn Núi, Kỳ Lân Ngọn Núi, Mở Huyền Ngọn Núi cùng Ngọc Nữ Phong. Đáng nhắc tới chính là... Nơi này Kỳ Lân Ngọn Núi đang là năm đó Kiếm Vô Song ra ngoài khổ tu gặp phải Ân Vũ Nhi Kỳ Lân Núi. Đỉnh Côn Lôn là nơi này cao nhất, cũng là lớn nhất một tòa chủ phong. Mà Tử Xuyên Ngọc Cảnh liền là đỉnh Côn Lôn một chỗ sân gốc. Bởi vì ngọn núi này cao nhất, làm ánh mặt trời chiếu mà đến, cả ngọn núi hiện ra 5 màu vẻ, trong đó màu tím càng nồng đậm. Nguyên nhân là tại đỉnh Côn Lôn bên trên sinh trưởng rất nhiều núi cao cây cối, mà trong đó rất nhiều đều là không sợ nghiêm hàn thảm thực vật. Nổi danh nhất liền là đỉnh Côn Lôn Tử Xuyên Hoa, loại này hình hoa giống trái lê hoa, nhưng lại sinh trưởng tại trong tuyết, cánh hoa thành màu tím, đầy khắp núi đồi, trông rất đẹp mắt. Hoa là màu tím, mà tuyết là khiết trắng như ngọc. Bởi vậy cái này đỉnh Côn Lôn sinh trưởng Tử Xuyên Hoa một chỗ sơn cốc liền được vinh dự Tử Xuyên Ngọc Cảnh. Vong Ưu Cỏ chính đang cái này Tử Xuyên Ngọc Cảnh bên trong. Kiếm Tinh Vũ ba người trực tiếp tiến vào dãy núi Côn Lôn, hướng về đỉnh Côn Lôn tiến lên. Đi lần này đi ước chừng hồi lâu có dư. Vùng núi khó đi, ba người ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn nghỉ ngơi, Kiếm Tinh Vũ cũng không bị gì, mà Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử tắc thì thở hồng hộc có quắp ở một bên. Hai người kia, một cái bởi vì quá béo, một cái khác là bởi vì thân thể nội tình quá kém. Các ngươi mau nhìn. Thỏa đáng Lục Nhân Giáp oán giận hơn thời điểm, Kiếm Tinh Vũ đột nhiên lấy tay chỉ một cái phương xa, hoảng sợ nói. Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử vội vàng theo Kiếm Tinh Vũ ngón tay nhìn, chỉ gặp xa xa một cái sơn cốc trên không, đang hơi hơi hiện ra một tầng tử quang tại ánh mặt trời làm nổi bật xuống hiện ra đặc biệt yêu diễm. Là, Thử Xuyên Ngọc Cảnh. Thường Xuân Tử ngạc nhiên hô. Nghe xong lời này, Lục Nhân Giáp một cái mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển lớn tiếng nói, lao thiên gia của ta, xem như đến cái này đáng chết Tử Xuyên Ngọc Cảnh. Lại không tìm được, ta liền phải mệt chết. Kiếm Tinh Vũ híp mắt lại, nhìn xem Tử Xuyên Ngọc Cảnh, tiếp đó trên mặt một tia cười xấu xa mà đối với Lục Nhân Giáp nói ra, Lục Huynh, ngươi cũng đã biết nhìn núi lẳng ngựa chết điển cố. Lời này vừa nói ra, Lục Nhân Giáp con mắt thoáng cái trừng đến cực kỳ lớn, khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái, nói ra, này chúng ta muốn đi qua, tối thiểu cũng muốn một canh giờ đi. Một canh giờ? Kiếm Tinh Vũ cười phản hỏi nói, ta nhìn ba canh giờ có thể tới cũng không tệ rồi. A. Ngày đó sắc không phải đều muốn đen. Không được, ta nhưng đi không được rồi. Nhìn xem Lục Nhân Giáp ngồi ở một bên đoán trách, Kiếm Tinh Vũ thì là vui vẻ cười ha hả. Lục Nhân Giáp quay đầu nhìn một chút so với hắn còn mệt mỏi hơn nửa phần Thường Xuân Tử, chưa miệng hỏi, Thường Huynh, ta lại hỏi ngươi. Cái kia Tử Xuyên Ngọc Cảnh thật sự có vong ưu cỏ. Thường Xuân Tử nghĩ muốn nói chuyện, lại thở hổn hển nói không nên lời, chỉ có thể rủ xuống đầu, lắc đầu. Cái gì? Lục Nhân Giáp một cái nhảy lên. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Lục Thiếu Hiệp. Ngươi đừng nội, trước hết nghe ta. Nghe ta nói, Tử Xuyên Ngọc Cảnh. Đích thật là vong ưu cỏ sinh trưởng vùng đất, chỉ có điều. Cái kia vong ưu cỏ không biết lúc nào mọc ra một viên, khó kiếm rất ta. Lục Nhân Giáp thất vọng kêu rên một tiếng, liền tựa ở trên tảng đá, không lên tiếng nữa. Vô luận như thế nào, chúng ta đều mau mau đến xem. Trời đã nhanh muốn đen, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường đi. Dứt lời. Kiếm Tinh Vũ liền đi qua đem Thường Xuân Tử dịu dắt đứng lên, mà Lục Nhân Giáp thì là than nhẹ một tiếng, chính mình đứng lên. Hiện tại bọn hắn có mục tiêu, liền một mực hướng về Tử Xuyên Ngọc Cảnh đi đến. Hai canh giờ đi qua, Tử Xuyên Ngọc Cảnh đang ở trước mắt. Cũng nhanh đến. Thường Huynh, ngươi còn kiên trì ở sao? Thường Xuân Tử cường hành nặn ra một cái u ám mỉm cười. Phía trước giống như có người. Lục Nhân Giáp đột nhiên một câu đánh gãy Kiếm Tinh Vũ cùng Thường Xuân Tử đối thoại. Nhao nhao ngẩng đầu hướng về Tử Xuyên Ngọc Cảnh phương hướng nhìn. Tại phía trước sơn cốc cách đó không xa, có một cái cô gái mặc áo đen tại cấp tốc hướng về phía trước cấp đi, mà ở sau lưng hắn, 7-8 cái đại hán đang theo đuổi không bỏ. Nữ tử tay cầm một cây chùy thủ, mà phía sau đại hán từng cái cầm trong tay lớn ao, nghiễm nhiên một bộ không chết không thôi tư thế. Cái này địa phương cấp chim cũng không có lại còn có người tại cái này đánh nhau. Lục Nhân Giáp cao mày cảm khái nói. Thường Xuân Tử híp mắt nhìn xem tên kia chạy vội nữ tử. Lại nhìn thấy nữ tử kia tay trái thời điểm, con mắt đột nhiên ngưng tụ. Kiếm Thiếu Hiệp, ngươi nhãn lực tốt, mau giúp ta nhìn xem nữ tử kia tay trái cầm chính là cái gì. Kiếm Tinh Vũ nheo mắt lại nhìn về phía nữ tử kia, chỉ gặp nữ tử kia trong tay trái đang nắm chặt một lùm xanh biếc cỏ tươi. Tựa như là một cây cỏ. Cái kia cỏ thế nhưng là màu xanh lá. Cành cây nhỏ, trung gian có một cái vàng đường vân. Thường Xuân Tử lo lắng hỏi. Thường huynh ngươi quá coi trọng ta, khoảng cách xa như vậy. Cái kia cỏ thực sự quá nhỏ, huống chi nữ tử kia còn tại di chuyển nhanh chóng, ta căn bản cũng không có thể thấy rõ cỏ bộ dạng. Nói đến đây, Kiếm Tinh Vũ giống như đột nhiên kịp phản ứng cái gì giống như, kinh ngạc hỏi, hẳn là ngươi hoài nghi kia là vong ưu cỏ. Thường Xuân Tử lắc đầu, cười khổ nói, ta không xác định, chẳng qua nếu như thật sự là vong ưu cỏ, vậy chúng ta liền không cần lại đi Tử Xuyên Ngọc Cảnh. Vì cái gì? Vong ưu cỏ từ trước đến nay đều là độc cây sinh dài, chỉ cần có cái này một gốc bị nổ. Không biết bao nhiêu năm sau mới sẽ mọc ra xuống một gốc. Nghe xong Thường Xuân Tử, Lục Nhân Giáp nói ra, quản hắn khỉ gió, chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Loại sự tình này, thà rằng sai, cũng không thể bỏ qua. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, tiếp lấy rơi chân một điểm, trước tiên hướng về phía nữ tử kia lao đi, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưỡi. Lục Nhân Giáp đưa tay kéo một phát Thường Xuân Tử, cười ha hả nói ra, ta mang ngươi đi. Dứt lời. Không đợi Thường Xuân Tử phản ứng, liền đạp một cái bên cạnh núi đá, mập mạp thân thể mang theo Thường Xuân Tử nhún người nhảy lên, trong chớp mắt liền là một cái chập trùng, cái này nhảy một cái liền là gần khoảng trăm thước, hướng về Kiếm Tinh Vũ nhanh chóng đuổi theo. Đến giờ phút này, Thường Xuân Tử mới hiểu được, nguyên bản một mực cản trở người đúng là mình, nếu như chỉ có Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, bực này khinh công chỉ sợ sớm đã đến cái kia Tử Xuyên Ngọc Cảnh mấy cái đi tới đi lui. Nữ tử tuổi chừng không ai 20 trên dưới, một thân màu đen trang phục. Đem có lồi có lom dáng người chặt chẽ bao vây lấy, dáng người cao gầy, so với giống như nam tử đều không thua bao nhiêu. Thật dài tóc đen bị từ sợi tóc trô chặt chẽ thắt chặt, hiện ra cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát. Chạy như bay, trên tóc xuống vung vẩy, hiện ra 10 phần phiêu dật. Lại nhìn nữ tử này dung mạo, không như bình thường nữ tử ôn nhu, mà thuộc về tư thế hiên ngang một loại. Có chút băng lãnh khí chất để cho người không dám nhìn thẳng, trên trán đều lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, bộ dáng như vậy có lấy sẽ làm cho nam nhân sinh ra mãnh liệt muốn chinh phục cảm giác. Hai mắt thật to không có một tia cảm tình, cao thẳng mũi, cùng chặt chẽ khép lại môi đỏ, đều để người trực tiếp cảm nhận được nữ tử này tất nhiên có lấy không thua gì nam tử thật mạnh tính cách. Giờ phút này, nữ tử này trên mặt đang mang theo một tia vẻ lo lắng, nàng nghĩ phải nhanh chóng hất ra sau lưng truy tung, nhưng thủy chung không thể đã được như nguyện. Một giây sau, kiếm tinh vũ một cái lắc mình liền xuất hiện ở nữ tử ngay phía trước, chạy nhanh bên trong nữ tử bị đột nhiên xuất hiện kiếm tinh vũ cho giật nảy mình, dao găm trong tay không chút lưu tình gạt về kiếm tinh vũ cái cổ. Kiếm tinh vũ nhướng mày, tiếp lấy xuất thủ như điện, một chỉ điểm tại nữ tử trên cổ tay, nữ tử bị đau ngón tay không nén nổi bông lỏng, tiếp lấy kiếm tinh vũ cấp tốc ra chân, một chân đúng giờ tại cái kia dao găm nắm chui phía dưới, dao găm ứng thanh mà bay. Nữ tử trong kinh hoàng, xuất thủ nghĩ muốn đoạt lại dao găm. Không ngờ kiếm tinh vũ xoay người một cái, khuỷu tay nhẹ túi tại nữ tử trên lưng, nữ tử chịu lực không nén nổi thân thể hướng về phía trước tìm tòi. Kiếm tinh vũ mỉm cười, đưa tay đem vừa vặn rơi xuống dao găm nắm trong tay, thuận thế vung tay, dao găm lưới đao vững vàng dán tại nữ tử tuyết trắng trên cổ. Giờ phút này, nữ tử còn chưa kịp tới đứng dậy, liền bị kiếm tinh vũ cho chế trụ. Người là ai? Nữ tử lạnh giọng hỏi. Kiếm tinh vũ than nhẹ một tiếng, tiếp lấy đem dao găm lấy ra, nữ tử từ từ xoay người lại. Nhìn xem kiếm tinh vũ. Ngươi vì sao muốn cản ta? Kiếm tinh vũ vô tội khoát tay áo, nói ra, ta chẳng qua là đi ngang qua, lại bị ngươi đối diện một kích, nếu như ta không hoàn thủ, ngươi chẳng phải là muốn giết ta. Hừ, con mẹ nó tiểu ni tử vẫn rất có thể chạy, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đến đâu đi. Một đạo thô trọng âm thanh truyền đến, tiếp lấy đã nhìn thấy 7-8 cái đại hán đuổi theo, đem nữ tử này cùng kiếm tinh vũ bao bọc vây quanh. Nữ tử băng lãnh trừng mắt liếc kiếm tinh vũ, nói ra, xen vào việc của người khác. Hôm nay bởi vì ngươi, ta rất có thể muốn mất mạng ở đây, đã chuyện bởi vì ngươi mà lên, vậy ngươi liền phải chịu trách nhiệm giúp ta cùng một chỗ đuổi những người này. Bị nữ tử này nói, kiếm tinh vũ cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp đó đem dao găm trong tay trả lại cho nữ tử. Nữ tử tiếp nhận dao găm, tiếp đó con mắt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào người chung quanh. Ta nói có cái gì tốt hí kịch các loại ta đến rồi lại mở tràng, ta nhưng không muốn bỏ qua. Hắc hắc. Nương theo lấy cười to một tiếng, lục nhân giáp mang theo thường xuân tử từ không trung trực tiếp cướp đến kiếm tinh vũ bên cạnh. 12. Chương 101, nữ. Lục nhân giáp đem thường xuân tử sau khi để xuống, còn nhìn một chút kiếm tinh vũ, hỏi, là vòng ưu cỏ sao? Ta còn chưa kịp tới nhìn, các ngươi đã đến. Kiếm tinh vũ bất đắc dĩ nói. Nhưng khi nhắc tới vòng ưu cỏ ba chữ thời điểm, bên cạnh 7-8 cái đại hán rõ ràng thân thể run lên. Hán bên trong một cái đại hán đi hướng tiến đến. Trên dưới đánh giá một phen kiếm tinh vũ, nói ra, các ngươi cùng cái này nữ tặc là cùng nhau. Kiếm tinh vũ nhíu mày, không để ý đến người kia tra hỏi, phối hợp nhìn về phía nữ tử trong tay, hỏi, vong ưu cỏ. Nữ tử thấy thế, đem vong ưu cỏ hướng phía sau mình nhận dấu dấu, nói ra, của ta. Ai? Không quan trọng, là vong ưu cỏ liền tốt. Cô nương, chúng ta nhìn ngươi một cái nữ hài tử ra, bị như thế 7-8 cái đại hán vây công, phần thắng tựa hồ không thế nào lớn a. Không bằng như thế, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Lục nhân giáp tuét miệng vừa cười vừa nói. Nữ tử nghi hoặc nhìn thoáng qua lục nhân giáp, lại nhìn quanh một cái chung quanh đại hán, ánh mắt bên trong lóe qua một tia nghi hoặc. Giao dịch gì? Hắc hắc, rất đơn giản, bọn hắn quả ngươi gọi nữ tặc, chắc hẳn thứ này là ngươi từ bọn hắn cái kia trộm. Nói bậy, vong ưu cỏ là ta phát hiện trước, chỉ có điều bị bọn hắn giành trước cho hái đi. Lục nhân giáp bị nữ tử mà nói thoáng cái đánh gãy, đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cười ha hả nói ra, cái này đối ta cũng không đáng kể, hiện tại ngươi là hổ lạc đồng bằng, chúng ta có thể cứu ngươi, đem mấy người này cho đuổi đi, ngươi đem vòng ưu cỏ cho chúng ta. Một gốc phá cỏ đổi cho ngươi một cái mạng, như thế nào đây? Giá trị A. Nói xong, lục nhân giáp còn hướng về phía nữ tử nhíu lông mày, nghiễm nhiên một bộ trêu chọc tư thái. Nữ tử nhẹ hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra không có khả năng. Cái này cây vòng ưu cỏ là ta thật vất vả mới nhận được, sao có thể tùy tiện cho ngươi? Nghe được nữ tử, lục nhân giáp nhếch miệng, lẩm bẩm nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Được rồi, tinh vũ, ta xem chúng ta còn là đừng quấy rầy người ta làm việc, đi trước đi. Nói xong lục nhân giáp còn hướng về phía kiếm tinh vũ cười cười, kiếm tinh vũ ngầm hiểu, minh bạch lục nhân giáp ý tứ, hướng về phía nữ tử nói ra, không có ý tứ, chuyện của ngươi liền mời tự mình giải quyết đi. Hừ. Nữ tử hừ lạnh một câu, liền không nói thêm gì nữa. Bên cạnh một tên đại hán nhìn thấy những người này căn bản không đem chính mình để vào mắt, cũng là có chút tức giận. Nghiêm nghị nói ra, nói nhảm vẫn đúng là nhiều. Muốn cút cút nhanh lên, đừng tại đây xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách chúng ta mấy cái đào xuống vô tình. Kiếm Tinh Vũ cười đi hướng một bên, mà Thường Xuân Tử muốn nói gì lại bị Kiếm Tinh Vũ cho cường hành kéo sang một bên. Lục Nhân Giáp cuối cùng cũng là cười hì hì đi hướng ở ngoài vòng chiến, khi đi đến vừa rồi mở miệng đe dọa tên kia đại hán bên người lúc, giữ tận vừa cười vừa nói, sau đó cùng đại gia ta nói chuyện chú ý một chút, hiện tại trước tiên không cùng các ngươi mấy cái tính toán, chỉ bằng mấy người các ngươi chó điên đầu, đều không đủ cho đại gia ta liếm đao. Chọc tới ra ra ta một đao băng ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lục Nhân Giáp khuôn mặt tươi cười đã hoàn toàn biến thành dữ tợn, một cố làm người ta sợ hãi sát khí hiện ra tới. Không biết sao, tên kia đại hán tựa hồ bị Lục Nhân Giáp khí thế trấn trụ, lại không dám mở miệng phản bác. Nhìn thấy tên kia đại hán đờ đẫn dáng vẻ, Lục Nhân Giáp trên mặt lại hồi phục rực rỡ nụ cười bị ổi, quay đầu còn hướng về phía nữ tử kia cười cười, cao giọng nói một câu, cẩn thận a cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, những người này làm không tốt sẽ đem ngươi tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, lặp đi lặp lại cưỡng gian rồi giết chết cũng khó nói. Nữ tử kiều quát một tiếng. Ha ha. Lục Nhân Giáp liền cười ha hả đi hướng một bên đi. Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử cũng không có đi xa, mà là tùy ý ngồi tại ở ngoài vòng chiến trên một tảng đá, tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem chiến cuộc. Phảng phất tại trước mặt bọn hắn căn bản cũng không phải là liều mạng tranh đấu, mà là một đám đứa nhỏ tại chơi đùa đồng dạng. Điểm ấy mặc dù để cái kia mấy tên đại hán rất là khó chịu. Nhưng bởi vì vừa rồi Lục Nhân Giáp trong lúc lơ đãng bạo phát đi ra một cỗ không cách nào ngang hàng khí thế, để bọn hắn đều không có còn dám nói cái gì. Đám này đại hán chỉ có thể đem nộ khí toàn bộ vẩy tại nữ tử này trên người. Nữ tặc, không muốn chịu khổ liền ngoan ngoãn đem vong ưu cỏ cho chúng ta giao ra, đắc tội chúng ta Kỳ Lân Sơn trại, ngươi liền phải chịu không nổi. Hừ. Nữ tử đối với tên này đại hán đe dọa khịt mũi coi thường, lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Dứt lời. Nữ tử đem vong ưu cỏ hướng bên hông nhét đi, lập tức thân hình một cái chớp động, Kiếm Tinh Vũ ba người không nghĩ tới nữ tử này cũng dám đi trước xuất thủ. Đồng dạng không nghĩ tới chính là cái kia bảy tên đại hán, bọn hắn cũng là cả kinh, tiếp lấy liền la lên xông tới. Nữ tử giống như trong nước con cá, xuyên thẳng qua tại bảy người vây kín bên trong, dao găm trong tay hàn quang lóe lên, liền xoa cách hắn gần nhất một người cái cổ. Tên kia đại hán còn chưa kịp ngăn cản, liền cảm giác cổ họng của mình mát lạnh. Tiếp lấy chính là nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được. Nhìn thấy nữ tử cái này quả quyết hung ác lịch một tay, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đều là không khỏi giật mình, mà Thường Xuân Tử càng là kinh ngạc nói không ra lời. Ú à, chúng ta ngược lại là coi thường cô nương này, không nghĩ tới lại có như vậy thân thủ, lầm. Lầm. Lục Nhân Giáp vô mạnh đầu vừa cười vừa nói. Kiếm Tinh Vũ cũng là cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn cùng nữ tử kia giao thủ, cũng không cảm giác được nữ tử công phu như thế nào đến. Là bởi vì võ công của hắn thực sự cao hơn nữ tử kia nhiều lắm. Mà bây giờ cái kia mấy cái đại hán, rõ ràng không phải cao thủ gì, bởi vậy mới có thể bị nữ tử này giết một trở tay không kịp. Kỳ thật bảy người này là Kỳ Lân Sơn trại đạo phỉ, Kỳ Lân Sơn trại liền là một cái đem hang ổ xây ở Kỳ Lân ngọn núi bên trong một đám đạo phỉ. Chỉ bất quá đám bọn hắn thủ lĩnh Ngọc Kỳ Lân lại là cái thực sự cao thủ, có chút bản lĩnh. Ngọc Kỳ Lân thành người tham lam thành tính, đối với kim ngân tài bảo càng là tham muốn chết. Thường xuyên làm chút cướp bóc chuyện. Hắn thường xuyên phái một chút thủ hạ tại dãy núi Côn Lôn bên trong bốn phía tầm bảo, như thế lớn một tòa sơn mạch, bảo vật dĩ nhiên là rất nhiều. Hôm nay bảy người này chính là Ngọc Kỳ Lân phái ra một chi tầm bảo đội ngũ, mục đích của bọn hắn liền là đến cái này Tử Xuyên Ngọc Cảnh tìm kiếm vong ưu cỏ. Bởi vì vong ưu cỏ cực kỳ hiếm thấy, không biết rằng lúc nào sẽ mọc ra một gốc, bởi vậy cái này Ngọc Kỳ Lân chính là cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền phái người đến tìm một lần. Hôm nay bảy người này vận khí rất tốt. Dĩ nhiên thật tìm được vong ưu cỏ, hiện tại cũng chỉ mừng rỡ vạn phần, phải biết nếu như đem cái này vong ưu cỏ lấy về, Ngọc Kỳ Lân tất nhiên sẽ nặng nề khen thưởng bọn hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới đi đến nửa đường, lại đột nhiên đụng tới cái nữ phi tặc, nữ tử này xuất thủ cực nhanh, từ cầm đầu tên kia đại hán bên hông chiếm vong ưu cỏ liền chạy, cái này mới có vừa rồi bảy người đuổi sát không buông một màn. Giờ phút này, trong vòng chiến, sáu tên đại hán nhìn thấy đồng bạn bị giết, cũng là giật nảy cả mình, nhao nhao lui về sau một bước. Lại không giống vừa rồi như thế lô mãng, mà là cẩn thận từng ly từng tí vây quanh nữ tử xoay quanh, tùy thời tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Còn nữ kia tử giờ phút này cũng mất đi nhất kích tất sát cơ hội, bắt đầu cùng mấy người kia vật lộn lên. Lục Nhân Giáp hừ lạnh một tiếng, nói ra, Tinh Vũ, ngươi cũng đã biết cái này Kỳ Lân Sơn trại. Kiếm Tinh Vũ từ từ gật gật đầu, năm đó Ân lão trượng cùng hắn nói qua, phụ thân của mình tới đây khổ tu, không lường trước ăn nhầm độc quả, sau lại bị Ngọc Kỳ Lân phục kích, hôn mê sơn cốc, cái này mới có mẹ xuất thủ cứu giúp duyên số. Hiện tại nhớ tới, còn muốn rất cảm tạ vị này Ngọc Kỳ Lân mới là. Chỉ có điều tại Kiếm Tinh Vũ trong tim, đối với nhóm cường đạo này thế nhưng là không có một tia hảo cảm. Thường Xuân Tử hô to một tiếng, cô nương cẩn thận. Chỉ gặp trong vòng chiến, một tên đại hán nhân cơ hội muốn từ nữ tử phía sau chặt lên một đao, không ngờ nữ tử tung người một cái, dĩ nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến đại hán trên đầu. Đón lấy, nữ tử hai chân bỗng nhiên hướng phía dưới một quỳ, đang quỳ gối đại hán trên bờ vai, đại hán chịu lực thân thể một cái lảo đảo, mà nữ tử thuận thế đem dao găm đưa vào đại hán trong huyệt thái dương. Một đao nhập não, kết quả trực tiếp đại hán tính mệnh. Con mẹ nó, để ngươi nhiều chuyện. Một cái đại hán nhìn thấy đồng bạn bị giết, tức hổn hển hướng lấy Thường Xuân Tử chạy tới, trong tay thép đao cơ múa, bổ về phía Thường Xuân Tử. Vụt. Ngay khi đại hán mới vừa vọt tới Kiếm Tinh Vũ ba người trước mặt lúc, liền nghe một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy đại hán chỉ nhìn thấy trước mặt mình lóe qua một vệt kim quang, tiếp lấy liền cảm giác chính mình bay lên. Kỳ thật không phải đại hán bay lên, mà là người của hắn đầu bay lên, chỉ có điều lục nhân giáp ra đao quá nhanh, đầu sau khi bay lên, cái này cái đại hán còn không có hoàn toàn chết hẳn. Đùng. Lại là một tiếng vang nhỏ, hoàng kim đao thu nhập trong vỏ. Đem đại gia ta lời mới vừa nói làm thối lắm. Không hiểu chuyện đồ vật. Lục nhân giáp cười lạnh, tên kia đại hán hoàn toàn chính xác không nhìn lục nhân giáp, đây cũng là hắn bỏ qua lục nhân giáp đại giới. Chỉ tiếc tên kia đại hán không còn có cơ hội lựa chọn lần nữa. T. Lục nhân giáp cái này quả quyết một tay, để còn lại bốn cái đại hán trong tim kinh hãi, giờ phút này bọn hắn không có một tia ham chiến ý tứ, chỉ nghĩ mau chóng rời đi nơi này. Giờ này khắc này, bọn hắn đều rất rõ ràng một vấn đề, cái kia chính là cho dù bọn họ từ nữ tặc cầm trong tay về vong hữu cỏ, cũng tuyệt đối qua không được bên cạnh ba người cửa này. Cùng hắn lưu tại nơi này không công chịu chết, không bằng mau trốn tốt. Nghĩ xong, cái này còn lại bốn người dĩ nhiên hoảng hốt chạy bừa hướng lấy phương xa chạy đi. Các ngươi đắc tội Kỳ Lân Sơn trại, nhất định sẽ hối hận. Y dì theo giang hồ truyền thống, thua người không thua trận, thả câu tiếp theo lời hung ác tìm cho mình chút mặt mũi cũng là nhân chi thường tình. Nhìn xem bốn người vội vàng chạy trốn, Kiếm Tinh Vũ cũng không có truy kích gì tứ, mà nữ tử kia thì là xem thường nhìn thoáng qua chạy trốn người, tiếp đó đem dao găm bên trên vết máu dùng tay háo một vệt, lại quay người hướng về nơi xa đi đến. Hắc hắc, cô nương, người đưa đi bảy con ác lang, có hay không nghĩ tới nơi này còn có ba cái mãnh hổ a? Lục nhân giáp trêu tức tiếng âm vang lên, nữ tử ngây người công phu, một thân ảnh quỷ dị từ phía sau lượn quanh đi qua, chính là nở nụ cười lục nhân giáp. Nữ tử đem dao găm cầm ở trước ngực, lạnh lùng nói, người muốn thế nào? Kiếm Tinh Vũ nói ra, cô nương đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ nghĩ muốn vong hữu cỏ. Mạng người quan trọng, còn mời cô nương ngươi chịu bỏ đi yêu thích. Nữ tử tựa hồ không có chạy trốn ý tứ, quay đầu, nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Vừa rồi không giúp ta, hiện tại lại có tư cách gì hướng ta đòi hỏi cái này vong hữu cỏ. Lục nhân giáp cười hắc hắc, nói ra, không phải mới vừa không có nói giá tốt sao? Nếu như vừa rồi ngươi đáp ứng chúng ta điều kiện. Bảy người kia, một cái đều chạy không được. Nữ tử đại mi một bụi, nhìn trước mắt ba người, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, trước mắt ba người này, nàng tuyệt đối ứng phó không được, thậm chí liền chạy cơ hội đều không có. Kiếm Tinh Vũ như trước một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nói ra, không biết rằng cô nương ngươi muốn cái này vòng ưu cỏ là vì sao? Tiền. Nữ tử hư lạnh một câu, ngược lại là nói mười phần thống khoái. Nha. Lục nhân giáp đem miệng há kỳ tròn, nguyên lai ngươi là vì tiền A. Nữ tử nói ra, ta là trộm, trộm đồ đương nhiên là vì tiền. Như thế nào? Ngươi có. Hắc hắc, sớm nói ngươi là vì tiền, ta cũng không cần phí hồi lâu nước miếng, ra cái giá, muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Lục nhân giáp cười đùa tí từng nói. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, hỏi, trộm. Không biết cô nương phương danh. Tào Khả Nhi. Nha. Lục nhân giáp lần nữa đem miệng há kỳ tròn, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh nữ phi tạc A. Chưa từng nghe qua. Bất quá không việc gì, có chỗ tốt, làm lại chính là bằng hữu, theo như nhu cầu, đúng không? Tao cùng tiểu thư. Ta gọi Tào Khả Nhi. Nữ tử lần nữa nghiêm nghị quát, nàng hiện tại cảm thấy trước mắt cái tên mập mạp này dị thường phiền người, nếu như không phải mình đánh không lại hắn, nhất định phải tàn nhẫn mà giáo huấn hắn một trận. Đừng để ý tới cái tên mập mạp này, hắn chính là như vậy. Kiếm Tinh Vũ nói, còn mời Tào cô nương ra cái giá. Vàng một vạn lượng. Nguyên bản còn có thể ít chọn. Bất quá nhìn cái tên mập mạp này chán ghét như vậy. Hiện tại thiếu một vóc dáng đều không có thương lượng. Tào Khả Nhi mà nói để Kiếm Tinh Vũ không nén nổi nở nụ cười, mà Thường Xuân Tử cũng đi theo cười ha ha. Lục Nhân Giáp thì là giả bộ như một mặt hung tợn dáng vẻ. Một vạn lượng. Còn là vàng. Ngươi cũng thật là một cái lớn mật trộm, sư tử há mồm. Một vạn lượng vàng không có, cho ngươi cái 10 lượng bạc, tính làm vất vả phí đi. Nếu không, ta chính là cứng rắn cướp ngươi đồ vật, ngươi cô gái nhỏ này cũng không có cách. Ngươi. Tào Khả Nhi bị tức nói không ra lời, Lục Nhân Giáp lời nói mặc dù là vui đùa, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không phải không có lý. Ngay khi Tào Khả Nhi tình thế khó xử thời điểm, Kiếm Tinh Vũ đột nhiên sang sảng cười một tiếng, nhẹ nói nói, Tào cô nương đừng nội, mập mạp này chẳng qua là cùng ngươi nói đùa nói xong, còn mời nghe tại hạ một lời. Tào Khả Nhi giận dữ trừng mắt liếc như trước cười đùa tí từng Lục Nhân Giáp, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ. 12. Chương 102, cứu vớt vô danh. Ngay khi Tào Khả Nhi bị tức nói không ra lời thời điểm, Kiếm Tinh Vũ cười đem Lục Nhân Giáp dẹp đi một bên, tiếp đó đối Tào Khả Nhi chắp tay, nói ra, Tào cô nương, chỉ cần ngươi chịu bỏ đi yêu thích đem vòng ưu cỏ cho chúng ta, một vạn lượng vàng, ta như mấy dâng lên. Thật chứ? Tào Khả Nhi chừng lấy nghi ngờ mắt to nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ. Di tin tiểu thuyết thư thích đọc sách, xuất ra đầu tiên. Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, nói ra, tuyệt không nuốt lời. Chẳng qua là tại hạ hiện trong tay không có nhiều tiền như vậy mang ở trên người, không biết. Không được. Không có tiền ta liền đi theo ngươi lấy tiền, tóm lại tại nhìn thấy một vạn lượng vàng trước đó, vong ưu cỏ ta muốn một mực cầm lấy. Sau khi nghe xong Tào Khả Nhi, Kiếm Tinh Vũ không nén nổi nết nết miệng, hắn càng sẽ không đối phó loại nữ nhân này, quay đầu nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Mà Lục Nhân Giáp tắc thì cố ý xoay mặt đi, giả bộ như không nhìn thấy, cái này khiến Kiếm Tinh Vũ cảm thấy không còn gì để nói. Tốt ta. Bằng hưu của ta tính mạng nguy cơ sớm tối, tại hạ cũng thật sự là không thể bị dở dang, không bằng như thế, Tào cô nương trước tiên theo ta đi vạn dược cốc cứu người, sau đó lại đi theo lần sau Lạc Dương lấy tiền, như thế nào? Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tào Khả Nhi chất vấn. Cái này, Kiếm Tinh Vũ trong lúc nhất thời càng là nói không ra lời. Đột nhiên, Tào Khả Nhi trong mắt hơi híp, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ bên hông, duỗi ra một cái ngón tay ngọc gật một cái nơi đó. Kiếm Tinh Vũ nghi hoặc mà cúi thấp đầu, phát hiện Tào Khả Nhi chỉ chính là treo ở bên hông mình cái kia kiếm chữ ngọc bội. Đem ngươi ngọc bội lấy tới thế chấp. Ta trước hết đem vong ưu cỏ cho ngươi. Thế nhưng là ngọc bội kia là tại hạ thân nhất lâm trung di vật. Vậy thì thật là tốt ta. Đối ngươi càng trọng yếu, ta liền càng an tâm. Yên tâm, ta đối với ngươi ngọc bội không hứng thú, chỉ cần đến lúc đó ngươi giao cho ta một vạn lượng vàng, ngọc bội ta liền còn cho ngươi. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Nghe được Tào Khả Nhi, Lục Nhân Giáp phốc phốc một tiếng bật cười, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ ánh mắt cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác lên. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, do dự mãi, cuối cùng vẫn đem ngọc bội một cái giật xuống, giao đến Tào Khả Nhi trong tay. Nay vật đối tại hạ cực kỳ trọng yếu, còn mời cô nương dốc lòng bảo quản. Tào Khả Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ngọc bội nhét vào trong ngực, đưa tay đem bên hông vòng ưu cỏ đưa cho Kiếm Tinh Vũ, nói ra, bằng hưu của ngươi còn đang chờ nó cứu mạng, chúng ta mau đi đi. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, để Thường Xuân Tử xác nhận vòng ưu cỏ không sai về sau, biến dẫn đầu vội vàng hướng về vạn dược cốc phương hướng đi đến. Mà Tào Khả Nhi đi theo cuối cùng, đôi mắt đẹp một chuyện, trên mặt hiện ra một vẻ không tên mỉm cười. Bây giờ đã đến đầu hạ mùa, phương Nam thời tiết dị thường oi bức, làm lòng người sinh sao động. Đồng dạng làm cho người sao động là, kiếm vô danh vạn độc thực thể chi độc đã đến 3 năm đại nạn, mặc dù có dược thánh có thể tạm thời ngăn chặn độc phát, nhưng dần dần khó tránh khỏi liền sẽ nhiều sinh biến nguyên nhân. Vì thế, Kiếm Tinh Vũ một nhóm đêm tối gấp rút lên đường, chỉ cầu có thể sớm ngày đem 3 kiện đồ vật mang về. Đoạn đường này chạy như điên, chỉ dùng 7 ngày liền về tới Vạn Dược Cốc. Ở trên đường, Kiếm Tinh Vũ từng dặn dò qua Tào Khả Nhi, Vạn Dược Cốc kỳ chân dị bảo rất nhiều, nhưng các không vừa ý sinh đánh cắp chi tâm, nếu không chính mình định sẽ trở mặt. Đối mặt Kiếm Tinh Vũ nghiêm túc cảnh cáo, Tào Khả Nhi khịt mũi coi thường, hừ lạnh một câu liền không có đoạn sau. Đối với Kiếm Tinh Vũ ăn quả đáng bộ dạng, dẫn tới Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử lại là một hồi cười to. Cái gọi là trộm tính khó sửa đổi, đối với mềm không được cứng không xong Tào Khả Nhi, Kiếm Tinh Vũ cũng chỉ có thể tại bình thường nhiều lưu ý thêm. Vạn Dược Cốc. Vừa về tới Vạn Dược Cốc, Kiếm Tinh Vũ liền trực tiếp chạy về phía Dược Thánh gian phòng. Giờ phút này, Dược Thánh gian phòng bên trong đang đặt vào một cái thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ là 5 màu rực rỡ chất lỏng, hiện ra có chút quái dị, mà Kiếm Vô Danh đang đỏ lóa lấy thân thể ngồi ngay ngắn ở trong thùng gỗ. Bây giờ Kiếm Vô Danh đã trải qua bất tỉnh ngủ mất, sắc mặt đen nhánh khiếp người, nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, nếu không phải hắn cái kia trên dưới chập trùng lồng ngực, Kiếm Tinh Vũ còn tưởng rằng hắn chết đâu. Dược Thánh tắc thì ngồi xếp bằng ở trên giường, trong tay bưng lấy một quyển sách chính đang nghiên cứu. Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cùng Thường Xuân Tử thả nhẹ bước chân, từ từ đi tiến gian phòng, mà Nguyên Bản cũng muốn theo vào tới Tào Khả Nhi, tại cửa ra vào trông thấy Đỏ Lóa lấy lên thân kiếm vô danh lúc, khuôn mặt lập tức một hồi đỏ tươi, nhẹ phi một tiếng liền lui ra ngoài. Dược Thánh nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ, mở miệng nói ra, các ngươi trở về so ta tưởng tượng phải nhanh. Đồ vật tìm đủ. Kiếm Tinh Vũ từ từ nhẹ gật đầu, tiện tay đem một bao quần áo đưa cho Dược Thánh, nhẹ giọng hỏi, Dược Thánh tiền bối, vô danh hắn. Dược Thánh tiếp nhận bao quần áo, một bên đem bao quần áo mở ra vừa nói, không cần phải lo lắng, ta dùng ngân châm phong bế hắn tất cả lớn huyệt, để độc trong người không thể tự do lưu động. Hắn hiện tại nghiễm nhiên thành một cái xác chết di động. Tại ta một lần nữa mở ra hắn huyệt vị trước đó, hắn cảm giác gì đều không có. Kiếm Tinh Vũ có chút lo lắng nhìn thoáng qua Kiếm Vô Danh, nhẹ gật đầu, đối với Dược Thánh y thuật, hắn còn là rất tin tưởng. Dược Thánh đem vong ưu cỏ, cựu tình xà cùng ngọc phấn cao từng cái nghiệm chứng một cái, xác nhận không sai về sau, trên mặt hiện ra một vẻ khá lộ vẻ kích động nụ cười. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Lục Nhân Giáp đi đến trước thùng gỗ, nhìn một cái màu sắc sặc sỡ chất lỏng, tò mò hỏi, những này xanh xanh đỏ đỏ là vật gì? Những này là ta điều phối trên trăm loại dược liệu mà luyện chế hoặc ti dịch. Hắn tình huống hiện tại, nếu như không dựa vào loại chất lỏng này thông qua làn da cho hắn quán thâu dinh dưỡng cùng không ngừng áp chế độc tố, hắn đã sớm chết. Kiếm Tinh Vũ đối Dược Thánh chắp tay nói ra, cái kia chuyện kế tiếp, làm phiền Dược Thánh tiền bối. Có gì cần chúng ta làm, cứ việc phân phó. Dược Thánh mí mắt đều không nhấc một cái gật gật đầu, nói ra, lão già ta là sẽ tuân thủ cam kết. Có cái này ba món đồ, ta nhất định có thể giải hắn độc, đồng thời còn có thể để võ công của hắn tinh tiến không ít. Ân. Kiếm Tinh Vũ gật đầu đáp, đang muốn lại nói mà nói, liền nghe thấy một tiếng dễ nghe thanh âm vang lên. Công tử. Kiếm Tinh Vũ quay đầu lại, chỉ gặp Tả Nhi đang mặc lấy một thân áo bào trắng, trong tay bưng một cái đựng đầy dược liệu giỏ trúc chạm tại cửa ra vào. Tả Nhi. Kiếm Tinh Vũ cao hứng hô nói, ngươi tại cái này được chứ? Có hay không nghe Dược Thánh tiền bối? Hừ. Cái này gọi cái gì lời nói? Đồ nhi của ta ở ta nơi này, ta còn có thể làm cho nàng không tốt hay sao? Dược Thánh hừ lạnh một tiếng, lại đem Kiếm Tinh Vũ cho làm một cái đầu vóc tròn váng. Cái này. Tả Nhi cười đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, công tử, sư phụ hắn đã trải qua thu ta làm đồ đệ. Còn nói ta là hắn kiếp này thu cái cuối cùng nhập quan gì gì. Kiếm Tinh Vũ gật đầu cười, quay người đối Dược Thánh nói ra, đa tạ tiền bối. Cảm ơn cái gì? Ta thu Tả Nhi làm đồ đệ là nhìn nàng đối y thuật khá có tư chất, đồng thời chăm chỉ dễ học phân thượng, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Mặc dù Dược Thánh ngoài miệng nói như vậy, nhưng minh bạch Dược Thánh làm người Kiếm Tinh Vũ cũng không thèm để ý, Tả Nhi có một cái nơi để đi, hắn cũng là yên tâm bên trong một khối đá. Dù sao, sau này hắn chém chém giết giết thời gian khẳng định rất nhiều, Tả Nhi không biết võ công, theo bên người nhất định nguy cơ trùng trùng, không bằng để nàng đi theo Dược Thánh tại Vạn Dược Cốc học tập, như thế lên mở sinh hoạt mười phần yên ổn. Tốt tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lao phu ta muốn chuẩn bị vì vô danh trừ độc. Lớn Đồ Nhi. Ngươi lưu lại giúp ta. Vâng, sư phụ. Thường Xuân Tử cung kính hồi đáp. Tả Nhi nhìn thấy Dược Thánh lãnh đạm, ngượng ngùng thẻ lưỡi, nhiên sau lui ra ngoài. Kiếm Tinh Vũ lần nữa nhìn một cái Kiếm Vô Danh, thì thào nói, Vô Danh, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Ngươi nhất định phải không có việc gì. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ lần nữa hướng về phía Dược Thánh cúi đầu, nói ra, hết thệ có cực khổ tiền bối. Lần này, không chỉ có là Kiếm Tinh Vũ khom lưng thi lễ, liền liền Lục Nhân Giáp cũng đi theo bái một cái. Đón lấy, Kiếm Tinh Vũ liền dẫn Lục Nhân Giáp lui ra ngoài, chỉ để lại Thường Xuân Tử ở chỗ này. Sau khi ra cửa, Kiếm Tinh Vũ từ bên ngoài đóng cửa phòng lại, bên trong chuyện hắn đã hoàn toàn không xen tay vào được. Đóng cửa lại về sau, Kiếm Tinh Vũ ngay khi bên ngoài gian phòng một chỗ trên đất trống ngồi xếp bằng, hắn muốn ở chỗ này chờ Kiếm Vô Danh ra tới. Tả Nhi khéo léo đứng ở một bên, trong mắt tràn ngập hưng phấn thần thái. Lục Nhân Giáp cũng đi theo ngồi xuống, cười hì hì nói, Tả Nhi, ngươi chừng nào thì đến cái này? Bẩm Lục công tử, ta là nửa tháng trước đến. A, cái kia Hoành Tam trở về. Thật là, sư phụ chính thức thu ta làm đồ đệ về sau, hắn liền trở về. Kiếm Tinh Vũ hài lòng gật gật đầu, nói ra, Tả Nhi, tại cái này thật tốt đi theo Dược Thánh tiền bối học tập y thuật, sau này cũng tốt tế thế cứu nhân. Tả Nhi không muốn tế thế cứu nhân, chỉ nghĩ học tốt được y thuật, sau này có thể đi theo công tử bên người, thời gian chiếu cố tốt công tử thân thể. Nghe xong lời này, Lục Nhân Giáp cười lên ha hả. Đối Kiếm Tinh Vũ nói ra, Tinh Vũ, lần này có cái tiểu thần ý theo bên người, ngươi nhưng thật có phúc. Kiếm Tinh Vũ tức giận đạp Lục Nhân Giáp một chân, quay đầu đối Tả Nhi nói ra, Tả Nhi, ngươi nhớ kỹ. Ngươi có nhân sinh của ngươi, ngươi không nợ bất luận người nào. Ngươi cũng không phải bất luận người nào phụ thuộc phẩm, ngươi chính là ngươi, ngươi muốn đi làm mình thích chuyện, truy cầu thuộc về ngươi tự do cùng sinh hoạt. Hừ, ngươi cao đàm khoát luận nói một đống, ngươi nhận vì tiểu cô nương này nghe hiểu không? Một đạo quặng cu é âm thanh đột nhiên đánh gãy Kiếm Tinh Vũ, chỉ gặp Tào Khả Nhi ưu thai du thai đi tới. Vị tỷ tỷ này là? Tả Nhi tò mò hỏi. Ta gọi Tào Khả Nhi, là công tử nhà ngươi chủ nợ. Tào Khả Nhi đối Tả Nhi ngược lại là thu hồi dĩ vãng thần tình lạnh như băng, khó được lại lộ ra mỉm cười. Tả Nhi liền lập tức hạ thấp người thi lễ, Tả Nhi gặp qua Tào tỷ tỷ. Tào Khả Nhi gật đầu cười, còn dùng tay nâng lên Tả Nhi, cười nói, Tả Nhi em gái không cần đa lễ. Tả Nhi hiếu kỳ nhìn thoáng qua Tào Khả Nhi, hỏi, Tào tỷ tỷ, không biết rằng công tử nhà ta thiếu ngươi cái gì? Tào Khả Nhi nhìn sang một mặt bất đắc dĩ Kiếm Tinh Vũ, hừ nhẹ nói, tiền, rất nhiều tiền. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, hướng về phía Tả Nhi nói ra, Tả Nhi, cách nữ nhân này muốn xa một chút, nàng sẽ làm hư ngươi. Mập mạp chết bẩm, ngươi còn dám nói bậy, ta liền cắt xuống đầu lưỡi của ngươi. Mấy ngày nay gấp rút lên đường, ngược lại để Tào Khả Nhi cùng Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, lẫn nhau tầm đó cũng thường xuyên trêu chọc đối phương. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, liền lại không trong vấn đề này dây dưa. Lục Nhân Giáp gặp Kiếm Tinh Vũ giống như tâm tư một mực không đang nói chuyện trời bên trên, trấn an nói, Tinh Vũ, dược thánh y thuật xưng là có thể khởi tử hồi sinh, vô danh nhất định không có việc gì. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, hướng về phía Lục Nhân Giáp lộ ra một cái khó coi mỉm cười. Chờ vô danh tổn thương khỏi hẳn, chúng ta liền về ẩn kiếm phủ, ta hiện tại đã biết rõ, đơn thương độc mã lô mãng là không đối phó được những người kia. Lục Nhân Giáp tán đồng trả lời một câu. Đối phó những người kia. Các ngươi có rất nhiều cừu ra sao? Nghe được Kiếm Tinh Vũ, Tào Khả Nhi tò mò truy vấn. Lục Nhân Giáp ra vẻ hung ác dáng vẻ, nói ra, đúng vậy à, cừu ra của chúng ta nhiều đếm cũng đếm không xuể, ngươi cầm tiền liền mau chóng rời đi chúng ta, nếu không không chắc ngày nào đó liền chết bất đắc kỳ từ đầu đường. Tào Khả Nhi hừ nhẹ một câu, nhưng sau đó xoay người hướng về một bên gian phòng đi đến, nơi đó là dược thánh phu nhân chính mình cho Tào Khả Nhi an bài chỗ ở. Tả Nhi em gái, nếu như ngươi không có chuyện gì, không ngại đến chị gái cái này đến, ta tại đây cũng là rất nhàm chán, nếu như em gái có thể đi theo ta tâm sự, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tả Nhi nhìn một cái Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Tinh Vũ gật đầu cười. Hắn cũng không muốn Tả Nhi tại cái này cùng hắn kéo dài, còn không bằng để nàng đi cùng Tào Khả Nhi đến trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ hứa hẹn, Tả Nhi khéo léo gật đầu một cái, liền quay người truy hướng Tào Khả Nhi đi. Tại Tả Nhi trong tim, đối Tào Khả Nhi tràn ngập tò mò, nàng nhìn ra được Tào Khả Nhi tuổi tác sẽ không lớn nàng quá nhiều, vừa ý chí cùng làm việc lại là như vậy thành thục. Tả Nhi cho rằng Tào Khả Nhi nhất định trải qua rất nhiều chuyện, nàng cũng muốn nghe một chút Tào Khả Nhi cố sự. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp riêng phần mình ngồi xếp bằng, nhao nhao nhập định, càng là luyện khởi công tới. Thật tình không biết, cái này chờ đợi dòng dã 7 ngày. 12. Chương 103, Kết Nghĩa Kim Lan. Trong 7 ngày, Tả Nhi sẽ định thời gian cho Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đưa một ít thức ăn, đã từng khuyên qua Kiếm Tinh Vũ trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng đều bị Kiếm Tinh Vũ cho cố chấp cự tuyệt. So chó 360 sổ sổ lục soát miễn phí đao loạt tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Đối với cái này, Tả Nhi cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Sáng sớm ngày thứ 7, trên cỏ hạt xương tại sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra hóng ánh long lanh, Lục Nhân Giáp đang tựa ở dưới một thân cây nằm ngáy ho ho, mà Kiếm Tinh Vũ tắc thì dạo bước tại trước gian phòng trên đất trống, thỉnh thoảng còn đưa tay khoa tay mấy cái, nghiễm nhiên là tại nghiên cứu chiêu thức gì. Một tiếng vang nhỏ đánh gãy Kiếm Tinh Vũ mạch suy nghĩ, hắn gấp vội ngẩng đầu hướng về cửa phòng nhìn, đây là 7 ngày tới phòng môn đệ nhất lần mở ra. Chỉ gặp Thường Xuân Tử đỡ lấy Dược Thánh từ từ ra khỏi phòng, Thường Xuân Tử sắc mặt tái nhợt, mà Dược Thánh thì là càng lộ vẻ mỏi mệt, giống như lại già đi 10 tuổi đồng dạng. Liên liên ánh mắt đều có chút đục ngầu. Kiếm Tinh Vũ vội vàng tiến lên, chắp tay nói ra, Dược Thánh tiền bối vất vả. Dược Thánh lơ đãng phất phất tay, từ từ há miệng nói ra, vô danh đã trải qua tốt, hắn độc ta đã hoàn toàn giúp hắn hiểu. Hiện tại ta cho hắn trang phục thuốc, để hắn nằm ngủ, chỉ muốn tỉnh liền không sao. Tiền bối đại ân, Tinh Vũ suốt đời khó quên. Thương huynh, ngươi mau dẫn tiền bối đi nghỉ ngơi đi. Thường Xuân Tử nhẹ gật đầu, liền đỡ lấy Dược Thánh nghỉ ngơi đi. Mà Kiếm Tinh Vũ thì là bước nhanh chạy đến Lục Nhân Giáp bên người, đưa tay dùng sức quay hắn cái bụng một cái. A, xảy ra chuyện gì? Lục Nhân Giáp thoáng cái thức tỉnh, thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng, mắt nhỏ nhìn chung quanh phảng phất tại tìm cái gì tựa như. Tại Lục Nhân Giáp thấy rõ quay hắn chính là Kiếm Tinh Vũ thời điểm, Lục Nhân Giáp thở hổn hển một tiếng, liền lại đổ xuống. Ta nói Tinh Vũ, ngươi đừng nghịch nữa. ta mơ thấy đang cùng Liễu Nhi uống rượu với nhau đây, đừng quấy rầy ta. Kiếm Tinh Vũ ho khan một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, vô danh không có việc gì. Nguyên bản mới vừa muốn ngủ mất Lục Nhân Giáp tại nghe được câu này về sau, thân thể lại thoáng cái bắn lên, con mắt trợn trừng lên, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ. Ngươi nói cái gì? Ta nói, vô danh không có việc gì. Dược Thánh tiền bối đã ra tới. Trọng yếu như vậy chuyện không nói sớm, thật là. Lục Nhân Giáp oán trách một câu, liền đứng người lên, hướng về gian phòng đi đến. Vừa đi còn một bên la lớn, vô danh, tiểu tử ngươi đều không ảnh hưởng, còn không mau cho bản đại gia lăn ra đến. Lục Nhân Giáp kêu to để phía sau Kiếm Tinh Vũ giật nảy mình, vội vàng đuổi về phía trước. Đứng hô, vô danh còn đang ngủ. Ngủ cái gì cảm giác, hắn đều ngủ lâu như vậy, đã đều không ảnh hưởng, cũng không cần giả bộ nữa, mau dậy cùng ta qua hai chiều, nhìn xem ngươi mấy tháng này bước lui không có. Hắc hắc. Lục Nhân Giáp không chỉ không coi nhỏ giọng, ngược lại còn càng bước lên chính mình âm lượng. Nghe được Lục Nhân Giáp âm thanh, Tào Khả Nhi cùng Tả Nhi cũng từ trong phòng đi ra. Một buổi sáng sớm ngươi tại quỷ gào gì? Tào Khả Nhi lạnh giọng nói ra. Còn chưa chờ Lục Nhân Giáp trả lời, một câu có chút tang thương tiếng cười bắt đầu từ Kiếm Vô Danh gian phòng truyền ra. Vị cô nương này chớ trách, cái tên mập mạp này là quá lâu không có bị đánh. Hắn như vậy vội vã tìm ta ra tới, ta nhìn nhất định là hắn ngứa ra. Nói ra cuối cùng, âm thanh đột nhiên biến lăng lệ. Lục Nhân Giáp ánh mắt đột nhiên tụ lại, dưới chân một điểm, thân hình nhanh lùi lại, tay phải nhanh chóng sờ đến hoàng kim đao bên trên. Vụt. Đinh. Đầu tiên là kim quang lóe lên, tiếp lấy liền nhìn thấy một cái màu bạc đoạn kiếm như là cỗ sao chổi thẳng tắp đâm vào hoàng kim đao bên trên. Ngay sau đó, một cái bóng người màu trắng tại cửa phòng lưu lại một đạo tàn ảnh, liền đánh thẳng Lục Nhân Giáp mà đến, tại sắp tiếp cận đoạn kiếm thời điểm, tay phải cấp tốc vùng ra, một cái giữ tại trên chuôi kiếm, sau đó đông nhiên đem đoạn kiếm co lại, thân thể tại không trung một cái bốc lên, một chân điểm tại Lục Nhân Giáp trước ngực hoàng kim đao bên trên, người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Người này một thân áo trắng, một cái màu bạc đoạn kiếm vung tại bên người, hướng cái kia vừa đứng giống như một cây thương thép cao ngất, mày kiếm phía dưới một đôi có chút lạnh lùng đôi mắt hết sức có thần, mũi thẳng miệng dầu, góc cạnh rõ ràng trên mặt giờ phút này đang ngậm lấy vẻ kích động mỉm cười. Lục Nhân Giáp chịu lực lui về sau một bước, tiếp lấy bỗng nhiên đem hoàng kim đao lấy ra, nhìn thấy người trước mắt, trong nháy mắt hai mắt cũng có chút phím hồng. Ha ha! Tiểu tử ngươi xem như tỉnh, không sai không sai, trên mặt đen nhánh chi khí đã không có, xem ra ngươi là hoàn toàn tốt. Cái kia áo trắng người chính là khỏi hẳn về sau Kiếm Vô Danh. Kiếm Tinh Vũ nhìn thấy Kiếm Vô Danh cũng là kích động đi hướng tiến đến, một cái liền chộp vào Kiếm Vô Danh trên bờ vai, chậm rãi từ miệng bên trong nhổ ra hai chữ. Vô Danh! Tinh Vũ! Lục Huynh! Kiếm Vô Danh cũng là thần sắc kích động kêu hai câu, Lục Nhân Giáp thoáng cái vọt lên, một cái liền đem Kiếm Vô Danh cùng Kiếm Tinh Vũ bao quanh ôm lấy. Mà Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh cũng là hưng phấn ôm đối phương, ba cái đại nam nhân cứ như vậy ôm cùng một chỗ, ngược lại để đứng ở một bên Tào Khả Nhi cùng Tả Nhi nhìn có chút cảm động. Nhất là Tào Khả Nhi, ngay khi Kiếm Vô Danh mới vừa ra tới một khắc này, nàng liền là không khỏi giật mình, tại cảm thán Kiếm Vô Danh thân thủ đồng thời, giống như còn có một điểm đừng cảm giác. Loại cảm giác này là tại nam nhân khác trên người chỗ không tìm được, Kiếm Vô Danh cái kêu bình tĩnh ung dung mỉm cười thật sâu khắc ở cái này băng lãnh nữ tử trong tim. Ôm rất lâu, Kiếm Tinh Vũ ba người mới từ từ phân ra, Lục Nhân Giáp mập mạp trên mặt giờ phút này càng là treo đầy nước mắt. Hắc hắc, hiện tại huynh đệ chúng ta ba người tập hợp một chỗ, cái gì đều không cần phải sợ, Khuynh Thành Các, Phi Hoàng Bảo. Hừ, không quản cái gì cất cho Diệp Thành còn là thượng quan hùng vũ cái kia lão tạp mao, lão tử đều cho hắn một tổ bưng. Kiếm Tinh Vũ cũng là kích động gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp, chậm rãi há miệng nói ra, Lục Huynh, Vô Danh, chúng ta nói xong, cùng một chỗ tại cái này Tình Phong Huyết Vũ trong giang hồ xông ra một phen hành động, còn tính hay không ấy? Lục Nhân Giáp cắn răng, giữ tợn vừa cười vừa nói, tính. Đương nhiên tính. Ta muốn để cái này Tình Phong Huyết Vũ giang hồ lại lên sóng to gió lớn. Kiếm Tinh Vũ dùng sức vô vô Lục Nhân Giáp, tiếp đó nhìn về phía Kiếm Vô Danh, nói từng chữ từng câu, quân tử nhất ngôn. Khoái mã nhất tiên. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp đồng thời kiên định nói. Nói xong, Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp, Kiếm Vô Danh ba người chính là nhìn nhau, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Như thế hào khí, nghĩa bạc vân thiên. Như thế chi khí, thẳng ngút trời. Kiếm Tinh Vũ đem Tả Nhi cùng Tào Khả Nhi gọi đến bên cạnh, cho Kiếm Vô Danh giới thiệu. Vô Danh, vị này là ta tại phía Bắc Trường Thành nhận em gái Tả Nhi, cũng là một cái số khổ hải tử. Cứu ngươi dùng đại mạc cựu tình xà liền là Tả Nhi cho chúng ta, bây giờ bị Dược Thánh tiền bối thu làm gì gì, cũng coi là có tốt kết cục. Kiếm Vô Danh đầu tiên là ngây ngốc một chút, tiếp lấy gãi đầu một cái, nhìn về phía Lục Nhân Giáp, một mặt nghi vấn biểu lộ. Lục Nhân Giáp thấy thế, cười ha ha, tự mình ngâm lên thơ tới, từ xưa đa tình không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Cút. Kiếm Tinh Vũ một quyền nện ở Lục Nhân Giáp trên bụng to, Lục Nhân Giáp cười đùa tránh khỏi. Tả Nhi nhìn xem Kiếm Vô Danh, cười hạ thấp người thi lễ nói, em gái không dám làm, ta chỉ là công tử nha hoàn. Tả Nhi gặp qua Vô Danh công tử. Kiếm Vô Danh vội vàng đem Tả Nhi nâng lên, vừa cười vừa nói, không sao không sao. Tình Vũ em gái chính là ta Kiếm Vô Danh em gái, Tả Nhi đúng không? Tên rất hay, tên rất hay. Người cũng xinh đẹp, ân. Ngươi nhìn ta cái này làm ca ca người không có đồng nào, cũng không có gì lễ gặp mặt. Nói xong, Kiếm Vô Danh bộ dạng còn biến có chút quấn bách. Tả Nhi lập tức khiêm nhượng nói, Vô Danh công tử nói gì vậy? Tả Nhi lại sao dám muốn công tử lễ? Kiếm Vô Danh gật đầu cười, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại Tả Nhi sau lưng Tào Khả Nhi, không biết sao, hắn tại nhìn hướng Tào Khả Nhi thời điểm, càng là không tự chủ sức sở. Vị cô nương này là... A, nàng nha. Lục Nhân Giáp đoạt trước nói, nàng là cái nữ phi tặc, cứu ngươi mạng vòng ưu cỏ liền là từ trong tay nàng mua, một vạn lượng vàng, có phải hay không công phu sư tử ngoạm? Vô Danh, Tinh Vũ là lòng dạ đàn bà. Như thế, ngươi làm chủ, một câu ta liền đem nàng cho đuổi. Tào Khả Nhi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Nhân Giáp, nói từng chữ từng câu, ngươi dám. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc. Kiếm Tinh Vũ vội vàng hòa giải, nói ra, Vô Danh, vị này đích thật là ân nhân cứu mạng của ngươi, Tào Khả Nhi, như không phải Tào cô nương đem vòng ưu cỏ bỏ đi yêu thích cho chúng ta, chỉ sợ muốn cứu ngươi cũng là không thể nào. Kiếm Vô Danh sau khi nghe xong, nhìn một cái một mặt băng lãnh Tào Khả Nhi, chắp tay nói ra, cảm ơn Tào cô nương ân cứu mạng. Tào Khả Nhi hừ lạnh một câu, không cần cảm ơn ta, cây kia vòng ưu cỏ ta cũng là muốn xuất ra đi bán lấy tiền, các ngươi mua cũng giống như vậy. Kiếm Vô Danh không nghĩ tới Tào Khả Nhi thái độ lại sẽ như thế băng lãnh, cũng là một hồi yên lặng. Tả Nhi cười nói, Vô Danh công tử bỏ qua cho, kỳ thật Khả Nhi chị gái là người rất tốt. Chẳng qua là bề ngoài tương đối băng lãnh mà thôi. Tả Nhi. Tào Khả Nhi nghiêm nghị quát. Mà Tả Nhi chẳng qua là che miệng cười khanh khách lên. Chờ giới thiệu xong xuôi, Lục Nhân Giáp một mặt thần bí nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh. Ta có một cái tốt đề nghị. Ồ, là cái gì? Kiếm Vô Danh hỏi. Hắc hắc. Ba người chúng ta đã tình như thủ túc, sao không thừa dịp ngày hôm nay kết nghĩa kim lan, chém nổ gà, đốt dây vàng, kết bái làm huynh đệ. Kiếm Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, nói ra, tốt. Ngày hôm nay chúng ta ngay khi cái này vạn dược cốc kết bái làm huynh đệ sinh tử. Kiếm Vô Danh cũng là dùng sức gật đầu một cái. Tả Nhi, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày hôm nay muốn kết nghĩa kim lan. Kiếm Tinh Vũ nói ra. Ân. Tả Nhi đáp ứng một tiếng liền chạy đi chuẩn bị. Vạn dược cốc bên trong, Kiếm Tinh Vũ ba người khắp nơi tìm một khối chỗ trống, quét sạch sẽ lần sau dâng hương nến sắp cung cấp, chém đầu gà, đốt giấy vàng. Đem ba người ngày sinh tháng để viết tại vàng trên giấy, trưng bày tại bàn thờ bên trên. Đem thiên địa bài vị đứng ở bàn thờ bên trong. Đốt bên trên một lò thơm, tế bái thiên địa, lại bái cha mẹ, ba bái huynh đệ. Thanh thiên bạch nhật phía dưới, một vò rượu mạnh bày ở trong đó, Kiếm Tinh Vũ ba người từng cái đi hướng tiến đến, dùng dao găm cắt vỡ ngón tay, đem giọt máu nhập trong rượu. Chờ ba người máu tươi đều cùng rượu lẫn lộn về sau, liền đem rượu chia ba chén lớn. Kiếm Tinh Vũ ba người liền quỳ gối trời này cha địa mẫu tâm đó, uống máu vì thể. Hoàng thiên ở trên, hậu thổ làm chứng. Ta Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Vô Danh. Lục Nhân Giáp. Từ hôm nay ý nguyện kết vì huynh đệ sinh tử, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Sinh tử cần nhờ, cắt hung cứu rút, phúc họa tương y hiể, hoạn nạn tướng vị. Từ nay về sau, thiên địa làm chứng, sơn hải vì minh, làm trái này thể, ngũ lôi doanh đỉnh, đến mà chu diệt. Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp ba người nghĩa chính ngôn từ tại vạn dược cốc trung lập rơi xuống sinh tử lời thể, Lục Nhân Giáp lớn tuổi nhất, vì đại ca. Kiếm Vô Danh thứ hai, vì nhị ca. Mà Kiếm Tinh Vũ nhỏ nhất, vì tam đệ. Mặc dù Kiếm Tinh Vũ nhỏ tuổi nhất, nhưng không hề nghi ngờ, cái này ba huynh đệ bên trong, không thể nghi ngờ là lấy Kiếm Tinh Vũ làm hạch tâm. Cũng chính là từ hôm nay vạn dược cốc bên trong kết nghĩa kim lan bắt đầu, trên giang hồ, liền đình chỉ hiện hữu yên ổn, toàn bộ giang hồ bắt đầu là trở nên lo sợ bất an lên, tựa hồ một tràng gió tanh mưa máu giang hồ dung chuyển tại yên lặng 12 năm về sau, liền muốn ngóc đầu trở lại. Ẩn kiếm phủ chủ Kiếm Tinh Vũ, Hoàng Kim Đao khách Lục Nhân Giáp, Vô Thường Diêm La Kiếm Vô Danh, ba cái tên này tại không lâu sau đó liền sẽ hoàn toàn uy chấn giang hồ, khiến không biết bao nhiêu người trong giang hồ nghe đến đã biến sắc, không rét mà run. 12. Chương 104, ẩn kiếm chê khen. Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp ba người kết sau khi lại xong, tại Vạn Dược Cốc ngủ loại gì ý ẻ, sáng sớm ngày thứ hai liền lên đường rời đi, đi tới Lạc Dương Thành. Trăm độ lục soát càng mới càng nhanh, xuất ra đầu tiên. Tại sắp chia tay thời điểm, Tả Nhi một bộ y y ỉa đáng vẻ không bỏ để Kiếm Tinh Vũ hết sức thương cảm. Kiếm Tinh Vũ liên tục nhắc nhở Thường Xuân Tử chiếu cố tốt Tả Nhi, mà Thường Xuân Tử cũng là vui vẻ hứa hẹn. Lúc này mới làm cho Kiếm Tinh Vũ yên tâm rời đi. Về phần Tào Khả Nhi, tắc thì là theo chân Kiếm Tinh Vũ ba người cùng lên đường. Có Kiếm Vô Danh gia nhập, chắc hẳn ẩn kiếm phủ thế lực lại sẽ lại để thăng một mảng lớn. Còn có một việc một mực quấy nhiễu tại Kiếm Tinh Vũ trong lòng, cái kia chính là Tiêu Tử Yên. Kiếm Tinh Vũ chuẩn bị, muốn tìm thời gian lại đi một lần Tử Kim Sơn Trang. Đoạn đường này, Tào Khả Nhi đối Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp thái độ như trước là băng thật lạnh, nhưng là đối với Kiếm Vô Danh lại là có hỏi tất có đáp, điểm ấy để Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp hô to không công bằng. Dựa theo Lục Nhân Giáp, cái kia chính là nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc này đã là trạm vào tối. Kiếm Tinh Vũ bốn người tới bờ Trường Giang bên trên, chỉ phải qua sông, lấy cái này bốn tốc độ của con người, không ra nửa canh giờ liền có thể đến Lạc Dương Thành. Lục Nhân Giáp tại sông vừa nhìn lui tới tàu chở khách, vừa cười vừa nói, bây giờ chính là tốt mùa, buổi tối bơi sông rất nhiều người a. Kiếm Vô Danh gật đầu cười. Từ khi Kiếm Vô Danh đọc hiểu về sau, tính tình cũng là trở nên so trước kia sáng sủa rất nhiều, bất quá kia là tại người mình quen trước mặt, đối với người ngoài như trước là băng thật lạnh. Điểm ấy ngược lại là cùng Tào Khả Nhi giống nhau đến mấy phần. Kiếm Tinh Vũ trực tiếp đi hướng một cái nhà đò, hỏi, nhà đò, nhưng còn có thuyền nhỏ. Nhà đò nhìn sang Kiếm Tinh Vũ, lại nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ sau lưng Lục Nhân Giáp mấy người, nhất là nhìn thấy Lục Nhân Giáp bên hông lớn đau lúc, trong tim liền âm thầm phỏng đoán những người này tuyệt không phải người lương thiện. U, vị này ta, thật sự là không khéo, hiện tại chính là đầu hạ, buổi tối bơi sông người đặc biệt nhiều, phần lớn thuê thuyền nhỏ. Cho nên chúng ta cái này thuyền nhỏ cũng bị mất. Chỉ có thuyền lớn, mấy vị gia nếu như muốn sang sông, thuyền lớn ổn định còn an toàn. Nói chuyện, thuyền gia hoàn làm ra một bộ lấy lòng sắc mặt. Tào Khả Nhi lạnh lùng hỏi, thuyền lớn lớn bao nhiêu? Vị cô nương này, thuyền lớn là có thể ghi 80 người lớn thuyền rồng, là chuyên môn dùng để đưa đón sang sông khách nhân. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, từ bên hông lấy ra túi tiền, tiện tay ném cho nhà đò 10 lượng bạc, nói ra, cái kia làm phiền mời mang bọn ta lên thuyền đi. Bình thường sang sông chi phí, một người cũng chính là mười mấy đồng tiền, thuê một cái thuyền nhỏ cũng không quá đáng một lượng bạc, bây giờ Kiếm Tinh Vũ xuất thủ liền là 10 lượng, cái này nhưng để nhà đò sướng đến phát rồ rồi. Mấy vị ra, mời mời mời. Dứt lời, nhà đò đem công việc trong tay để xuống, túi đầu khom lưng mang theo Kiếm Tinh Vũ đám người đi tới thuyền lớn mà đi. Trong thuyền lớn dựng thẳng bày đặt mấy cái ghế dài, làm Kiếm Tinh Vũ mấy người lên thuyền thời điểm, trên thuyền đã trải qua ngồi 40, 50 người. Tiểu thương. Người giang hồ, áo vải thảo dân loại người gì cũng có, ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn. Làm những người này nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ mấy người lúc đi vào, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, nhất là khi thấy Tào Khả Nhi lúc, một chút trên thuyền nam nhân càng là nhao nhao không có hảo ý trên dưới dò xét, có chút lớn mật thậm chí thổi lên huýt sáo. Không cần để ý tới bọn họ. Kiếm Tinh Vũ thấp giọng nói ra, tiếp đó liền dẫn một đoàn người hướng vào phía trong đi đến. Có mấy cái ăn mặc quái dị lưu manh từng cái nghiêng dựa vào trên ghế dài, một người liền chiếm hơn phân nửa đầu ghế dài. Mấy cái này hướng cái kia ngồi xuống, gần như chiếm cứ thuyền nửa trên ghế dài, mà còn lại mấy cái trên ghế dài, sớm đã là đầy áp người. Chỉ có như vậy chen chúc, vẫn không có người dám hướng mấy cái kia lưu manh cái kia ngồi đi. Kiếm Tinh Vũ từ đầu thuyền đi đến đuôi thuyền, lại từ đuôi thuyền đi đến đầu thuyền, mấy cái đi tới đi lui, không có tìm được chỗ trống. Nhấc khoanh tay ngồi nhìn đến lưu manh bên kia dị thường vắng vẻ mấy cái ghế dài, nhấc chân đi tới. Lúc này, nhà đò gào to một câu, lên thuyền. Thuyền lớn liền chậm rãi hướng về trong nước bơi đi. Lục Nhân Giáp đưa tay vỗ một cái Kiếm Tinh Vũ bả vai, cười nói, loại này mở đường chuyện, ta thích nhất làm. Ngươi không am hiểu, vẫn là ta tới đi. Nói xong liền nhanh đi hai bước, đi tới một đoàn người phía trước nhất. Mà Kiếm Tinh Vũ thì là phất tay đã ngừng lại Kiếm Vô Danh cùng Tào Khả Nhi bước chân. Bọn hắn muốn đứng ở chỗ này, chờ lấy Lục Nhân Giáp thanh song chàng lại đi qua. Một cái lưu manh nhìn thấy Lục Nhân Giáp đi tới, cố ý đánh một cái hà hơi, tiếp đó đem chân của mình cố ý đưa ra ngoài, che lại thông đạo. Lục Nhân Giáp như trước cười ha hả đi thẳng về phía trước, làm nhanh muốn đụng phải người kia lùi lúc, đột nhiên ra chân, hai chân va nhau, liền nghe răng rác. Một tiếng, cái kia lưu manh một tiếng hét thảm, cút rơi xuống đất. Mà hắn cái kia cản đường đùi, lại bị Lục Nhân Giáp cho mạnh mẽ đá bẻ đi. Soạn. Người trên thuyền một chàng thốt lên, tiếp đó từng cái đều hướng bên cạnh bên trên né tránh. Bọn hắn biết rõ, đây là muốn có chuyện đánh nhau. Ai u, không có ý tứ không có ý tứ. Ta người này bước đi tương đối theo tính, không có nhìn thấy ngươi đuổi, hắc hắc. Nói xong, Lục Nhân Giáp liền phối hợp một cái mông ngồi xuống, giống như không có chuyện phát sinh đồng dạng. Mập mạp, muốn chết phải không? Một tiếng quát tháo đột nhiên vang lên, tiếp lấy 7-8 cái lưu manh liền xông tới, từng cái trong tay còn cầm lấy sáng loang lớn đao. Lục Nhân Giáp ngồi ở chỗ đó, dựa vào lập trụ, nhìn chung quanh một chút, cười nói, như thế nào? Nơi này không thể ngồi. Ta nhìn ngươi là ngứa ra, hôm nay ta không phải đem ngươi cái này một thân thịt mỡ cho ngươi đánh ra tới không thể. Một cái lưu manh lớn tiếng mắng. Dạng như vậy quả thực có thể dùng phách lối đến cực điểm để hình dung. Mà nhà đỏ cũng tựa hồ sớm đã thành thói quen loại sự tình này, như trước điều chỉnh thuyền phương hướng, căn bản cũng không có đến đây ngăn trở ý tứ. Lục Nhân Giáp nết miệng cười một tiếng, nói ra, ta xin hỏi các ngươi, chúng ta cũng giao thuyền phí, vì sao nơi này chúng ta liền không thể ngồi? Hôn đàn, đi tìm chết. Một cái lưu manh hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền nâng đao bổ về phía Lục Nhân Giáp đầu, chẳng qua là lớn đao chặt tới một nửa liền mạnh mẽ dừng ở liêu không bên trong, rốt cuộc không thể đi xuống nửa phần. Tất cả mọi người buồn bực nhìn về phía cái này lưu manh, đã thấy một cái đầy đặn bàn tay, đang gắt gao chụp tại người này trên cổ, chỉ cần bàn tay thêm chút dùng sức, cái kia người này tất nhiên sẽ mệnh tăng ngay tại chỗ. Lục Nhân Giáp nắm lấy cổ của người nọ, cười hỏi, trước tiên đừng có gấp động thủ, đợi lát nữa các ngươi ai cũng chạy không được. Dứt lời, Lục Nhân Giáp liền thuận thế đẩy một cái kia lưu manh lại bị Lục Nhân Giáp đẩy ra đi lăn lộn mấy vòng. Đủ để thấy cái này đẩy một cái lực lượng lớn đến bao nhiêu. Cầm đầu tên kia lưu manh híp mắt nhìn xem Lục Nhân Giáp, nói ra, ưu a, thật sự có tài. Làm gì? Kiếm chuyện tìm tới ra ra trên đầu ta đến rồi. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, lên tiếng hỏi, ngươi là người phương nào? Lời này vừa nói ra, cái kia lưu manh thủ lĩnh lại cười, còn cười mười phần khinh thường. Ngươi Liên Gia Gia ta là ai cũng không biết. Liền dám tìm chuyện. Vụt. Một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy chỉ gặp một đạo ngân quang xuyên qua Kiếm Tinh Vũ bên người, như lưu tinh mà đâm về tên kia lưu manh thủ lĩnh. Một giây sau, Kiếm Vô Danh giơ đoạn kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm người kia. Mũi kiếm khoảng cách cổ của người nọ, không đủ một tấc. Ngươi như còn dám nói năng lô mãng, ta nhất định đâm thủng cổ của ngươi. Kiếm Vô Danh kỳ tốc độ nhanh cùng sát ý lạnh như băng hoàn toàn trấn trụ cái kia lưu manh. Chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy nói, các ngươi thật to gan. Biết rõ, biết ta là ai không? Ta là Ẩn Kiếm Phủ người, tại vùng này, đắc tội Ẩn Kiếm Phủ các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm người này nhắc tới Ẩn Kiếm Phủ ba chữ thời điểm, tựa hồ gan giận dữ mấy phần. Đồng dạng, làm Ẩn Kiếm Phủ ba chữ vừa ra thời điểm, một vệ khiếp sợ cùng một tia hơi lạnh thấu xương cũng từ Kiếm Tinh Vũ trên người bạo phát đi ra. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi là ai? Thủ lĩnh Vô lại nghe được Kiếm Tinh Vũ hàn ý mười phần tra hỏi, cũng là không nén nổi cảm thấy yết hầu siết chặt, khó khăn nuốt nước miếng một cái, ra vẻ cường hoành nói, Ẩn Kiếm Phủ. Vùng này đều là địa bàn của chúng ta, ngươi dám ở chỗ này đắc tội ta, ngươi. Phúc. Cái này người lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một bên Lục Nhân Giáp một chân nặng nề mà đá vào trên bụng, hiện tại một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể không tự giác co lại thành một đoàn. Kiếm Vô Danh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ. Tinh Vũ. Hắn nói Ẩn Kiếm Phủ thế nhưng là ngươi cùng Lục huynh khai sáng Ẩn Kiếm Phủ. Kiếm Tinh Vũ thoáng bình tĩnh một cái nội tâm, nhìn xung quanh bốn phía có chút bị sợ choáng váng lưu manh, lạnh lùng nói, các ngươi Ẩn Kiếm Phủ chủ nhân là ai? Một cái có chút gầy gò Vô lại nhút nhát nói ra, chúng ta phủ chủ là Kiếm Tinh Vũ. Ngươi cũng đã biết. Lời này vừa nói ra, Tào Khả Nhi cười lạnh một tiếng, sâu kín nói ra, đây chính là ngươi nói Ẩn Kiếm Phủ. Lục Nhân giắc một tay tóm lấy bên cạnh một cái lưu manh, một mặt giữ tật quát, đoán nó, nói, là ai bảo các ngươi tại cái này làm mưa làm gió. Cái kia Vô lại tại Lục Nhân Giáp trong tay bị sợ hãi đến run rẩy thành một đoàn, run run rẩy rẩy mở miệng nói ra, là chúng ta Lục gia ý tứ. Hắn nhưng là giang hồ bài vị thứ 6 hoàng kim đao khách, các ngươi đắc tội Lục gia, cái kia đó là một con đường chết. Đánh rắm. Loại sự tình này dĩ nhiên giá họa đến ra ra trên đầu của ta, nhìn lao tử hôm nay không sống róc xương lóc thịt các ngươi. Lục huynh chấm đã. Kiếm Tinh Vũ hai bước hướng về phía trước, một phát bắt được Lục Nhân Giáp muốn động đao tay. Tinh Vũ, loại người này để lấy chỉ có thể phá hủy thanh danh của chúng ta, giết được rồi. Trước tiên không nên giết hắn, ta nghĩ chỉ bằng mấy người bọn hắn, còn không dám làm càn như vậy, Ẩn Kiếm trong phủ nhất định có người đang cho bọn hắn chỗ dựa. Lục Nhân Giáp lần nữa đem cái kia Vô lại kéo đến trước ngực, một mặt sát ý mà hỏi thăm, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm nay nếu không nói rõ ràng cho ta, đại gia ta liền đem ngươi băm ném xuống cho cá ăn. Nghe xong lời này, nguyên bản chung quanh trốn ở một bên đám người, đi ra một người quần áo lam lũ lao giả, mở miệng hỏi, xin hỏi mấy vị là. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, quay đầu lại, nói ra, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ Kiếm Tinh Vũ. Soạn. Lời này vừa nói ra, không nén nổi là đám người chung quanh một tràng thốt lên, liền liền cái kia bảy tên du côn cũng là một mặt kinh ngạc. Bị lục nhân giáp chộp trong tay cái kia lưu manh, giờ phút này càng là sắc mặt tái nhợt, đầy mắt không nói ra được đắng chát. Ngươi chính là cái kia ẩn kiếm phủ chủ Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía lão giả kia chắp tay, nói ra, nếu như lão trượng nói là Lạc Dương thành ẩn kiếm phủ, ta nghĩ chính là tại hạ không sai được. Lão giả kia nghe xong, phu phu một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt nói, kiếm phủ chủ, chúng ta văn ngươi, đừng lại từ chúng ta những này nghèo khổ dân chúng trên người liễm tài, chúng ta thật không có tiền. Dứt lời, phía sau cả đám cũng quỳ xuống theo. Kiếm Vô Danh giờ phút này vẻ tò mò càng nặng, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nói ra, Tinh Vũ, đây là có chuyện gì? Kiếm Tinh Vũ nghi hoặc lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng. Lao trượng, còn mời nói rõ ràng. Ẩn kiếm phủ khi nào từ bách tính tay liễm tài? Lao trượng hít sâu một hơi, nói ra, từ khi các ngươi ẩn kiếm phủ thành lập đến nay, liền cấp tốc chiếm đoạt Lạc Dương thành kéo một cái tất cả địa bàn. Các ngươi người càng là chen chân tại các ngành các nghề bên trong. Các ngươi cùng Chu phủ quan hệ tốt, phàm là Chu phủ làm ăn các ngươi liền phái người bảo vệ, cũng tuyệt không làm loạn, thế nhưng là một chút Chu phủ không có làm ăn, các ngươi lại là muốn cứng rắn thò một chân vào, tựa như cái này vận tải đường thủy, gần như mỗi một cái mở đầu, mỗi một cái thương gia đều muốn đúng hạn cho ngươi ẩn kiếm phủ giao bạc, phàm là sang sông khách nhân càng là muốn nhiều giao một phần sang sông phí, hơn nữa đều là tại thuyền đến trong nước thời điểm, nếu như không giao liền sẽ bị các ngươi người cho ném nước đê. Y. Các ngươi vừa rồi giáo huấn mấy người kia, liền là các ngươi ẩn kiếm phủ tới này thu sang sông phí. Chẳng qua là hôm nay bọn hắn còn chưa có bắt đầu thu, các ngươi liền phát sinh xung đột. Chúng ta những này thành thật bản phận nhỏ bản người làm ăn, nếu như không qua sông buôn bán, vậy chẳng phải là muốn chết đói à. Lục nhân giáp nghe được những này, lông mày vo thành một nắm, hung tợn nhìn về phía trong tay nắm lấy lưu manh. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia lưu manh tựa hồ là mới vừa kịp phản ứng đồng dạng, vội vàng hướng về phía lục nhân giáp chắp tay nói ra, đại gia, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, không quản chuyện của chúng ta, không quản chuyện của chúng ta a. Kiếm Tinh Vũ sắc mặt âm chấm hỏi, phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Bẩm đại gia, a không, hồi phủ chủ, chúng ta là phụng hành gia nhị gia mạng a. Hoành nhị. Kiếm Tinh Vũ cùng lục nhân giáp liếc nhìn nhau, phẫn nộ bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Trừ cái này sang sông phí, các ngươi còn đã làm gì? Bẩm phủ chủ, chúng tiểu nhân vốn là trong thành Lạc Dương lưu manh, sau bị Hoành gia nhị gia thu nhập ẩn kiếm phủ, nhị gia hết thảy thu chúng ta 50 người. Nhị gia nói, ẩn kiếm phủ muốn mở rộng thực lực, bởi vậy đem chúng ta phân biệt phái đến Lạc Dương thành xung quanh mở đầu, dịch trạm, thôn xóm này địa phương, thu lấy dân bản xứ cùng người qua đường cung phụng, nói là vì cho ẩn kiếm phủ tạo uy tín. Vậy ta vì sao không có tại ẩn kiếm phủ gặp qua các ngươi? Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng hỏi. Hồi bẩm phủ chủ, chúng ta chưa bao giờ từng tiến vào phủ bên trong, tất cả mọi chuyện đều là tại nhị gia Lạc Dương thành bên ngoài một chỗ trong biệt viện giao phó. Chúng ta bình thường cũng ở tại cái kia. Lục nhân giáp cười lạnh một tiếng, máng, Hoành nhị cái này chó chết, thật sự là chó không đổi được căn cước. Ta nhìn Hoành đại, Hoành tam cũng không phải vật gì tốt. Lần này trở về, ta cùng nhau thu thập bọn hắn. Trừ vơ vét của cải cùng ức hiếp bách tính, các ngươi còn làm gì? Kiếm Vô Danh hỏi. Chúng ta. Lúc này, từ trong đám người lao ra một cái hơn 40 tuổi phụ nhân, kêu khóc nói ra, xuất sinh, bọn hắn cướp đi con gái của ta. Đến bây giờ sống chết không rõ, các ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tinh Vũ, lục nhân giáp cùng Kiếm Vô Danh trong mắt hàn quang lóe lên, Tào Khả Nhi càng là một mặt căm hận mà nhìn xem những người này. Lục nhân giáp từ từ đem tay mò hướng Hoàng Kim Đao, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra. Bị lục nhân giáp sát ý lây. Cái kia vô lại lập tức sợ hãi đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, đây cũng là nhị gia phân phó, phàm là nhìn thấy xinh đẹp cô nương, hết thể mang về cho hắn, hắn nặng nghề có thưởng. Cầu vật. Lục nhân giáp mắng to một tiếng, một chân đem cái này vô lại đạp ra ngoài, lão tử coi như là thấy rõ, đám này đồ vật mượn ẩn kiếm phủ tên tuổi, không chỉ vơ vét của cải, còn mẹ hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đem ta ẩn kiếm phủ xem như ổ thổ phỉ. Nhà đò, ngươi tốt nhất đem toàn bộ sức mạnh cho lão tử xuất ra. Nếu là Hừng Đông còn không đến được Lạc Dương thành, lao tử liền ngươi cùng một chỗ giáo huấn. 12. Chương 105, phủ chủ mời. Nhà đó nghe được lục nhân giáp sát ý phun trào, thân thể không nén nổi run lên, vội vàng nhấc lên thuyền tới. càng mới càng nhanh xuất ra đầu tiên. Tình Vũ, cái này chuyện làm sao bây giờ? Kiếm Vô Danh hỏi, Lục Nhân Giáp cũng đem ánh mắt liếc về Kiếm Tinh Vũ. Chỉ gặp Kiếm Tinh Vũ giờ phút này một mặt yên lặng có chút khiếp người. Những người này, trói lại. Chuyện khác, trở về rồi hay nói. Kiếm Tinh Vũ nói xong, liền một mình đi hướng đầu thuyền, nhìn xem Lạc Dương Thành phương hướng, không nói thêm gì nữa. Lục Nhân Giáp tìm ra một cái dây thừng, để cái này bảy cái lưu manh lẫn nhau cun bờ ngờ ở, tiếp đó buồn bực ngồi qua một bên, nhìn xem trong màn đêm nước sông, thỉnh thoảng quần quận sóng ngầm, Lục Nhân Giáp ánh mắt cũng đi theo một sáng một tối, mười phần dò người. Kiếm Tinh Vũ cứ như vậy ở đầu thuyền đứng y y y không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, chơi tơ mờ sáng, nhà đò lại thật đem thuyền bơi đến Lạc Dương Thành bên ngoài mở đầu. Thuyền cập bờ về sau, Kiếm Tinh Vũ chỉ chữ không nói, cất bước hướng về Lạc Dương Thành đi đến. Kiếm Vô Danh cùng Tào Khả Nhi đi theo hắn về sau, mà Lục Nhân Giáp thì là liên kích đái đả xua đuổi lấy cái này bảy cái lưu manh. Đùi bị đá xếp cái kia lưu manh thì là tại hai người đồng bạn nâng đỡ toét miệng hướng về phía trước ngày. Lạc Dương Thành trước cửa, giờ phút này chính là lúc sáng sớm. Cả tòa Lạc Dương Thành hiện ra đặc biệt tiến tĩnh, không thấy một tia ồn ào, chỉ có một ít ở cửa thành quét dọn người hầu, cơ múa cái chổi, thỉnh thoảng phát ra xoát xoát âm thanh. Kiếm Tinh Vũ đứng lại ở trước cửa thành, nheo mắt lại nhìn trước mắt tòa này tương tự quái vật to lớn thành lâu. Như thế nào không đi vào? Lục Nhân Giáp đi lên phía trước hỏi. Kiếm Tinh Vũ từ từ cúi đầu xuống, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Danh, nói ra, Vô Danh. Ngươi để một cái lưu manh dẫn ngươi đi thành bên ngoài Hoành Nhị biệt viện, đem Hoành Nhị đưa đến ẩn kiếm phủ. Ẩn kiếm phủ vị trí ở vào thành nam, những cái kia lưu manh nhất định biết rõ. Kiếm Vô Danh nhìn chăm chú lên Kiếm Tinh Vũ, tiếp đó từ từ nhẹ gật đầu, đi đến phía sau, một kiếm liền đẩy ra một cái lưu manh cun bờ ngờ, lạnh giọng nói ra, phủ chủ, ngươi nghe được. Tên kia lưu manh vội vàng nhẹ gật đầu. Mang ta đi tìm Hoành Nhị. Kiếm Vô Danh lời nói lạnh như băng để cái kia lưu manh thân thể không khỏi run lên. Vội vàng gật đầu xác nhận. Lục Nhân Giáp nhìn thấy, cười lạnh nói, Vô Danh, những người này đều là vô lại xuất thân, quỷ nhiều đầu góc cực kỳ, nếu như hắn dám có hành động, ngươi đều có thể một kiếm giải quyết hắn. Kiếm Vô Danh gật một cái, sau đó lại nhìn một cái Kiếm Tinh Vũ, liền ở tên này vô lại dẫn dắt bên dưới, hướng về đi xa đi đến. Kiếm Tinh Vũ quay đầu lại, nhìn về phía Lục Nhân Giáp, nói ra, Lục Huynh, làm phiền ngươi đi một chuyến thành Bắc Chu Phủ, đem Chu Lão gia mời đến ẩn kiếm phủ. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, tiếp đó nhẹ gật đầu. Lao tử ngược lại muốn xem Chu Vạn Trần hắn muốn làm sao giải thích cho ta. Kiếm Tinh Vũ cao mày nói ra, Lục Huynh không thể lỗ mãng, Chu Lão gia có lẽ cũng không biết việc này, ngươi cắt không thể đọc võ. Lục Nhân Giáp lông mày nhíu lại, tiếp đó cười hướng thành bên trong đi đến. Còn lại Kiếm Tinh Vũ cùng Tào Khả Nhi mang theo cái này 6 cái lưu manh, Tào Khả Nhi hỏi, hiện tại thế nào? Kiếm Tinh Vũ nhìn về phía Tào Khả Nhi. Để Tào cô nương chê cười, sau khi trở về. Ta sẽ trước tiên phân phó người đem tiền cho ngươi. Tào Khả Nhi nhẹ gật đầu, nói tiếp, bất quá ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nên xử lý như thế nào việc này. Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, nói ra, vậy liền để Tào cô nương chê cười. Hiện tại liền mời Tào cô nương cùng ta cùng một chỗ về ẩn kiếm phủ đi. Tào Khả Nhi đáp một tiếng, liền đi theo Kiếm Tinh Vũ hướng thành bên trong đi đến. Lạc Dương Thành, ngày hôm nay đã định trước phát sinh đại sự. Hoành Nhị biệt viện. Kiếm Vô Danh tại tên kia lưu manh dẫn dắt xuống đi tới Lạc Dương Thành bên ngoài một chỗ biệt viện. Nơi này khoảng cách vạn suối hồ rất gần, là một chỗ có chút ưu tĩnh sân nhỏ. Nguyên bản tên kia lưu manh đang còn muốn trên đường đùa giỡn cái tâm nhãn, tùy thời chạy trốn, bất quá bị Kiếm Vô Danh trực tiếp xuất kiếm tức mất một đầu ngón tay, liền thành thành thật thật, không còn dám động một tia lệch ra đầu góc. Nơi này chính là nhị gia, á không là là Hoành Nhị biệt viện. Tận cùng bên trong cái gian phòng kia chính phòng liền là gian phòng của hắn. Ta liền không cùng ngài tiến vào, bên trong tay chân không ít. Nhỏ có chút khiếp đảm. Kiếm Vô Danh hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ như điện, một chỉ điểm tại cái này lưu manh huyệt vị bên trên. Lưu manh hiện tại chính là không thể động đậy. Đã ngươi không muốn đi vào, cái kia liền ở chỗ này chờ ta đi. Kiếm Vô Danh nói xong, dưới chân chậm nhẹ, thân thể như bông liễu phiêu qua cao cao tường viện. Thời khắc này Hoành Nhị đang trong ngực ôm một cái toàn thân đỏ loa mỹ tiểu nương làm lấy hắn xuân thu mộng đẹp. Tuyệt đối không ngờ rằng một cái khách không mời mà đến đã đến cửa ra vào. Kích. Một tiếng vang nhỏ, phòng cửa bị đẩy ra một cái khe hẹp, tiếp lấy một bóng người nhanh chóng cướp vào, thời gian trong nháy mắt đã đến Hoành Nhị trước giường. Hoành Nhị còn tại tiếng ngáy chấn thiên đi ngủ, mà cái kia mỹ tiểu nương tắc thì bị cái này rất nhỏ tiếng mở cửa cho thức tỉnh, từ từ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, chỉ gặp một cái một thân áo bào đen bóng người thẳng tắp đứng tại trước giường. Một cái hàn ý thấu xương đoản kiếm đang gắt gao dán vào cổ của mình. A. Nữ nhân một tiếng kinh hô, âm thanh còn không có phát ra tới, liền lập tức dùng tay bưng kín miệng của mình, nàng biết do nếu như nàng kêu đi ra, vậy hôm nay nhất định phải chết. Kiếm Vô Danh lạnh lùng mà nhìn trước mắt đỏ loa nữ tử, trong mắt lại không chứa một tia cảm tình, thậm chí liền một người nam nhân bình thường đối mặt như thế dịu hoặc mà xứng đáng một tia dục niệm đều không có. Hoành Nhị. Kiếm Vô Danh lạnh giọng hỏi. Nữ tử kia từ từ nhẹ gật đầu. Đánh thức hắn. Nữ tử mở hoảng sợ mắt to, vội vàng dùng tay đẩy đang đang ngáy Hoành Nhị. Hoành Nhị thở hổn hển hai tiếng, liền bất mãn mở mắt. Nhưng đập vào mi mắt, lại là một cái hiện ra hàn quang lợi kiếm. Hoành Nhị thoáng cái tỉnh táo lại, một mặt tức giận mà nhìn xem Kiếm Vô Danh, mở miệng quát, con mẹ nó ngươi. Hoành Nhị nói tới, liền mạnh mẽ nuốt xuống, bởi vì Kiếm Vô Danh mũi kiếm đã trải qua đâm thủng Hoành Nhị làn da, băng lãnh lạnh lẽo để Hoành Nhị không còn dám cản rỡ nửa phần. Ngươi là Hoành Nhị. Hoành Nhị khẽ gật đầu, chậm rãi há miệng nói ra, bằng hữu là ai? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Kiếm Vô Danh ánh mắt lạnh như băng không chứa một tia cảm tình, lạnh lùng nói ra, không trọng yếu. Theo ta đi. Có người muốn gặp ngươi. Là ai? Hoành Nhị hỏi. Thấy liền biết. Dứt lời Kiếm Vô Danh liền không nói thêm gì nữa, đoạn kiếm lại hướng bên trong đâm vào một phút. Hoành Nhị vội vàng giơ hai tay lên, tại bên giường hồ loạn mạc tác lấy quần áo, mặc ở trên người chính mình. Trong viện một hồi xáo loạn, một chút tay chân nhao nhao bị kinh động mà đến, đứng ở xung quanh. Mà chính là tại cái này trước mắt bao người, Hoành Nhị bị Kiếm Vô Danh dùng kiếm chỉ lấy cái cổ, ngoan ngoan đi ra biệt viện, đi hướng Lạc Dương Thành. Lạc Dương Thành Chu Phủ. Chu Vạn Trần rất sớm liền rời giường, chờ chỉnh lý tốt quần áo, rửa mặt một cái, liền hoạt động đi đứng, hướng về cửa đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa phòng, đã thấy trong viện trên băng ghế đá ngồi một cái cười ha hả mập mạp. Chu Vạn Trần đầu tiên là giật mình, chờ thấy rõ người tới về sau, mới nghi hoặc mà hỏi thăm, Lục huynh đệ. Sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc, Chu lão ra dậy rất sớm nha. Ta cũng là mới vừa đến nơi này, bởi vì nghe được trong phòng phu thanh âm của người, bởi vậy liền không có đi gọi cửa, mà là ngồi tại chỗ này đợi ngươi. Chờ ta. Lục Nhân Giáp nhẹ gật đầu, cười ha hả nói ra, ẩn kiếm phủ chủ cho mời. Chu Vạn Trần nghi hoặc nhìn Lục Nhân Giáp, nói ra, kiếm huynh đệ trở về. Chuyện khi nào? Lục Nhân Giáp cười lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, có thể là ta chưa nói rõ ràng. Ta nói lại lần nữa, ẩn kiếm phủ chủ cho mời, mời Chu lão gia hiện tại liền đến ẩn kiếm phủ. Chu Vạn Trần lần này cũng là giật mình vẻ lớn hơn nghi hoặc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái này Lục Nhân Giáp tựa hồ là kẻ đến không thiện. Trong tim âm thầm phỏng đoán chính mình làm chuyện gì đắc tội Kiếm Tinh Vũ, thế nhưng là suy nghĩ một vòng, còn là không có làm ra cái như thế về sau. Lục huynh đệ, cái này. Lục Nhân Giáp cười nói, Chu lão gia chớ hoảng sợ, chẳng qua là có việc lớn thương nghị mà thôi. Chu Vạn Trần từ từ nhẹ gật đầu, hỏi, Lục huynh đệ có thể dùng quá sớm thiện. Lục Nhân Giáp nụ cười từ từ thu hồi, biểu lộ biến có chút ngưng trọng, nói từng chữ từng câu, phủ chủ để ngươi bây giờ liền đến ẩn kiếm phủ. Chu Vạn Trần hít sâu một hơi, hắn đã trải qua cảm giác được có cái gì không đúng, chẳng qua là còn chưa tìm hiểu được là cái nào xảy ra vấn đề. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Kiếm Tinh Vũ muốn qua sông đoạn cầu, cố ý tìm phiền toái với mình. Tốt. Lục huynh đệ trước hết mời. Lục Nhân Giáp cười tránh ra một con đường, duỗi ra cánh tay, nói ra, Chu lão gia trước hết mời. Chu Vạn Trần từ từ gật một cái, tiếp đó cất bước hướng về phủ đi ra ngoài, tại Lục Nhân Giáp đi theo, một đường hướng về ẩn kiếm phủ mà tới. Kiếm Tinh Vũ cùng Tào Khả Nhi mang theo mặt khác 6 tên vô lại, một đường thẳng đến ẩn kiếm phủ. Ẩn kiếm phủ cửa ra vào, thủ vệ đại hán đầu tiên là nhìn thấy một đoàn người nhanh chóng đến đây, hơn nữa còn khí thế hung hùng, hiện tại bị giật nảy mình, tiếp lấy liền đưa trong tay đao cho rút ra, còn phân phó một người hồi phủ bên trong thông báo Hoành Tam. Chờ Kiếm Tinh Vũ đến gần về sau, Hoành Tam vừa vặn từ cửa ra vào ra tới, đi theo Hoành Tam phía sau còn có 10 cái hộ vệ bộ dáng người. Phủ chủ. Hoành Tam đầu tiên là kêu lên một tiếng, ngay sau đó một vệ vui mừng cấp tốc phun lên khuôn mặt, vội vàng quỳ một chân trên đất. Hoành Tam cung nên phủ chủ hồi phủ. Lời này vừa nói ra, những hộ vệ khác nhau nhau sửng sốt một chút, ngay sau đó liền đi theo Hoành Tam quỳ xuống. Kiếm Tinh Vũ thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng liếc mắt những hộ vệ này, mà là thẳng đi vào ẩn kiếm phủ bên trong. Hoành Tam nhướng mày, hắn đã trải qua cảm giác được Kiếm Tinh Vũ tựa hồ có chút không vui, cho nên vội vàng cùng tiến lên. Phủ chủ, thế nhưng là những này không có mắt bọn hạ nhân chọc phải phủ chủ. Kiếm Tinh Vũ bước chân không ngừng, khoe miệng hiện lên một tia cười nhạt, nói ra, trước tiên không cần quản những này, đi gọi Hoành Đại, còn có Phong Vũ Lôi Điện 4 trưởng chuyện, cùng bọn hắn trộ huấn luyện cái kia 100 tên gì, cùng một chỗ đến Vạn Kiếm Đường chờ lấy, ta có chuyện muốn nói. Hoành Tam hơi chút sững sờ, nhanh nói, phụ chủ, đến tột cùng chuyện gì vội vã như thế? Kiếm Tinh Vũ đông nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hoành Tam, treo cười nhạt ý trên mặt nhìn không ra một tia biểu lộ, chính là như vậy, Kiếm Tinh Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoành Tam, không nói một lời. Hoành Tam đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, tiếp lấy liền bị Kiếm Tinh Vũ chằm chằm có chút không được tự nhiên, lại tiếp đó liền không dám cùng Kiếm Tinh Vũ nhìn nhau, không tự chủ đem đầu thấp xuống, cuối cùng phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Hai tay tàn nhẫn mà rút chính mình mấy cái miệng. Tiểu nhân lắm mồm, mời phủ chủ trách phạt. Nhỏ này liền xin nghe phủ chủ chi mệnh, tiến đến truyền lệnh. Chờ Hoành Tam nói xong, Kiếm Tinh Vũ liền xoay người sang chỗ khác, hướng về Vạn Kiếm Đường đi đến. Mà Tào Khả Nhi thì là có thâm ý khác nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ, lập tức đi theo. Làm cái kia sáu tên du côn đi đến Hoành Tam trước mặt lúc, nhao nhao dừng bước, nhìn về phía Hoành Tam. Hoành Tam ngẩng đầu, nhìn thấy sáu người này, nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi là ai? Còn không phải sáu người này trả lời, Kiếm Tinh Vũ thanh âm lạnh lùng liền truyền tới. Các ngươi sáu cái cút cho ta đến Vạn Kiếm Đường bên trong quỷ. Kiếm Tinh Vũ tiếng nói mới vừa như, sáu người này lại cầu cứu tựa như nhìn về phía Hoành Tam. Chỉ gặp Hoành Tam ánh mắt biến đổi, lạnh như băng nói ra, phụ chủ, các ngươi không nghe thấy sao? Ta không quản các ngươi là ai, hiện tại cút cho ta đến Vạn Kiếm Đường quỷ. Nếu như ai dám không quỷ, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nói xong, Hoành Tam hừ lạnh một tiếng liền đi truyền lệnh đi. Mà cái kia sáu tên du côn thì là một mặt khổ tướng nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Kiếm Tinh Vũ phía sau, chậm rãi hướng về Vạn Kiếm Đường phương hướng đi đến. 12. Chương 106, Thiên Lý Bất Dung. Vạn Kiếm Đường. Bày vượt lục soát miễn phí xuống ghi nhỏ nói xuất ra đầu tiên. Cái kia sáu tên du côn quỷ gối phía trước nhất. Từng cái run rẩy thành một đoàn, con mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ. Mà Phong Vũ Lôi Điện bốn trưởng chuyện mang theo 100 cái cường tráng di dị quỷ giảm xuống Kiếm Tinh Vũ trước mặt. Gặp qua phủ chủ. 100 người đồng thời thỉnh an, cái này thanh thế có chút hùng vĩ. Kiếm Tinh Vũ ngồi tại chính vị bên trên, hài lòng gật gật đầu, nói ra, vất vả bốn vị, mời ngồi. Phong Vũ Lôi Điện bốn trưởng chuyện vội vàng chắp tay, tiếp đó tự giác thối lui đến bên trái một hàng trên ghế ngồi xuống. Kiếm Tinh Vũ nhìn xung quanh cái này 100 tên di dị, nhặt vừa cười vừa nói, các ngươi nhưng nhận biết ta. Cái này 100 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không biết trả lời như thế nào. Ha ha, không nhận biết cũng không kỳ quái. Hôm nay coi như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, các ngươi là ta Ẩn Kiếm Phủ bốn trưởng chuyện chính mình tuyển ra tới ưu tú di dị. Cũng chính là ta Ẩn Kiếm Phủ hoạch tâm di dị, Ẩn Kiếm Phủ mới vừa lớn mạnh, mà các ngươi liền là gánh vác Ẩn Kiếm Phủ uy danh nhóm đầu tiên ưu tú di dị. Ta, Kiếm Tinh Vũ hy vọng cùng các ngươi cùng một chỗ, để Ẩn Kiếm Phủ trên giang hồ xông ra một phen tên tuổi. Lời này vừa nói ra, 100 tên di dị nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Thề sống chết hiệu trung Ẩn Kiếm Phủ, thề sống chết hiệu trung phủ chủ. Kỳ thật cái này 100 tên di dị nói không nhận biết Kiếm Tinh Vũ cũng thật sự rất, nhưng nếu như nói không biết rằng Kiếm Tinh Vũ, cái kia chính là chuyện cười lớn. Bọn hắn thân là Ẩn Kiếm Phủ di dị, há lại sẽ không đi bốn phía tìm hiểu chủ tử mình cố sự. Từ Kiếm Tinh Vũ tiệc rượu lực lùi Mộng Ngọc Nhi, Tử Kim Sơn Trang đánh bại Triệu Trời, sau cùng núi xa khách sạn chính tay đâm tái Bắc Giã Tăng không được hòa thượng, lấy yếu ớt lực lượng chống lại Phi Hoàng Bảo cùng Khuynh Thành Các, còn thu Phi Hoàng Bảo tứ đại trưởng lão làm trưởng chuyện, bắt sống Phi Hoàng Bảo thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất thượng quan mộ, cùng về sau xuôi Nam Lạc Diệp Cốc, một người độc sông cũng toàn thân trở lui các loại cái này sự tích, bọn hắn đều hết sức rõ ràng. Đồng thời tại những người này trong tim, đã sớm đem Kiếm Tinh Vũ xem như thần đồng dạng tồn tại, tuổi còn trẻ liền có như thế chiến tích, như thế thực lực. Để cái này 100 tên di dị lấy chính mình là Ẩn Kiếm Phủ người mà cảm thấy tự hào. Bởi vậy, ngày hôm nay chính mình nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ, lại nghe được Kiếm Tinh Vũ coi trọng như vậy chính mình, cho nên mới đem kích động trong lòng biểu hiện ra ngoài. Mà một bên Phong Vũ Lôi Điện bốn người, nhìn thấy một màn này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một phen. Không nghĩ tới cái này Kiếm Tinh Vũ thu mua lòng người công phu, cũng là như thế thành thạo. Kiếm Tinh Vũ nói ra, ngày hôm nay, là ta trở lại Ẩn Kiếm Phủ ngày đầu tiên. Cũng là ta phải thật tốt chỉnh đốn Ẩn Kiếm Phủ ngày đầu tiên. Mà các ngươi là Ẩn Kiếm Phủ gì, cái kia liền hẳn phải biết ta muốn thế nào vì Ẩn Kiếm Phủ lập quy củ. Các ngươi đứng Vạn Kiếm Đường hai bên, cùng ta cùng nhau chờ lấy. Rõ. Cái này 100 tên gì đáp ứng một tiếng, liền tự giác chia hai nhóm, phân biệt đứng ở Vạn Kiếm Đường hai bên. Hoành Đại cùng Hoành Tam giờ phút này ngồi tại Phong Vũ Lôi Điện bốn trưởng chuyện bên cạnh. Đại ca, nhị ca người đâu? Hoành Đại trong mắt hơi híp, nói ra, tại hắn cái kia trong biệt viện hưởng thụ ôn nhu hương đâu. Hoành Tam tức giận mắng một tiếng, cái gì cứ cho ôn nhu hương, phụ chủ đều đến, hắn vẫn chưa tới, muốn chết phải không? Hoành Đại giống như đừng có tâm sự lắc đầu. Hắc hắc, chúng ta không tới chậm đi. Một tiếng trêu tức thanh âm truyền đến, tiếp lấy đã nhìn thấy Lục Nhân Giáp cùng Chu Vạn Trần đi đến. Chu Vạn Trần vừa vào cửa cũng là bị trận thế này giật nảy mình.
Ha ha, Chu đại ca.
Đã lâu không gặp. Kiếm Tinh Vũ cười chào hỏi, mà Chu Vạn Trần cũng đội vàng chắp tay, cười nói, ai nha, Kiếm huynh đệ a. Không phải đại ca muốn trách ngươi a, như thế lâu không trở lại. Đại ca ta thế nhưng là ứng phó không được cái này lớn như vậy ẩn kiếm phủ a. Chu Vạn Trần ngược lại là thông minh, hắn vừa vào cửa liền nhìn ra điệu bộ này không đúng, bởi vậy trước tiên đem chính mình quản lý không được ẩn kiếm phủ chuyện nói ra, tiết kiệm lại quản lý không tốt xảy ra vấn đề lại tính tới trên đầu mình. Kiếm Tinh Vũ cười cười, tiếp đó phất tay ra hiệu Chu Vạn Trần cùng Lục Nhân Giáp vào chỗ. Làm Lục Nhân Giáp nhìn thấy ngồi ở một bên Tào Khả Nhi lúc, hiện tại sức sở, hỏi, ngươi cũng tại. Ta như thế nào không thể tại. Tào Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý Lục Nhân Giáp. Mà Lục Nhân Giáp chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu. Ngồi một hồi, Vạn Kiếm Đường bên trong không người nói chuyện, bầu không khí tương đối đè nén. Chu Vạn Trần chắp tay, nói ra, Kiếm huynh đệ, đây là... Kiếm Tinh Vũ cười nhạt nhìn xem cửa ra vào, nói ra, Chu đại ca cắt chớ gấp, nhân vật chính của chúng ta nhưng còn chưa tới đâu. Nhân vật chính? Cái gì nhân vật chính như thế lớn mặt mũi? Để ta đi đem hắn cho bắt tới. Hoành Tam quát lớn. Không cần, hắn đến rồi. Kiếm Tinh Vũ vừa dứt lời, chỉ nhìn thấy hai đoàn bóng đen nhanh chóng lướt vào trong hành lang, tiếp đó nặng nề mà quẳng tại phòng lớn bên trong. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, hai người co quắp tại Vạn Kiếm Đường bên trong. Một cái liền là cái kia dẫn đường vô lại, một cái khác thì là Hoành Nhị. Nhị ca. Đối mặt nặng quẳng tại Vạn Kiếm Đường bên trong Hoành Nhị, Hoành Tam cũng là không khỏi sương sở. Còn chưa chờ Hoành Nhị trả lời, đã thấy một cái bóng đen cực tốc thổi vào, tay nắm một thanh sáng lên bạc đoạn kiếm, như một cái thương thép vững vàng đứng tại Vạn Kiếm Đường bên trong. Lạnh lùng biểu lộ nhìn chăm chú lên Kiếm Tinh Vũ, mà Kiếm Tinh Vũ thì là gật đầu cười. Thật xin lỗi, đường không quen, ta tới chậm. Không có chút nào tối, hiện tại vừa mới bắt đầu. Dứt lời, Lục Nhân Giáp chỉ bên người một cái ghế, cười nói, Vô Danh, ngươi vị trí này. Kiếm Vô Danh nhẹ gật đầu, liền cất bước đi qua ngồi xuống. Hoành Tam sắc mặt có chút kích động nhìn xem Hoành Nhị, muốn xông tới nâng dậy hắn nhị ca. Vụt. Ngay khi Hoành Tam chuẩn bị đứng dậy rời ghế thời điểm, một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp kim quang lóe lên, hoàng kim đao đoạt vỏ, kiếm, đao, mà ra, một giây sau, lưới đao liền chặt chẽ dán tại Hoành Tam trên cổ. Ngươi lại động một cái, lao tử liền băm đầu của ngươi. Hoành Tam sững sờ, lòng tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem Lục Nhân Giáp. Lục gia, đây là... Kiếm Tinh Vũ phất phất tay, Lục Nhân Giáp cười đem hoàng kim đao lấy ra, thế nhưng là cũng không thu nhập trong vỏ, mà là vụt, một tiếng cắm vào đá cẩm thạch trong lòng đất. Hoành Tam nhìn một chút hiện ra kim quang hoàng kim đao, tiếp đó nghi hoặc nhìn về phía Hoành Nhị. Kiếm Tinh Vũ ngồi tại đang ngồi bên trên, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hoành Nhị. Hoành Nhị, ngươi cũng đã biết ta vì sao tìm ngươi. Hoành Nhị vội vàng quỳ gối đường bên trong, quát lớn, nhỏ không biết. Ta Hoành Nhị luôn luôn đối ẩn kiếm phủ trung thành tuyệt đối. Thực sự không hiểu phủ chủ cái này là ý gì a? Kiếm Tinh Vũ hơi nhếch khóe môi lên lên, nói ra, ngươi không làm sai. Nhỏ thực sự không biết mình sai ở đâu. Mời phủ chủ chỉ rõ. Tốt tốt tốt. Cái kia liền hỏi hỏi cái này người quản sự. Hoành Tam ra tới. Kiếm Tinh Vũ một tiếng quát nhẹ, Hoành Tam không nén nổi thân thể lắc một cái, sửng sốt một chút, phía sau Lục Nhân Giáp một chân đá hướng Hoành Tam cái mông, cái này Hoành Tam mới phản ứng được, vội vàng chạy đến đường bên trong quỳ xuống. Phủ chủ. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, hỏi, Hoành Tam, trong phủ việc vặt luôn luôn từ ngươi xử lý, ta cùng Lục gia tin được ngươi, ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều không hỏi đến. Ngươi bây giờ tương đương với ẩn kiếm phủ đại quản gia, chúng ta không có ở đây thời điểm, rất nhiều chuyện đều là ngươi quyết định. Có phải thế không? Hoành Tam vội vàng chắp tay nói ra, phủ chủ, Lục gia đại ân, nhỏ suốt đời khó quên. Lục Nhân Giáp hét lớn một tiếng, trực tiếp đáp lời, đừng cho đại gia cái này vòng vo. Hoành Tam âm thanh đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, đáp, bẩm phủ chủ. Là. Kiếm Tinh Vũ hài lòng gật gật đầu, kế mà nói rằng, ta hỏi lại ngươi, ta tại ẩn kiếm phủ thành lập mới bắt đầu, liền bố trí ba đầu quy củ, ngươi còn nhớ đến. Bẩm phủ chủ. Hoành Tam tuyệt không dám quên. Tốt. Vậy ngươi liền lớn tiếng cho ta đọc một lần. Hoành Tam nhìn một chút người chung quanh, há miệng đọc thuộc lòng nói, ẩn kiếm phủ ba đại phủ quy, một không chuẩn làm gian phạm pháp, hai không được ỷ thế hiếp người, ba không được dạ nhìn cấp giật. Kiếm Tinh Vũ cười, tiếp theo hỏi, nhớ rất khá, nếu như trái với đây. Hoành Tam lớn tiếng nói, ngày đó ta chờ đều là uống máu phát thệ, người vi phạm làm chịu ba đao sáu động chi hình. Tốt. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên quát, sắc mặt cũng dần dần âm lạnh xuống, đã ngươi biết rõ quy củ, vậy tại sao còn phải đi ước hiếp bách tính, thu cái gì sang sông phí, phí qua đường, lại vì sao tung thủ hạ trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Người cho ta nói. Nếu như là không nói ra được cái nguyên do đến, ngày hôm nay ta cái thứ nhất chém ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hoành Tam càng là một mặt khiếp sợ, vội vàng lớn tiếng nói, phủ chủ minh giám. Ta Hoành Tam đối trời phát thệ, tuyệt đối không có làm qua những chuyện này, càng không có dung túng qua bất luận kẻ nào đi làm những chuyện này. Phủ chủ, ngươi những này tội danh, Hoành Tam thực không dám làm a. Nói xong Hoành Tam một mặt vội vàng nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, ý đồ để Kiếm Tinh Vũ nhìn thấy chính mình ánh mắt bên trong khẩn thiết. Kiếm Tinh Vũ nheo mắt lại nhìn chằm chằm Hoành Tam, mà Hoành Tam cũng không e dè mà nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Tốt. Ta coi như việc này ngươi không biết rõ tình hình, đã ngươi không biết rõ tình hình, cái kia có người làm, lại nên như thế nào? Hoành Tam sững sờ, tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo, nói từng chữ từng câu, thiên lý bất dung. Vậy nếu như người này còn đánh lấy ta Ẩn Kiếm phủ danh nghĩa đâu? Đối mặt Kiếm Tinh Vũ hùng hổ dọa người, Hoành Nhị thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Mà Hoành Tam tựa hồ là phát hiện cái gì, nhìn về phía mình nhị ca, vành mắt biến đến đỏ bừng. Nhưng dù cho như thế, Hoành Tam như trước cố nén nước mắt, kiên định mà há miệng nói ra, ba đao sáu động, giết không tha. Kiếm Tinh Vũ thỏa mãn cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hoành Nhị, chậm rãi nói, Hoành Nhị, không có có mệnh lệnh liền tự chủ trương, còn trái với quy củ, hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình đoán sao? Kiếm Tinh Vũ mà nói không thể nghi ngờ là hướng đám người tuyên bố phạm vào quy củ người chính là Hoành Nhị, bởi vậy, tất cả mọi người không nén nổi giật mình nhìn về phía quỳ gối đường bên trong run không ngừng Hoành Nhị. Mà Hoành Đại, giờ phút này sớm đã là ngồi trên ghế lệ rơi đầy mặt. Nhị ca, thật sự là ngươi. Con mẹ nó ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi hỗn đản. Hoành Tam tức giận mắng. Ngươi ngậm miệng. Ngươi có tư cách gì giáo hơn ta? Phủ chủ, ta không phục, ta còn là không phục. Ta làm như vậy hết thể cũng là vì Ẩn Kiếm phủ, hiện tại Ẩn Kiếm phủ mới vừa vặn thành lập, vô luận là nhân lực, vật lực, tài lực còn là hy vọng đều còn thiếu rất nhiều. Cho nên ta mới đi làm. Ta làm hết thể cũng là vì Ẩn Kiếm phủ. Ta lại có chỗ nào sai? Hoành Nhị giống như nổi điên hô, còn ý đồ nghĩ vọt tới Kiếm Tinh Vũ trước người, lại bị đứng tại hai bên mấy cái gì gì cho vững vàng theo trên mặt đất. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Vì Ẩn Kiếm phủ vẫn là vì chính ngươi hưởng thụ. Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa phát ra một mảnh tiếng than thở. 12. Chương 107, gia có gia quy. Hoành Nhị như trước cắn răng gắt gao kiên trì. Ba xuất ra đầu tiên. Phủ chủ, ta không phục, không phục. Kiếm Tinh Vũ giận quá thành cười, lạnh giọng nói ra, tốt tốt tốt, ngày hôm nay ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục, ta lại hỏi ngươi, ngày đó ta lập xuống ba đại quy củ, thế lúc có hay không ngươi? Hoành Nhị sững sờ, chậm rãi nói ra, có. Đã có ngươi, vậy ngươi có biết hay không quy củ này ý tứ? Biết rõ. Vậy ngươi định cái gì sang sông phí, cái gì phí qua đường lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, lẽ nào trắng trợn cướp đoạt dân nữ cũng là vì Ẩn Kiếm phủ sao? Cái này. Đối mặt Kiếm Tinh Vũ chất vấn, Hoành Nhị nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó liền đổi giọng nói ra, phủ chủ, nhỏ biết sai rồi, tại làm pháp bên trên cùng một ít chuyện bên trên đích thật là nhỏ làm sai. Thế nhưng là nhỏ cũng hoàn toàn chính xác vì Ẩn Kiếm phủ ra một chút lực a. Lục Nhân Giáp cười ha ha, nói ra, liền ngươi tìm cái kia 50 cái lưu manh. Con mẹ nó cũng kêu lên lực. Hoành Nhị nhìn một chút cái kia 7 cái lưu manh, trong mắt tràn đầy phẫn hận, giờ phút này trong lòng của hắn nhất định đang thầm mắng những người này vô dụng. Kiếm Tinh Vũ lạnh nhạt nói, danh dự ngươi đã nhanh đem ta Ẩn Kiếm phủ cho hủy hết, tìm người, cũng chỉ là chút du côn lưu máng đồ vô sỉ, làm đủ cho xấu, chuyện tốt sẽ không. Chúng ta cuối cùng lại tính toán ngươi cống hiến. Cống hiến? Phủ chủ, tại cống hiến bên trên ta tuyệt đối không sai. Phủ chủ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự là vì Ẩn Kiếm phủ. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Chu Văn Trần, cười nói, Chu đại ca, nếu như hắn không sai, vậy ta liền muốn hỏi ngươi. Chu Vạn Trần nhìn thấy đầu mâu dĩ nhiên chỉ hướng chính mình, vội vàng đứng lên, chắp tay nói, Kiếm huynh đệ, cái này là ý gì? Hẳn là muốn thiết kế một màn như thế hí kịch, nghĩ qua sông đoạn cầu hay sao? Kiếm Tinh Vũ lắc đầu, cười nói, ngươi lại trả lời vấn đề ta hỏi trước đã là được. Chu Vạn Trần từ từ nhẹ gật đầu. Kiếm Tinh Vũ nói ra, Chu đại ca, trong phủ trương mục luôn luôn đều là từ ngươi chính mình quản lý, ta lại hỏi ngươi, mấy tháng gần đây, trong phủ nhưng nhận được cái này Hoành Nhị giao lên cái gọi là sang sông phí cùng phí qua đường.